nhưng lại có thần minh khí tức bộc phát, quấy thiên địa, hạo đãng càn khôn, loại kia túc sát khí cơ, xoắn nát hết thảy theo dõi thần thức, để vạn linh đều lạnh mình. Nhưng mà, vẫn là có vô số cường hành khí tức giáng lâm, hoặc lấy thiên nhãn trông về phía xa, hoặc hiển hóa đạo thân. Trong tinh vực, lít nha lít nhít lại có trên trăm vị tồn tại, chí ít đều là chuẩn đế. Nhưng, bọn hắn lại như mày, ngừng chân, không còn dám tiến về phía trước một bước. Phía trước tinh vực trống rỗng, chín quả thái âm vờn quanh cổ tinh gần tại chế thước, vốn nên vừa sải bước qua khoảng cách bây giờ lại tựa như là trời. Tu luyện tới cảnh giới này lại há có người tầm thường, ngay cảm thần giác cảnh báo, phía trước trong hư không giống như là có một đầu tiên linh ẩn nút, lại giống là một tôn trí cao thần minh xuất hành. Như tu vi đầy đủ, hoặc là trời sinh thần nhãn, liền có thể nhìn thấy phía trước nói văn xen lẫn, phát họa ra từng đạo mông lung thân ảnh. Lại càng không cần phải nói đại thánh trở xuống, đều đứng hầu tại chuẩn đế hậu phương, bọn hắn có là bản thân khoảng cách phi tiên khá gần, chiếm địa lợi, có thì là đi theo chuẩn đế lao tổ mà tới. Mà cùng lúc đó, toàn bộ trong đại vũ trụ, còn có vô số cao thủ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa chạy đến, chỉ vì việc này quá mức kinh người. Đế tôn, cử thế vô địch, thống ngự bát hoang, quan sát lục hợp mấy ngàn năm, đã đăng lâm đương thời đỉnh cao nhất, trong truyền thuyết càng là chiến bại thần bí mà cổ lão minh tôn, càng lộ vẻ thần uy tuyệt đại. Bây giờ, lại cùng hai tên ít nhất là đại viên mãn thánh linh cấp độ kia tồn tại bước vào phi tiên cổ điện. Người bình thường cũng không hiểu biết, nhưng này chút truyền thừa xa xưa cổ giáo thế nhưng là rõ ràng, kia tiên quật phía dưới là bực nào tồn tại. Lại thêm trước đó truyền ra một chút phong thanh. Thành tiên. Vì cái này một mờ mịt tâm nguyện, vô số sắp sửa mục nát lao bất tử đều từ quan tài bên trong rẽ rùa ngồi dậy, đuổi tới phi tiên tinh tới. Tự biết không thể cùng đế tôn chờ tranh chấp, nhưng cũng hy vọng xa vời lấy có thể có một tuyến cơ duyên bước vào tiên vực người không phải số ít. Giờ phút này, bị trận pháp che giấu tiên quật hạch tâm địa, có chí cường khí tức bành trướng, có tiên quang sáng chói, tựa hồ đang tiến hành kịch liệt quyết đấu. Thật muốn mở ra tiên lộ sao? Trong hư không truyền đến nghi ngờ nói nhỏ. Cứ việc nói người cũng không nhằm vào, nhưng hậu phương chuẩn đế đều cảm giác có thần lôi ở bên tai nổ vang, thậm chí chỉ cảm thấy đại đạo thiên âm sâu thai, trong nháy mắt minh ngộ, kém chút đốt lên hóa đạo chi hỏa. Thật sự có người. Trước đó một chút thực lực thấp tiểu bối bị trưởng bối ngăn cản hướng về phía trước, còn hoài nghi phải chăng quá cẩn thận, bây giờ chỉ cảm thấy mình như hết ngồi đáy giếng. Hừ, ngược lại muốn xem có phải hay không có kia phần thực lực. Thời có vẻ âm trầm thanh âm vang lên, để hậu phương chuẩn đế nhóm ma âm sâu thai, thần hồn chập chờn, trong nháy mắt quyết định lại đi xa mấy chục vạn dặm. Đúng lúc này, một đạo toàn thân bao phủ tại tiên quang bên trong thân ảnh từ thiên ngoại giáng lâm, là thiên đình đệ nhất thần tướng Xuyên Anh thần quân. Hậu phương tu sĩ bên trong có không ít nhận ra hắn, lúc này hoảng sợ nói. Xuyên Anh cầm trong tay thạch côn, người mặc thần thiết chiến y, giáng lâm tại trống trải tinh không bên trong. Đảo mắt một vòng, đợi ánh mắt chạm tới kia mấy đạo thần ma mông lung thân ảnh lúc cũng không khỏi đồng lỗ co rụt lại, chợt lại khôi phục bình thường. Với anh, thường hực tiên quang bành trướng. Xuyên Anh lấy ra một vật tới, ba chân hai thai, cổ pháp khí quyển, có chim thú trùng cá vạn linh hư ảnh hiển hóa, vào hư không trong hỗn độn chìm nổi. Giáng mây xanh đầy trời, chấn áp thiên địa đại đạo, chính là vạn vật nguyên đỉnh. Đế tôn tiên bảo lại cũng bị đệ nhất thần tướng mang đến. Tiên đỉnh vừa như thế, lập tức từ kia thần ma hư ảnh chỗ truyền đến hừng hực ánh mắt. Nắm giữ tiên đỉnh Xuyên Anh lập tức cảm giác đứng ngồi không yên. Ông, lục đỉnh chấn động, tiên quang diễm diễm, sáng chói chói mắt, phá diệt hết thể ngoại đạo. Hừ, nghĩ đến kỳ chủ còn tại thế, lại là đương thời chi tôn, tự thân lại cũng không phải là hoàn toàn, cuối cùng vẫn đè xuống nội tâm tham lam. Cầm trong tay hoàn toàn thức tỉnh lục đỉnh, đạt được gia trì, Xuyên Anh chỉ cảm thấy chưa từng có cường đại, nhìn về phía những cái kia chí tôn hư ảnh, kích động. Bất quá, đế tôn chi lệnh lớn hơn trời, hắn còn không quên chính sự. Hắn nhìn về phía chạy đến nơi đây chuẩn đế cùng thánh giả nhóm, lưỡi đầy thần âm, hùng vĩ thanh âm thông suốt lục hợp bát hoang. Đế tôn mời trường sinh thiên tôn, đạo phạt thiên tôn cộng tham thiên lộ, phụng pháp chỉ, vạn linh đều không thể tới gần phi tiên, người vi phạm. Vạn vật nguyên đỉnh tranh minh, hỗn độn rủ xuống, tiên hà đầy trời. Chấn áp. Thoại âm rơi xuống, cũng mặc kệ trên mặt mọi người chấn kinh chi sắc, Xuyên Anh vượt qua những cái kia chí cao hư ảnh, xếp bằng ở phi tiên tinh trước, đúng là đem bọn hắn cũng làm đề phòng đối tượng. Giờ phút này, hậu phương đám người xôn xao. Trường sinh thiên tôn, đạo phạt thiên tôn, cái này đều là nhân vật trong truyền thuyết, cách nay chí ít có mấy chục vạn năm kẻ thành đạo, bây giờ thế mà lại xuất hiện thế gian, lại còn muốn cùng đế tôn cộng tham tiết lộ. Trong đám người, khả năng liền đến từ câu trần tinh vực phụ cận thánh giả nhóm hơi có vẻ bình tĩnh, dù sao trước đó đã nghe được nghe đồn, bây giờ chứng thực cũng không phải là hư ảo. Đột nhiên, có người nghĩ đến hai vị này thiên tôn trên thế gian cũng không phải là không có truyền thừa, chợt nhìn về phía ở đây độ thần đạo đám người. Trung trưởng giáo, có thể hay không vì mọi người giải hoặc? Lão đạo sĩ Trung do vẻ mặt tươi cười, nhà mình tổ sư tái nhập nhân thế, độ thần đạo có thể nói nước lên thì thuyền lên, dù là không có chuẩn đế tọa chấn thì sao? Ta giáo chấn giáo đạo binh đoạn thời gian trước đã trở về tổ sư bên cạnh thân. Dù chưa nói rõ, nhưng cũng đủ. Đạo phạt thiên tôn thật còn tại nhân gian. Mọi người đã có thể dự cảm sẽ nhấc lên như thế nào phong ba, cái này lật đổ đám người nhận biết. Chỉ có những cái kia sắp mục nát đám lao già này, nghe vậy nếu mày không nói. Bởi vì thiên đình cùng đế tôn làm việc thực sự phô trương quá mức, không thể tưởng tượng. Bọn hắn trực giác sẽ có viễn siêu thiên tôn phục sinh sự tình phát sinh. Chương sau liền sẽ tiến tiên lộ, trên tiên lộ sẽ phát sinh một chút rất có ý tứ sự tình, mọi người có thể chờ mong một chút. Chương 46, cường thế mượn đường. Phi tiên cổ tinh, hạch tâm phong ấn địa chỗ sâu. Đại trận bao phủ phía dưới, cực đạo pháp tắc khuấy động, bất hủ tiên quang nở rộ. Tại chú lạc ba người trước mặt, đang cùng rằng có chính là vài kiện đế khí. Có xanh đỏ tiên kiếm, thần kim bảo bình, bất hủ thiên ấn. Tất cả đều hoàn toàn khôi phục, nở rộ vô lượng tiên quang, vạch phá vĩnh hằng, giống như tại lại mở ra đất trời, để nơi đây ngũ hành quy về hỗn độn. Nhưng ba người là bực nào tồn tại, chính là cái này đạo binh tế luyện người, cũng không đem nó công kích để ở trong mắt, mà là nhìn về phía bọn chúng sau lưng. Một tôn lại một tôn to lớn pháp tướng hiển hóa, tăng vọt, giống như là những cái kia chúng sinh cúng bái chí cao người trở về, làm cho này địa đại đạo đều gào thét. Bọn hắn mỗi một vị đều là đế binh chủ nhân, bây giờ vẫn còn tại thế, ẩn nút cấm khu bên trong, chờ đợi thành tiên lộ mở ra thời cơ. Hôm nay bị bừng tỉnh, lấy đế binh gánh chịu vô thượng ý chí giáng lâm, cản trở ba người. Thô sơ giản lược xem xét, Chu Lạc âm thầm kinh hãi. Ngủ say tại phi tiên tiên quật chí tôn, tối thiểu có một nửa đều lựa chọn xuất thủ. Các vị đạo hữu, đây là ý gì? Chu Lạc tiến về phía trước một bước, thần sắc không vui. Hư không anh minh, truyền đến lạnh lùng vô tình đáp lại. Nên chúng ta hướng ngươi hỏi tội mới là, đạo phạt ngươi thân là tiên quật chủ nhân một trong, lại cấu kết ngoại nhân, ý muốn như thế nào? Chu Lạc hơi khép suy nghĩ, không nói lời nào, lại tại trong chốc lát đem trong tay áo bị ngạn kim tiểu ném ra ngoài. Lớn như vậy kim tiểu hiện hóa chân thân, đạo kiếp hoàng kim đúc thành cầu thân tựa như một khối gạch vàng, vừa đánh vào một cây thần ngọc trên pháp trượng, vậy Lạc Hà chỉ riêng vạn đạo, dẫn tới phía sau màn người kia truyền đến kêu đau một tiếng. Hừ. Chu Lạc tiên đại thức hải sáng chói, thân niệm sớm đã trải rộng nơi đây, bởi vậy khóa chặt người lên tiếng, cho hắn một bài học. Dám ở trước mặt bản tọa sĩ diện, bản tôn như thế nào làm việc, còn chưa tới phiên ngươi tới nói dạy. Ngươi. Vô danh chí tôn tức giận, tiên quật chỗ sâu có chí cường khí tức tràn ngập, pháp tắc kinh thế, giống như là có ẩn nút tiên linh sắp xuất thế. May mà, một vị khác chí tôn hợp thời mở miệng, ngữ khí bình đạm. Cùng là chí tôn, ngoại trừ thành tiên, chẳng lẽ ngươi thật đúng là muốn vì nho nhỏ tranh cãi xuất thế một trận chiến sao? Giây lát, kinh thế tiên quang lắng lại. Thấy thế, về sau ra mặt tên kia chí tôn một lần nữa nhìn về phía ba người. Trường Sinh tính toán, đế tôn đứng chắp tay. Thế là hắn cuối cùng vẫn là đành phải nhìn về phía Chu Lạc. Chỉ gặp cái kia đạo vĩ ngạn hư ảnh gật đầu thăm hỏi. Chư tôn cùng tồn tại phi tiên, tự nhiên không có phân chia cao thấp. Nhưng hôm nay đạo phạt thiên tôn ngươi vọng động hạch tâm pháp trận, kia là từ xưa đến nay rất nhiều chí tôn cộng đồng tâm huyết, chúng ta tự nhiên không thể ngồi xem không để ý tới, bởi vậy ra đòi một lời giải thích thôi. Một lời nói, không kiêu ngạo không tự ti, tuy có hỏi tội chi ý, nhưng cũng coi như hợp tình hợp lý. Nghe vậy, Chu Lạc nhìn về phía đế tôn, dù sao hắn mới là cầm đao tay. Cái sau mỉm cười, ngạo nghễ nói, bản tọa vẹn vẹn chỉ là muốn nhờ nơi đây địa thế, mở ra tiên lộ cửa vào thôi, cũng sẽ không đụng vào pháp trận bản thể. Cuồng vọng. Trước đó tên kia chí tôn lại lần nữa lên tiếng, khinh thường chỉ ý rõ ràng. Cũng không phải là thời gian chính xác cùng địa điểm, chỉ bằng ngươi cũng nghĩ mở ra tiết lộ, người si nói mộng. Đế tôn người ngoan thoại không nhiều, trở tay chính là giản dị tự nhiên một quyền. Kim sắc đế quyền, chỗ đến pháp tắc tán loạn, vạn đạo gào thét. Bành! Một quyền liền đem tia thần ngọc pháp trượng đánh bay, thẳng đến đụng vào hạch tâm địa bia cổ mới dừng lại. Phía sau thần ma pháp tướng thì càng là hóa thành hư vô. Lập tức, cách đó không xa tiên quật trong cổ động truyền đến một tiếng bi phẫn thét dài, vượt ngoại chín khỏa thái âm kem chút bởi vậy vẫn lạc. Từ hắn thành đạo đến nay chưa từng nhận qua như thế vũ nhục, hôm nay lại liên tiếp gặp hai lần. Thật sự là có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Không được vô lễ, đây là đương thời đế tôn. Lại có một đạo khác dừng dưng thanh âm khiển trách quá mắng. Trải qua nhắc nhở, vô danh chí tôn trong nháy mắt tỉnh ngồi, thân là tự chém chí tôn, huyết khí không đủ hắn, như thế nào dám cùng đương thời kẻ thành đạo tranh hùng đâu? Đã có đạo phạt thiên tôn ra mặt, nếu là đạo hưu thật có thể tự hành khác mở tiết lộ, vậy lão hủ cũng làm thật bội phục, mặc ngươi mượn dùng nơi đây lại có gì khó? Tương đối lý trí hai tên chí tôn mở miệng, làm còn lại chư tôn phát ngôn viên, nhưng hiển nhiên đối đế tôn nói tới không ôm kỳ vọng. May mắn, thoại âm rơi xuống, mấy món đế binh tất cả đều bay đi, lại không cách trở. Đương nhiên, trong hư không các chí tôn ánh mắt cũng không tiêu tán. Nhưng Chu Lạc ba người cũng không thèm để ý, chỉ cần bọn hắn không xuất thủ ngăn cản là được. Đế tôn lại lần nữa tiến lên, cẩn thận quan sát bia cổ. Thật lâu, hắn trong hai mắt nở rộ tia quang, chiếu xạ ở phía trên bia đá. Ầm ầm. Dừng bia di động, hiện ra một mảnh mênh mông đại địa. Khu vực trung tâm là chín đầu đại long, đầu rồng hội tụ một chỗ, ở xung quanh núi nhỏ vô số, ù ù mà lên, chính là Vạn Long. Vạn Long xung quanh, chui vào lòng đất, giống như là muốn tiến vào một giới khác. Đây chính là phi tiên hoạch tâm địa diện mạo thật, tại thời gian chính xác tiết điểm, đem có thể thẳng tới tiên vực đại môn. Nhưng hiển nhiên cũng không phải là giờ phút này. Đế tôn nói được thì làm được, hắn cũng không xâm nhập Vạn Long sông quan chi địa, mà là tại ngay phía trên, rời xa đại trận hư không bố trí. Hắn ném ra vô số thần ngọc trận đài, phía trên khắc họa tự nhiên là không thiếu sót cực đạo trận pháp. Mà Chu Lạc thần niệm nhạy cảm, tại trên đó cảm ứng được từng tia u minh khí tức, hắn hoài nghi là xuất từ Minh Tôn chi thủ. Hơn vạn tòa thần ngọc đài dựa theo một loại nào đó huyền diệu bố trí, vậy mà thật mô phỏng ra Vạn Long vượt qua hải đại thế. Ngay tại lúc này, Đế Tôn lập thân thần đài trung ương, toàn lực vung ra một quyền, đánh nát thời không, tan vỡ đại đạo, để hết thảy đều mô hình hồ. Oanh! Đế quyền quán xuyên hư không, vậy mà thật đánh vào một đầu xí quang đúc thành trong thông đạo. Mảng lớn quang vũ bay ra, đổi mới dâng lên, hôm nay vẫn là không có tiến tiết lộ. Thật có lỗi, tác giả gần nhất đổi mới hoàn toàn chính xác kéo vượn. Nhưng ta còn là sẽ hết sức đem mỗi ngày đổi mới viết thú vị để mắt, không cô phụ sự ủng hộ của mọi người. Chương 47, tiết lộ bí ẩn. Phi tiên hoạch tâm địa khu giống như là phát sinh nổ lớn, sáng chói chói lọi quang mang chiếu rọi thập phương. Vạn Long sông quan phía trên, vỡ ra một đạo ngàn trượng dài cái đức, cổ lão tế tự âm quanh quẩn, chấn động lục hợp bát hoang. Cho dù là cực đạo trận pháp cũng vô pháp đem nó ngăn cách, kinh động đến toàn bộ đại vũ trụ, chấn loạn như sa tiên vụ tràn ngập ra. Đó là cái gì? Có tiên nhân hàng thế, ta muốn thành tiên. Có sắp sửa mục nát lão chuẩn đế, hấp thu đến một sợi tiên quang, đem luyện hóa về sau, không nhiều thọ nguyên đạt được kéo dài. Tinh không bên trong, lập tức tiếng người sôi sùng sục, còn lại chuẩn đế cùng thánh giả nhóm đều khát vọng nhìn về phía đang bị tiên vụ bao phủ phi tiên tinh, nhưng lại không dám vọng động một bước. Bởi vì phía trước trong hư không không chỉ có giống như thần ma hư ảnh, càng có xuyên anh bản tay đế tôn tiên đỉnh, chấn thủ nơi đây. Lúc này, đám người ngược lại chờ mong lên kia mấy đạo chí cao thân ảnh có thể công phá xuyên anh phong tỏa, để bọn hắn cũng có thể tới gần phi tiên. Đáng tiếc, kia mấy đạo thần ma hư ảnh tại ngay từ đầu mặc dù có chỗ xúc động, nhưng cuối cùng lại nhịn được không có xuất thủ. Một là, bọn hắn cũng không phải là chân thân giáng lâm, nếu là đối phó chuẩn đế dư xài, nhưng đối mặt xuyên anh như vậy nhân kiệt lại thêm một kiện hoàn toàn khôi phục tiên khí, không có phần thắng chút nào. Hai là, phi tiên cũng không phải là bọn hắn sân nhà, giờ phút này giáng lâm phi tiên tinh bên ngoài chí tôn đều là đến từ bắt đầu hoặc là cái khác cấm khu, nếu như tùy tiện xâm nhập phi tiên địa, thậm chí khả năng dẫn phát cấm khu đại chiến, đưa tới đại họa sát thân. Bởi vậy không thể không lựa chọn yên lặng theo dõi kỳ biến. Chí tôn bất động, còn lại chuẩn đế nhóm liền càng thêm không dám vượt qua giới hạn. Nhưng tiên lộ mở rộng tin tức, không cần cố ý truyền lại, toàn bộ vũ trụ cường giả cũng có thể cảm giác được, bởi vậy kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên địa chạy đến phi tiên cổ tinh. Giờ phút này, tiên quật hạch tâm, vạn long sông quan địa bên trong, tiên quang nồng nặc tan không ra, tất cả đều là từ đế tôn anh mở kẽ nước bên trong mãnh liệt mà ra. Cứ việc thưa thớt, nhưng trong đó hoàn toàn chính xác gần chứa trường sinh vật chất. Thật đánh xuyên tiên vực hàng rào. Có chí tôn nói nhỏ, khó có thể tin nhìn về phía trước cái kia đạo vĩ ngạn thân ảnh. Thật muốn so sánh trong truyền thuyết tiên đế sao? Cấm khu bên trong chí tôn ai không phải đã từng cao cao tại thượng, chiếu sáng một thời đại, một thế độc tôn, ai lại so với ai khác yếu? Nhưng bây giờ tận mắt nhìn thấy, tự nhiên cũng sẽ sinh ra dao động. Hừ, bất quá là mượn nơi thành tiên bố trí, huống hồ chỉ là tiên lộ, cũng không phải là chân chính tiên vực. Có chí tôn mà biết rất nhiều, trong giọng nói cũng không có quá nhiều gợn sóng. Giống. Ngay tại chí tôn kinh ngạc thời điểm, từ kia kẽ nước bên trong truyền đến sinh linh gào thét, nửa cái máu cánh nô ra, hoành kích thương thiên, nương theo lấy ánh lửa đốt thế, đúng là một đầu chu tước. Nó dây rủi lấy tê minh, giống như là muốn từ trong tiên vực giáng lâm đến phàm trần. Đế tôn lập thân hư không, đứng núi chịu sào. Chu tước cánh chém xuống, còn không đợi đế tôn xuất thủ, một đạo diệt thế kim quang, một sợi mênh mông kiếm mang, đã không phân tuần tự, rơi vào kia chu tước phía trên. Mút thu cát, cái sau lập tức vỡ vụn, hóa thành quang vũ tiêu tán. Chính là bị ngạn kim tiểu cùng trường sinh kiếm, đạo phạt thiên tôn cùng trường sinh thiên tôn xuất thủ, pháp tắc biến thành, cũng không phải là thật vật. Ngồi xếp bằng trên chiến xa trường sinh thiên tôn gợn sóng nói, cũng có thể là trong tiên vực chân chính tiên linh hình chiếu. Thu hồi bị ngạn kim tiểu, Chu Lạc cười nhìn về phía Trường Sinh Thiên Tôn. Đế Tôn quay đầu. Đạo phạt Thiên Tôn lời nói không phải không có lý, muốn xác nhận thật giả, không bằng đi vào nhìn qua. Đế Tôn dùng tay làm dấu mời, chợt một ngựa đi đầu cất bước mà vào. Ha ha. Trường Sinh Thiên Tôn ngửa mặt lên trời cười to. Hôm nay có thể dòm ngó tiên lộ thịnh cảnh, lão đạo ngược lại là dính hai vị đạo hữu hết. Thanh kim chiến xa rung động ầm ầm, cũng chui vào vô biên tiên quang bên trong. Các ngươi cũng quá nóng lòng đi, như thế mang sao? Thấy thế, Chu Lạc lắc đầu, cuối cùng liếc qua còn tại ngắm nhìn chư vị chí tôn, cũng không quay đầu lại bước vào to lớn kẽ nước bên trong. Theo ba người thân ảnh biến mất, vạn long sông quan địa chuyển đến nổ vang, tăng vọt đến cao bằng trời bịa cổ di động, ngăn tại tiên lộ khe hở trước, cực kỳ giống cánh cửa, nhưng kẽ nước cũng không khép kín, còn có thể tiến vào. Chư vị, chúng ta là không cũng hẳn là tiến đến xem xét. Có tuổi trẻ chí tôn đề nghị, kích động nói. Rất nhiều các chí tôn tự chém phong ấn ở nơi này là vì cái gì? Không phải liền là nghĩ mấy trăm vạn năm sau tiên lộ mở ra chiếm cứ tiên cơ à? Bây giờ nếu là bị mấy cái ngoại nhân sớm cướp đi tiên duyên, chẳng lẽ không phải thành trò cười? Đừng nội. Một đạo tang thương cổ lão mà tràn ngập thanh âm uy nghiêm vang lên. Lúc trước cũng không phải không người mở ra tiên lộ. Là ai? Có chí tôn một mực ngủ say, chưa từng nghĩ có người tại vô thanh vô tức ở giữa tiến vào tiên lộ. Vô lượng tiên tôn, lại là hắn. Thiên địa chí tôn tiếp tục nói ra. Hắn gần hơn tiên thủ đoạn che đậy thiên cơ, thế mà thần thật không biết quỷ không hay địa xâm nhập tiên lộ, chỉ là lúc đi ra có tiên quang tiết ra ngoài, bị ta phát giác. Bất quá, thần sát hắn nhưng lại dối trí, bị thương không nhẹ, suy tính xuống tới nên không có thu hoạch mới là. Thì ra là thế. Còn lại chí tôn giật mình. Như là đã có tiền lệ, phi tiên chư chí tôn liền quyết định sống chết mặc bay. Nếu quả thật có thành tiên hy vọng lại xuất thế lần nữa không muộn, dù sao lưu lấy tự phong tiên nguyên cũng rất quý giá, tùy tiện không muốn lãng phí. Chương 48, nửa đường gặp tiên. Trắng đoan tiên vụ tràn ngập, vô cùng vô tận quang vũ về xuống, đem nó chiếu rọi vì một mảnh thần thánh chi địa. Chu Lạc giáng lâm ở trên tiên lộ, tắm rửa tại tiên quang bên trong. Trước đây, hắn chân thân một mực phong ấn tại tiên nguyên bên trong, ngăn cách phàm trần, gần như vĩnh hằng bất hủ. Mà phá vỡ tiên nguyên, đạo thân bị hồng trần trọc khí chỗ giam cầm, trong lúc vô hình liền để hắn cảm thấy gông cùm xiềng xích, không được siêu thoát. Bây giờ, thu nạp trên đường thành tiên đặc hữu khí tức, bài xuất trọc khí, lại để hắn có muốn vũ hóa phi tiên cảm giác. Khó trách thế nhân đều muốn vào tiên vực. Chu Lạc đáy lòng thở dài, chỉ là thu nạp trường sinh khí hơi thở liền có thể để cho người ta cảm thấy vô cùng thư sướng, nếu là chân chính đặt chân tiên vực. Ngay tại hắn mặc sức tưởng tượng thời điểm, phía trước có chiến đấu thanh âm truyền đến. Cứ việc cực đạo pháp tắc ở trên tiên lộ bị áp chế, nhưng Chu Lạc vẫn là trong nháy mắt đem chiến cuộc thấy rõ. Tự nhiên là thiên về một bên trạng thái. Đợi đến Chu Lạc thản nhiên tới gần, Đế Tôn cùng Trường Sinh Thiên Tôn đã đem mấy đạo tiên linh hư ảnh đánh chết ở thủ hạ. Đạo phạt ngươi ngược lại là đến đúng lúc, lão hủ cùng Đế Tôn vừa vặn đem những này việc vặt xử lý sạch sẽ. Trường Sinh Thiên Tôn vẫn như cũ xếp bằng ở thanh kim chiến xa bên trên, cười đối Chu Lạc trêu ghẹo nói, trong tay thì đem tiên linh tràn lan quang vũ luyện hóa thành từng sợi tiên tinh. Cẩn thận từng ly từng tí đem nó ăn, Trường Sinh Thiên Tôn trạng thái hơi có một chút chuyển biến tốt đẹp. Phải biết, hắn là thần thoại thời đại cổ xưa nhất một nhóm kẻ thành đạo, sống gần trăm vạn năm, thử các loại tiên dược có thể đối với hắn có tác dụng, có thể thấy được phi phàm. Một bên khác, Đế Tôn tại tinh tế quan sát trong đó pháp tắc thần liên về sau, tiện tay đem ánh sáng mưa đánh tan, cũng không phục dụng. Tuy không phải thực thể, nhưng lại có chân chính tiên đạo vết tích. Đây là hai người nhất trí phán đoán. Đế Tôn nhập qua cô luân, xem qua tiên trung là vấn, đồng thời còn thân hơn tay luyện thành vạn vật nguyên đỉnh, mà Trường Sinh Thiên Tôn cũng trưởng khống tiên thi nhiều năm, đối cái này sự vật cũng không lạ lẫm. Nói như vậy, hôm nay chúng ta thật có khả năng xông vào tiền vực đi. Chu Lạc cười giỡn nói. Đế Tôn thần tình nghiêm túc lắc đầu. Cũng không phải là thời gian chính xác, chân chính tiên quan không ra, khó mà tiến vào. Bất quá, tại cái này trên đường thành tiên tìm kiếm một chút thần tài ngược lại cũng không phải việc khó. Một bên Trường Sinh Thiên Tôn sớm đã thu nạp xong tiên tinh, tiện tay từ xương mù hỗn độn bên trong hút tới một vật, là gốc có vạn năm dược linh bảo dược. Mặc dù năm không dài, nhưng lớn ở trên đường thành tiên, lây dính tiên vực khí tức, dược lực lại không kém gì rất nhiều dược vương. Chỉ tiếc, loại này tại ngoại giới đủ để khiến sắp chết đại thánh, chuẩn đế chí bảo, đối bọn hắn ba người tới nói chỉ thường thôi. Cần càng thêm đặc biệt thần tài sao? Có lẽ chúng ta có thể nếm thử đi tiên lộ chỗ sâu cấp lấy một chút tiên quang. Trường Sinh Thiên Tôn đề nghị. Đế Tôn cùng Chu Lạc đều gật đầu đồng ý. Đến đều tới, không đi tiên lộ chỗ sâu nhìn xem há không đáng tiếc. Bất quá, tựa hồ bởi vì chúng ta cũng không phải là từ Vạn Long sông quan chỗ tiến vào, tọa độ có chút sai lầm. Chu Lạc đảo mắt một vòng, thấy đều là mênh mông sương trắng, chợt có quang vũ phiêu linh, không nhìn thấy trong trí nhớ tiên lộ cảnh tượng, không khỏi nhíu mày. Không ngại, thuận đạo này, nhất định có thể tìm tới chính đồ. Thoại âm rơi xuống, Đế Tôn đã một ngựa đi đầu, bước vào mênh mông trong sương mù trắng. Thanh kim chiến xa theo sát phía sau, Chu Lạc đành phải đuổi theo. Có lẽ là cũng không phải là chính xác thời gian duyên cớ, mênh mông hỗn độn bên trong không có vật gì, không có tiên quan, không có cửa thành, chỉ có lẻ tẻ mấy đạo tiên linh hư ảnh, đối bọn hắn hoàn toàn không tạo thành uy hiếp. Rốt cục, phía trước rốt cục có vật thật xuất hiện. Một khối to lớn bia đá đứng vững, trên đó vô cùng đạo thần văn thư liền ba chữ to: Thành Tiên Lộ. Ba người đứng ở bia trước, nỗi lòng phức tạp. Là, nơi đây chính là Vạn Long sông quan chỗ. Trường Sinh Thiên Tôn chỉ hướng dưới chân đầu kia kim quang đại đạo, cuốn lượn hướng xương mù chỗ sâu. Vòng qua thành tiên địa, ba người chính thức bước lên trong dự tính tiên lộ. Vâng. Nơi đây hỗn độn không giống bình thường, đã ngưng vì thực thể, xa so với tại thế gian mở tiểu thế giới muốn khó khăn, thần niệm cũng khó có thể lan tràn ra. Liền ngay cả Trường Sinh Tiên Tôn đều đem chiến xa thu hồi, Trường Sinh kiếm mang soi sáng muôn vương. Ba người không thể không vận dụng ngập trời pháp lực, càng không ngừng đánh ra trí cao pháp tắc, luyện hóa hỗn độn, nếu không đem nửa bước khó đi. Trường Sinh kiếm tranh mình, bị ngạn kim tiểu hành không, Đế Tôn thần quyền cái thế, lại sinh sinh tại tiên lộ hàng rào bên trong mở ra một cái thông đạo tới. Đương. Không giống bình thường thanh âm truyền đến, cũng không phải là hỗn độn vỡ vụn thanh âm, mà là càng thêm hùng vĩ oanh minh. Thấy thế, ba người liếc nhau, tiên kiếm, kim tiểu, thần quyền cũng ra, trong nháy mắt tan vỡ hỗn độn, cơ hồ muốn đánh vỡ vĩnh hằng hỏi bất hủ. Nhưng mà, rơi vào vật kia phía trên chỉ truyền đến càng thêm bắt ngát hồi âm. May mà chung quanh hỗn độn đều bị đánh sơ sát, lộ ra chân dung. Đây là? Ba người đều lộ ra kinh sợ. Chỉ gặp một tòa cung điện hùng vĩ đứng sừng sững ở phía trước. Rõ ràng gỉ xanh loang lổ, nên mục nát cổ xưa, nhưng lại lộ ra một loại tiên đạo thần vận, mỹ lệ vô cùng. Nó treo ở tiên lộ hỗn độn phía trên, nở rộ vô lượng tiên quang, lít nha lít nhít đạo văn xen lẫn, tự thành một mảnh thần thánh tiểu thế giới. Thanh đồng tiên điện. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua, nhưng Chu Lạc liếc mắt một cái liền nhận ra cái này tại Già Thiên bên trong tiếng tăm lừng lây tiên khí. Hắn vốn cho rằng thanh đồng tiên điện còn phong ấn tại trong vũ trụ một góc nào đó, ai có thể nghĩ lại trên tiên lộ gặp được thân ảnh của nó. Chương 49, thanh đồng tiên điện. To lớn cung điện to lớn tản mát ra mông lung quang huy, treo ở trong hư không. Hỗn độn mãnh liệt, ước vạn sợi tiên quang nở rộ, chiếu sáng thập phương. Mặc dù gỉ xanh loang lổ, cổ pháp tăng thương, nhưng tự có một cỗ tiên đạo khí tức lưu chuyển, lại một kiện tiên khí. Thật lâu, Trường Sinh Thiên Tôn cảm khái nói, từ cái này không biết phải chăng là tồn tại loạn cổ thời đại đến nay, trải qua dài dằng dặc minh cổ tuyết nguyệt, đến nay như cũng truyền lưu thế gian tiên khí chỉ có hai kiện, một là Côn Luân Tiên Trùng, trấn áp Côn Luân Tiên Sơn mấy trăm vạn năm, Côn Luân Phá, hạ lạc không rõ; hai chính là Hoang Tháp, nghe đồn từng tại bắt đầu như thế, tung tích khó tìm. Cả hai đều là nhân thế chi bảo, trấn áp một phương thiên địa, không người có thể nắm giữ. Đương nhiên, Đế Tôn Vạn Vật Nguyên Đỉnh không ở tại liệt, nhưng cũng là Đế Tôn lấy vô thượng tiên pháp, mượn nhờ Côn Luân thai nghén mà thành, chân chính thần uy còn chưa từng hiện ra. Bây giờ, không ngờ có một kiện tiên khí xuất hiện tại ba người trước mặt, làm sao không làm cho người sợ hãi thán phục. Cho dù là Chu Lạc, giờ phút này nội tâm cũng vô cùng ngưng trọng. Thần thoại thời đại, thanh đồng tiên điện vậy mà trên thành tiết lộ. Là ai đem nó mang ra tiết lộ, hậu thế lại là làm sao đến bắt đầu? Niên đại xa xưa, bây giờ lại thêm Chu Lạc biến số này, hết thảy đều nói không chính xác. Bất quá, Chu Lạc tâm chợt nóng bỏng lên. Hậu thế thanh đồng tiên điện tựa hồ nương theo lấy hỗn độn tiên tổ, vạn vật mẫu khí nguyên căn. Trên đường thành tiên, hỗn độn ngưng thực, cách trở thần niệm, chỉ có Chu Lạc miễn cưỡng còn có thể đem thần niệm phát tán ra ngoài. Như thế nào? Đế Tôn quay đầu sang, hỏi thăm Chu Lạc. Có chút cổ quái. Chu Lạc nhíu mày, tiên điện nên là vô chủ trạng thái, nhưng thần chi như có như không, khó mà nắm lấy. Hoàn toàn chính xác, nếu như là dưới tình huống bình thường, tiên khí khí linh tinh hoạt, phát giác được ba vị trí tôn tới gần, nếu là không muốn rơi vào nhân thủ, tất nhiên đã sớm lưu chi đại cát, còn như thế nào dạng này như không có việc gì trưng bày nơi đây? Chẳng lẽ là bị cổ trận giam cầm nơi này? Ôm ý nghĩ như vậy, ba người chậm rãi tới gần, vô cùng đạo tiên nhãn quan ma trong hư không đạo văn, cùng trên tiên điện khắc họa. Đích thật là hàng thật giá thật tiên đạo pháp tắc. Ba người đều khoảng cách gần quan sát qua tiên thi, tiên đỉnh, tự nhiên có thể phán đoán. Một kiện vô chủ tiên khí à, cứ như vậy bày ở trước mặt bọn họ, đặc biệt là Trường Sinh Tiên Tôn cùng Chu Lạc, trong lòng nóng bỏng. Cẩn thận là hơn. Tiên điện này xuất hiện thực cổ quái, Đế Tôn nhắc nhở. Lão hủ nguyện ý thử một lần. Trường Sinh Tiên Tôn xung phong nhập việc, Chu Lạc cùng Đế Tôn tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Chỉ gặp Trường Sinh Tiên Tôn xương trán phát sáng, lại chậm rãi chảy ra một đoàn mông lung màu trắng sương mù đến, ngưng tụ không tan. Đây chính là Trường Sinh Tiên Tôn bộ phận nguyên thần, quả nhiên thần dị phi thường. Không chỉ có như thế, Trường Sinh kiếm điểm nhẹ trên đó, lại dần dần dung luyện ra một đạo cùng Trường Sinh Thiên Tôn không khác nhau chút nào tiểu nhân, râu tóc bạc trắng, cười híp mắt hướng Đế Tôn cùng Chu Lạc thăm hỏi, chật chui vào kia to lớn bên trong tiên điện. Ước chừng không đến nửa khắc đồng hồ, từ thanh đồng tiên điện truyền đến một trận ba động kỳ dị, chợt giống như sóng cả chiều âm thanh truyền đến. Trường Sinh Thiên Tôn thân hình chỉ trệ, thần sắc hơi có vẻ bề bài. Cái này không có. Xem ra cái này trên trời rơi xuống tiên duyên phúc khí cũng không phải tốt như vậy tiếp nhận, Chu Lạc đáy lòng thầm than. Chỉ thấy ánh sáng hiện lên, đạo lực lưu chuyển, Trường Sinh Thiên Tôn quét qua vẻ bài thái độ, tựa hồ nguyên thần ma diệt đối cũng không tạo thành ảnh hưởng gì. Không hổ là giả tự bí người khai sáng. May mắn, cuối cùng vẫn là có một đạo thanh khí từ tiên điện cửa vào xông ra, trực tiếp từ Trường Sinh Thiên Tôn đỉnh đầu không có vào. Cái sau chợt khép lại hai mắt, tiêu hóa mảnh vỡ nguyên thần truyền về tin tức. Cổ lao sát trận, còn có thái âm thần hạ, có thể làm bị thương thiên tôn nguyên thần, tự nhiên là cực đạo phía trên tồn tại. Bất quá, tồn tại đều cực kỳ cổ lão, lúc có sơ hở có thể tìm ra. Trường Sinh Thiên Tôn lại bổ sung. Đã Trường Sinh Thiên Tôn nói như thế, Chu Lạc cùng Đế Tôn đều yên lòng, không còn lo lắng sẽ là người hữu tâm bày ra cả bẫy. Thiên Tôn lại nghỉ ngơi, để cho ta đi dò thám đến tận cùng. Chu Lạc chủ động nói. Dù sao Trường Sinh Thiên Tôn vừa mới hao tổn một đạo nguyên thần, mặc dù lấy giả tự bí chữa thương, nhưng cũng không tốt lại để cho hắn lão nhân nhìn thấy lực. Tiên đại vậy xuống ngông ngông thanh huy, một đạo cùng Chu Lạc không khác nhau chút nào thanh niên nói sĩ thân ảnh hiện hiện, hơi vứt bỏ cả, lập tức vào thanh đồng tiên điện. Đại điện trống trải, giống như là vô ngần hư không, lại giống là hoa mạc, lượn lờ gợn sóng sương mù. Trong hư không có đại đạo xiển xích, lít nha lít nhít trận văn xen lẫn, tạo dựng thành một tòa sát trận. May mà niên đại xa xưa, lại không người chủ trì, đã vô pháp hiện ra ngày xưa thần uy. Bởi vì có Trường Sinh Thiên Tôn dự cảnh, Chu Lạc lấy tổ tự bí tan dã sát trận, một bên tránh né lấy thái âm thần hà ăn mòn, lại sinh sinh giữ vững được vượt qua nửa canh giờ. Thẳng đến hắn bước vào nào đó một gian chỗ sâu đại điện, Thái Dương chân hỏa gào thét, trong nháy mắt khiến cho phân thân hóa thành kiếp cho, chỉ có lưu một đạo bất diệt chân linh bỏ chạy. Thái Dương chân hỏa sao? Đạt được Chu Lạc tình báo, Đế Tôn nhíu mày, chợt giãn ra. Ta đến. Đế Tôn không có hiện hóa phân thân ý tứ, đúng là muốn tự mình đi vào. Kẻ tài cao gan cũng lớn, không hổ là Đế Tôn. Chu Lạc đáy lòng cảm thán. Theo Đế Tôn đi vào, thanh đồng tiên điện bên trong truyền đến làm cho người kinh hãi run sợ hoành minh, giống như là có một vị tiên đế tại trừng phạt. Vi vi, sẽ không thật sự đem nó phá hủy đi. Thật lâu, Đế Tôn thanh âm bình tĩnh truyền đến. Hai vị vào đi. Canh thứ nhất dâng lên, canh thứ hai muốn tối nay, có thể ngày mai lại nhìn. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, tiên hai. Cái này giải quyết. Chu Lạc cùng Trường Sinh Thiên Tôn liếc nhau, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Hao tổn hai bọn họ hai cỗ hóa thân đại trận, vậy mà liền như thế bị Đế Tôn một người hóa giải. Ở trong đó, mặc dù cũng có Đế Tôn là chân thân xuất thủ, hai bọn họ vẹn vẹn hóa thân nguyên nhân, nhưng cũng có thể gặp đốm. Chu Lạc tự giác còn đánh giá thấp Đế Tôn chiến lực. Bất quá nghĩ đến cũng là, bây giờ Đế Tôn là bỏ đời thứ nhất Thiên Tôn đạo quả, chém hết chủng tu, hết sức cường đại. Thậm chí chiến bại sau khi chết lại lần nữa đắc đạo minh tôn, hắn thực lực chính là hàng thật giá thật thiên đế, lại càng không cần phải nói còn có công phá cô luân, một người đối đầu chư tôn chiến tích. Trở lên đủ loại, tại Chu Lạc trong đầu sẽ qua, chợt cùng Trường Sinh Thiên Tôn một đạo, cất bước mà vào. Đạp mạnh tiến thanh đồng tiên điện, hai người liền có không giống cảm giác. Đại điện trống trải bên trong, lại không thần bí quỷ quệt mê vụ phiêu tán, thái âm thần hà cũng không thấy tăm hơi. Vẹn vẹn có một loại tự nhiên mà thành đạo ẩn lưu chuyển, làm cho người không tự chủ được cảm thấy bình thản, cao miểu. Đế Tôn thật là thần nhân vậy. Trường Sinh Thiên Tôn cảm thán. Chu Lạc cũng gật gật đầu. Bất quá, này trong điện cũng không Đế Tôn thân ảnh, nghĩ đến còn tại chỗ càng sâu. Dựa theo ký ức, Chu Lạc dựng lên kim quang đại đạo, dẫn Trường Sinh Thiên Tôn vượt qua vô tận hư không, chui vào một cái khác nặng tiểu thế giới. Quang hoa lóe lên, Chu Lạc cùng Trường Sinh Thiên Tôn xuất hiện ở một gian cung điện bên trong. Hơi phân biệt, Chu Lạc liền đã xác định, chính là trước đó hóa thân bị Thái Dương chân hỏa thiêu đốt chi điện. Nhưng mà, giờ phút này trống rỗng, chỉ có phía trước một đạo vĩ ngạn thân ảnh sừng sững, Đế Tôn. Cái đó là? Trường Sinh Thiên Tôn dẫn đầu chú ý tới, Đế Tôn trước người, một trái một phải, Thái Dương chân hỏa bành trướng, thái âm thần hà mãnh liệt. Hai cộng hưởng, cơ hồ muốn xé rách thời không, đem vạn vật bao phủ. Nhưng mà, Đế Tôn vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền làm không thể vượt qua lôi chỉ nửa bước. Phát giác được Chu Lạc cùng Trường Sinh Thiên Tôn đến, Đế Tôn mỉm cười, song quyền cũng ra, riêng phần mình đập nện tại âm dương sông thần phía trên. Oeng. Chu Lạc tựa hồ nghe đến tiên điện truyền đến gào thét, tựa như có sinh mạng. Chợt liền thấy thái âm thái dương nhanh chóng tối lui, từ hai cánh cửa hộ bên trong chạy ngược mà quay về, biến mất không còn tăm tích. Hai vị đạo hữu mời xem. Đế Tôn trầm ổn mới nói. Nghe vậy xem xét, Chu Lạc không khỏi chỉ trệ. Chỉ thấy phía trước trên vách đồng có hai cánh cửa hộ, cực giống thái cực âm dương ngư, bên trái là màu đen âm ngư, phía bên phải là màu trắng dương cá. Đều là hình trăng lưới liềm, hợp lại vừa vặn có thể cấu thành một cái thái cực đồ án. Bất quá, phía trên cũng không có văn tự một loại, cùng hậu thế bố trí có chỗ khác biệt. Thái cực âm dương ngư. Đạo đức thiên tôn. Thấy thế, Trường Sinh Thiên Tôn cao mày nói. Hắn thành đạo cực sớm, tự nhiên cũng trải qua đạo đức thiên tôn thời đại, thậm chí còn từng cùng luận đạo. Bởi vậy, tại tiên điện này bên trong nhìn thấy thái cực âm dương ngư, trước tiên liền hoài nghi nơi đây phải chăng vì đạo đức thiên tôn bố trí. Nhưng mà, Đế Tôn lại chậm rãi lắc đầu. Âm dương đại đạo, từ xưa cũng có, cũng không phải là bắt đầu tại đạo đức thiên tôn, Minh Tôn liền từng từ loạn cổ thời kỳ trong di tích đào ra qua âm dương đạo đồ. Còn có loại này bí văn. Chu Lạc nghe được say sương ngon lành, trêu ghẹo nói: "Vậy theo Đế Tôn ngươi nhìn, chúng ta là lựa chọn đi đâu con đường tốt hơn?" Kỳ thật, chiếu Chu Lạc ý tứ, ý nguyên có thể dùng hóa thân tách ra thăm dò. Nhưng hiển nhiên, Đế Tôn cũng không phải là thường nhân, hắn quay đầu sang cười nói: "Tại sao muốn tuyển?" Không đợi Chu Lạc kịp phản ứng, Đế Tôn liền đã phân biệt đánh ra hai đạo thần tắc, tựa như xiềng xích phân biệt lầm vào âm dương ngư hai phiến trong cửa lớn. Theo Đế Tôn hành động, hai đầu âm dương ngư vậy mà phản phất thật xuống tới, tại trên vách đồng dao động. Chu Lạc mở ra thần nhãn, không nháy mắt đem Đế Tôn cử động thu vào đáy mắt. Đây là đối đại đạo lĩnh ngộ được cực hạn, mới có thể tự nhiên như thế địa thôi động âm dương, hóa sinh hỗn độn. Bất luận Chu Lạc như thế nào sợ hai thán phục, hai đầu âm dương ngư tại Đế Tôn khống chế hạ dần dần tới gần, cuối cùng va vào nhau. Oeng! Đại điện bên trong lập tức hỗn độn khí tràn ngập, truyền đến gần như thiên địa băng liệt vây mình. Đợi cho sương ngủ tán đi, cái kia còn có âm dương song môn tồn tại, trên vách đồng chỉ còn lại một cái thâm thúy lỗ lớn, không biết thông hướng nơi nào. Đế Tôn một ngựa đi đầu, Chu Lạc cùng Trường Sinh Thiên Tôn hơi chút do dự, chợt đuổi theo. Một bước một càn khôn, một cái chớp mắt một tu di. Trong thông đạo, quang ảnh mê loạn, thời không giao thoa, cơ hồ muốn để người mê thất trong đó. Nhưng ba đều không phải người thường, bình thường chi vật làm sao có thể loạn đạo tâm. Đông Dương, phía trước có ánh sáng nhạt mông lung, rộng mở trong sáng. Chỉ gặp Thái Dương chân hỏa, Thái Âm thần hà, đều như một đầu đai lưng ngọc, còn cuốn đại điện phi hành. Ở giữa, một viên to lớn tiên kén chìm nổi, lưu động cựu sắc tiên quang, thỉnh thoảng chấn động hỗn độn khí tràn ngập ra. Số lượng từ thiếu một chút. Thật có lỗi, tác giả không chịu nổi, muốn ngủ. Mọi người ngủ ngon. Chương 51, sát cơ hiện. Trên đường thành tiên, Thanh Đồng Tiên Điện bên trong. Thiên huy bốc hơi, nương theo cựu sắc tiên quang chảy xuôi. Thái Dương chân hỏa, Thái Âm thần thủy, càng là tựa như đai lưng ngọc, còn cuốn ở chính giữa tiên kén. Hỗn độn thủy triều hạo đãng, tràn ngập cả tòa cổ điện. Tiên kén lúc sáng lúc tối, giống như là có sinh mạng, thổ nạp lấy thiên địa tinh hoa. Lực lượng vô danh chấn động, gây nên Trường Sinh Thiên Tôn một tiếng hét. Viên địa cổ quái tiên kén, mà ngay cả hắn tinh khí cũng muốn hấp thu. Trường Sinh kiếm ra, chư giới lui tránh, kiếm mang ngăn cách thiên địa, chặt đứt kia sức mạnh ma quái. Chu Lạc ném ra ngoài bị ngạn kiếm tiểu, trong chốc lát chế thức thiên ngai, tự thành một giới, khiến kia tiên kén theo không kịp. Về phần Đế Tôn, lại chỉ là khắp cả người kim quang lóe lên, trong nháy mắt đem kia không hiểu pháp tắc chôn bụi. Không chỉ có như thế, Đế Tôn càng là ngược lại từng bước một phóng ra, dần dần tới gần kia lưu động cựu sắc tiên kén. Tiên kén chấn động, trong hư không pháp tắc tiêu đốt, thần liên xuyên thấu mà đến, nhưng căn bản không thể tới gần người. Thái Âm Thái Dương sôi trào, lại cũng chỉ có thể tại Đế Tôn trước người bảo hiếu. Rốt cục, vĩ nạn thân ảnh đi vào tiên kén phụ cận, vô địch khí thế áp bách, cái sau truyền ra một trận tựa như rên rỉ thanh âm. Đế Tôn tay giơ lên, chập ngón tay lại như dao, thăm dò địa đập vào tiên kén phía trên. Đương. Vậy mà ngoài ý muốn truyền ra kim thiết giao kích thanh âm. Đế Tôn quay đầu sang, cười nhìn về phía Chu Lạc. Thứ này ngược lại là rắn chắc. Giờ phút này, Chu Lạc cũng đã đi tới gần. Nghe vậy, lấy bị ngạn kim tiểu một mặt đập vào tiên kén phía trên, không có để lại mảy may vết tích. Phải biết bị ngạn kim tiểu thế nhưng là lấy đạo kiếp hoàng kim đúc thành, trên đó càng khắc rõ vô số cực đạo trận văn. Tại tiếp xúc gần gũi tình huống dưới, thế mà không có phá vỡ cái này mai tiên kén phòng ngự, có thể thấy được lồn đốn. Hẳn là trong đó chính là tiên điện chi chủ. Trường Sinh Thiên Tôn đưa ra mình phỏng đoán, hắn ở nơi này niết bàn trùng sinh, đề phòng sơ suất mới khiến cho chúng ta có thể xâm nhập. Đích thật là có khả năng này. Đế Tôn bước cằm, chợt dương mắt nhìn về phía Chu Lạc. Đạo phạt cái nhìn của ngươi là? Chu Lạc không có trước tiên trả lời, ngược lại một lần nữa quan sát viên kia tiên kén. Một tia một sợi, lưu động tiên hà, giống như là thần kim, lại giống là tiên nguyên. Chu Lạc tiên đài mi tâm phát sáng, vẩy xuống đến thần nhiệm lực, đem toàn bộ tiên kén bao khỏa, cũng nếm thử thấm vào. Mặc dù cũng không thành công, nhưng cũng có thể cảm ứng được trong đó thật có lấy kỳ lạ sinh mệnh ba động. Không giống như là tràn đầy huyết khí, càng giống là thiên địa linh vật một loại. Đương cũng không phải là một vị trí cường giả mới đúng. Chu Lạc làm ra phán đoán. Nếu như thế, vậy liền đơn giản. Đế Tôn khẽ miệng mỉm cười, thiên đế quyền kích động. Thấy thế, Trường Sinh Thiên Tôn giật nảy mình. Đạo hữu, không được a. Đế Tôn nhíu mày. Thiên Tôn thế nhưng là không muốn vọng động sát kiếp. Không phải vậy, Trường Sinh Thiên Tôn cười ha hà nói. Lão hủ chỉ là lo lắng, vạn nhất nhất thời không thể đem tiên kén bên trong vật kia chế trụ, khiến cho chạy thoát, ngược lại khiến cho ta trở lâm vào trong nguy hiểm. Ngươi lại chờ một lát, đợi lão hủ bày ra hãm tiên trận pháp. Chu Lạc một bên im lặng, nhìn xem hai cái lòng dạ hiểm độc ở nơi đó thương lượng giết người cướp của hoạt động. Bất quá, hắn cũng tò mò tiên kén bên trong đến tột cùng là cái gì, bởi vậy không có ngăn cản tính toán của bọn hắn. Trường Sinh Thiên Tôn tập trung tinh thần, tại tiên kén chung quanh khắc họa hạ huyền ảo trận văn. Hắn tự phong Bắc Hải tiên lao nhiều năm, quan sát khốn tiên trận pháp, coi như không thể được toàn bộ tinh túy, xuất hiện lại cái đại khái còn có thể. Đợi cho hết thể chuẩn bị sẵn sàng, Đế Tôn không kịp chờ đợi, nắm đấm màu vàng nóng trong nháy mắt tại tiên kén bên trên xé mở một khe nứt. Oeng! Sát na yên tĩnh, chợt điên cuồng. Giữa phiến tiên địa này, tiên lộ phía trên, vô cùng vô tận tiên địa nguyên khí hướng kia tiên kén hội tụ. Không được, không có tiên kén ngăn cản, Chu Lạc trước tiên thấy rõ trong đó đến tột cùng là vật gì. Tiên điện thần chi. Nguyên lai khí linh cũng không biến mất, chỉ là ẩn nút tại tiên kén bên trong. Như chỉ là dạng này thì cũng thôi đi, nhưng ở Chu Lạc thần giác cảm ứng bên trong, tiên điện thần chi phía trên rõ ràng có khắc thần thức là ấn. Thanh Đồng Tiên Điện cũng không phải là vật vô chủ. Đế Tôn cùng Trường Sinh Thiên Tôn cũng không phải là thường nhân, trong nháy mắt hiểu được mình chúng người hữu tâm cái bẫy, lại chủ động bước vào cả bẫy. Tiên kén tan rã, nguyên địa hiện hiện một đoàn sáng chói tiên quang, trong đó một đạo mô hình hồ thân ảnh như ẩn như hiện, chính là tiên điện thần chi. Tiên đạo pháp tắc quyết tán, nương theo lấy một loại khác trí cao thần thì, trong nháy mắt làm ba người bố trí quy về thị diện. Chạy đi đâu? Đế Tôn phản ứng cực nhanh, biết được rất có thể đã rơi vào cái bẫy, trở tay liền muốn bắt được kia khí linh. Mà dù sao là tại bên trong tiên điện bộ, vẫn là chậm một bước. Khí linh trong nháy mắt vỡ vụn vì vạn đạo lưu quang, hướng bốn phương tám hướng chạy trốn, dung nhập thanh đồng trong vách. Cả tòa thanh đồng tiên điện trong nháy mắt xuống lại, tĩnh mịch đại trận một lần nữa vận chuyển, diễn hóa xuất diệt tuyệt sắc cơ. từng gian cung điện biến mất, thay vào đó là tầng tầng lớp lớp tiểu thế giới. 3000 thế giới cùng nhau chấn áp mà xuống, muốn đem ba người ma diệt. Hôm nay hơi trễ, phi thường thật có lỗi. Chương 52, vô tận sát kiếp. Trên đường thành tiên, thanh đồng tiên điện réo vang, ẩn ẩn có vô cùng miểu viễn tiếng tụng kinh truyền ra, thần uy đánh tan bốn phía hỗn độn. Trong đó bộ, trung điệp cung điện biến mất, thay vào đó là 3000 thế giới cùng nhau chấn áp mà xuống, kinh khủng ngập trời. Phốc. Bị ngạn kim tiểu đùa tiếng, hiển hóa chân thân, ước vạn dặm kim tiểu ngang qua, xuyên thấu cái này đến cái khác tiểu thế giới, đem nó hóa thành bọt nước. Nhưng mà, tiểu thế giới lại phảng phất vô cùng vô tận, một giới diệt, 10 giới sinh, cho dù kim tiểu làm tràn, lại vĩnh viễn đến không được bị ngạn cuối cùng. Mà đổi thành một bên cũng là đồng dạng, trường sinh kiếm mang soi sáng muôn vương, phá diệt vô số cổ giới, nhưng mà lại không cách nào làm bị thương thanh đồng tiên điện bản thể mảy may. Tiên khí uy năng, làm cho người kính sợ. Dù là có chủ nhân gia trì, bình thường đế binh cũng vô pháp cùng tiên điện so sánh. Anh. Ba người phản kháng tựa hồ khơi dậy người giật dây tức giận. Thanh đồng tiên điện sáng chói chói mắt, thôn nạp tiên lộ phía trên thần mang, hóa thành quần quần tiên hỏa, như muốn bên trong ba tôn luyện hóa. Làm tiên khí, tương đối mà nói, tiên điện bản thân công phạt không đủ. Nhưng Chu Lạc ba người lại chủ động tiến vào trong đó bộ, khiến cho nó có thể thể hiện ra mình bộ mặt đáng sợ. Thế thế, Chu Lạc thu hồi bị ngạn kim tiểu, tại phương viên tự thành mở giới, chống cự vô biên nghiệp hỏa. Trong thời gian ngắn, vấn đề không lớn. Đế tôn ngươi nhưng từng đem tiên đỉnh mang đến. Chu Lạc bình tĩnh nhìn về phía đế tôn. Cuối cùng, chỉ có dùng tiên khí mới có thể đối kháng tiên khí. Nghe vậy, đế tôn trong mắt tinh quang lóe lên, trầm giọng nói: "Ta cũng không tùy thân mang theo, nhưng nên tại phi tiên tinh bên ngoài, dưới đây địa không xa, ta lại thử một chút." Bàng bạc cổ tinh bên ngoài, vô số cường hành khí tức ngừng chân, không cách nào tới gần phi tiên một bước. Vẹn vẹn bởi vì một người, một đỉnh, ngồi xếp bằng phi tiên tinh trước vô ngần trong hư không, liền làm đám người không dám vượt qua giới hạn. Đương nhiên, trên thực tế, xuyên anh lực chú ý một mực đặt ở kia mấy đạo thần ma hư ảnh phía trên, bình thường chuẩn đế bằng hắn một người cũng đủ để, nhưng nếu là muốn ngăn trở chí tôn, liền cần tiên đỉnh trợ giúp. Ông. Đương nhiên, tiên đỉnh kịch chấn, chiếu rọi ra đầy trời dáng mây xanh, lại muốn thoát ly xuyên anh trường khống, bay vút lên trời. Là đế tôn. Xuyên anh kinh hãi. Tiên đỉnh hướng phía phi tiên hạch tâm địa khu phương hướng chính mình, nó cảm ứng được chủ nhân kêu gọi, trong nháy mắt liền muốn xé rách thời không. Đột nhiên, kia thần ma hư ảnh bên trong đó một đạo động, đánh ra một đạo kinh thế thần tắc, trong nháy mắt liền làm chúng quanh mấy quả cô quặn sao trời vỡ nát. Từ từ trường hàng nghịch quyển, làm tiên đỉnh tựa như lâm vào trong vũng bùn, nửa bước khó đi. Đến từ phi tiên kêu gọi không ngừng, tiên đỉnh lại lần nữa nở rộ vô lượng tiên quang, một nháy mắt mở ra trói buộc, liền muốn thoát khốn. Vâng. Nhưng mà, ngay một khắc này, một con dài đến mấy vạn trượng cự thủ vô xuống, nằm hướng tiên đỉnh, nhìn kỹ, đúng là từ tiên tiên tinh khí cùng vô số treo tinh hà cấu thành. Xuyên Anh kinh ngạc quay đầu, lại là đến từ phi tiên cấm khu. Đáng tiếc, người xuất thủ tựa hồ có chỗ cố kỵ, chặt đứt cùng thần tắc liên hệ, làm hắn không cách nào truy tìm. Nhưng mà, đã đầy đủ, hai vị chí tôn xuất thủ, thành công đem tiên đỉnh trấn phong trong tinh không. Xuyên Anh trong lòng lo lắng, sầu lo đế tôn đến tột cùng là gặp gỡ cỡ nào hung hiểm mới có thể đem tiên đỉnh triệu hoán mà đi. Đương nhiên, hắn cũng minh bạch, chỉ dựa vào mình vô sự vô bổ, chỉ có thể chờ đợi trưởng sinh thiên tôn cùng đạo phạt thiên tôn có thể giúp đỡ đế tôn. Vô biên nghiệp hỏa thiêu đốt, bị ngạn kim tiểu chống ra trong kết giới, đế tôn mở hai mắt ra, lắc đầu. Tiên đỉnh bị ngăn cản, khó mà trông cậy vào. Đối với cái này, Chu Lạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đối phương đã dám ra tay với bọn họ, tự nhiên sẽ đem tiên đỉnh sự biến đổi này số đặt vào suy tính. May mắn, Chu Lạc đã sớm chuẩn bị, thế là trầm giọng nói: "Ta tại tiến tiên điện trước đó bày ra một tia bản nguyên thần niệm, bây giờ còn có thể mô hình hồ cảm ứng được, chờ một lúc ta sẽ lấy bí pháp cấu kết, mượn nhờ cảm ứng mở thần đạo." Hai người khác trong nháy mắt kịp phản ứng, Đế Tôn đáp lại nói: "Đến lúc đó ta cùng Trường Sinh đạo hữu tự nhiên toàn lực hành động, Thiên Tôn ngươi có thể yên tâm." Chu Lạc gật gật đầu, nếu như chỉ là hắn một người, đã muốn cấu kết thần niệm, lại muốn mở thông đạo tự nhiên đáp ứng không xuể, có Đế Tôn cùng Trường Sinh tương trợ liền nhẹ nhõm rất nhiều. Hai mắt nhắm lại, Chu Lạc vận chuyển thiên công, tiên đài có mịt mở thành quang hiện hiện, cảm ứng đến trong cõi u minh kia sở yêu đất thần niệm. Thật lâu, Chu Lạc đột nhiên mở hai mắt ra, quắc. Mở. Hư không bên trong, một đầu hư ảo kim quang đại đạo hiện hiện, tại sát trận cùng nghiệp hỏa ma diệt ở dưới, tựa hồ tiếp theo một cái chớp mắt liền sẽ vỡ vụn. Đế Tôn cùng Trường Sinh Thiên Tôn bắt lấy cơ hội này, tiên kiếm cùng đế quyền cùng ra, lại sinh sinh địa vào hư không bên trong mở ra một đầu lâm thời thông đạo tới. Đi. Không dám trì hoãn, ba người vội vàng đạp vào thần đạo, thân hình sát na biến mất tại nguyên chỗ. Bốn phía kỳ quái, liền ngay cả Chí Tôn cũng không khỏi địa đã mất đi giác quan, hoa mắt một cái chớp mắt. Đợi đến bọn hắn lại lần nữa mở hai mắt ra, bốn phía hỗn độn tràn ngập, cách đó không xa to lớn tiên điện chìm nổi. Vậy mà thật để bọn hắn thoát khốn mà ra. Nhưng mà, còn chưa kịp cao hứng, ba người trong lòng một mùa, thế mà dùng mình một cái. Chỉ mỗi ngày vũ chỗ sâu, vô biên sát khí sôi trào, sinh sinh xoắn nát hỗn độn. Giữa thiên địa một mảnh huyết hồng, tựa như núi thây biển máu giáng lâm. Giống như là có một tôn ẩn núp sát thần thức tỉnh. Chương 53, săn bắn đế tôn. Vô tận chỗ cao, sát khí ngập trời, huyết sát sát cơ phô thiên cái địa. Bốn chiếc sát kiếm treo, toàn thân đỏ sẫm, thân kiếm có mô hình hồ ấn ký hiện hiện. Mà chỗ càng cao hơn, một chương huyền ảo trận đồ chậm rãi chuyển động, lưu động bất hủ gần tiên đạo ẩn. Cái kia đang sợ khí tức, khiến Chí Tôn đều hãi hùng kia vía. Mẫu cần nhiều lời, Chu Lạc đã nhận ra đây là vật gì, chính là linh bảo tiên tôn luyện chế Chu Tiên Tư kiếm, trong truyền thuyết dính qua tiên huyết hung binh. Không đúng. Tại Tử Vi tinh vực, tự mình tiếp xúc qua Bắc Hải trong hải nhãn cô kia tiên thi cùng ác linh, Chu Lạc biết được, đây cũng không phải là nói ngoa, linh bảo tiên tôn quả thật từng lấy thoát khốn tội tiên tế kiếm. Hoàn chỉnh kiếm trận. Nghe nói, nếu như từ một vị cực đạo chí tôn chủ trì, tuyệt đối có thể trấn sát đỉnh phong kẻ thành đạo. Huống hồ, Chu Lạc ngẩng đầu, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bốn chuôi sát kiếm hậu phương. Nơi đó, chiếm cứ bốn đạo bàng bạc thân ảnh, thân thể khổng lồ tựa như mênh mông tinh hà đang nằm, kinh thiên động địa, tồi khô lạp hủ khí tức không giữ lại chút nào, không thể nghi ngờ thuộc về cực đạo chí tôn. Đường đường đế tôn, thế mà chạy trối chết, buồn cười, buồn cười. Ẩn chứa vô thượng thanh âm uy nghiêm từ thiên khung truyền đến, ngữ khí khinh thường. Hừ, đế tôn, ngươi nhưng từng ngờ tới hôm nay là tử kỳ của ngươi. Lại có một đạo tràn ngập thanh âm tức giận vang lên. Đế tôn đứng chắp tay, ngẩng đầu nhìn về phía hỗn độn chỗ sâu, ngữ khí đạm mạc. Ta tưởng là ai, bất quá là mấy đầu chó nhà có tang, cũng dám ở này ngân ngân sủa loạn. Ngươi, có chí tôn tức giận, linh bảo sát kiếm cùng chấn động, một đoàn huyết quang rủ xuống, trực chỉ đế tôn. Vành, đáp lại nó, là kim sắc đế quyền, cả hai đụng vào nhau, kém chút đem thành tiên lộ cũng đánh vỡ ra. Đế tôn hơi cúi đầu, nhìn về phía bàn tay, nơi đó có một đạo nhỏ bé vết máu, tràn đầy sinh cơ như tiên hỏa, nối liền trời mây, vết thương lập tức trừ khử ở vô hình. Không gì hơn cái này, đế tôn giống như tiếc nuối lắc đầu, nhiều năm qua đi vẫn không có gì tiến bộ à? Cuồng vọng, có chí tôn gầm thét, hiển hóa chân thân, đúng là muốn cùng đế tôn chém giết. Tựa như chống trời chi trụ khuynh đảo, màu trắng thần sơn rơi xuống phàm trần. Nhìn kỹ, đúng là một đầu màu trắng cự xà, thân rắn múa, như thiên hà treo ngược, mỗi một tấm vảy ở giữa đều có tiên thiên hỗn độn tràn ngập. Đế tôn trong mắt tinh quang lóe lên, đáng tiếc cũng không như ước nguyện của hắn, không thể vọng động. Trầm thấp mà thanh âm uy nghiêm vang lên, cự xà đột nhiên ngừng lại bộ pháp, không cam lòng liếc qua đế tôn, một lần nữa nhảy về thiên vũ, linh bảo sát trận có thể lại lần nữa viên mãn. Đáng tiếc, Chu Lạc cùng Trường Sinh Thiên Tôn cũng không khỏi thở dài. Linh bảo thiên tôn tại trên trận pháp tạo nghệ có thể xưng cổ kim thứ nhất, mặc dù sát trận công kích vô song, nhưng cũng tránh không được còn có tệ nạn. Nếu như có thể thừa cơ đánh giết cự xà, làm đại trận không viên mãn, như vậy thì không đủ gây sợ. Đạo hữu nói cực phải, hóa xà ngươi không cần thiết tức giận, hôm nay đế tôn chú định chắp cánh khó thoát, phải tránh tự loạn trận cước. Thanh đồng tiên điện oanh minh, trấn áp mà tới. Sát trận cùng tiên điện hô ứng, đem ba người vây khốn trong đó. Cùng lúc đó, một vị thân mang cổ lão đạo bào tóc xám đạo nhân hiện thân. Nghĩ đến vừa rồi chính là hắn chấp trưởng thanh đồng tiên điện, kém chút đem Chu Lạc ba người vây khốn. Tịch Diệt Thiên Tôn nhìn chằm chằm đạo thân ảnh kia, Chu Lạc gần từng chữ một. Sớm tại thần chi lạc ấn hiện hiện lúc hắn liền có chỗ suy đoán, bây giờ càng là có thể khẳng định là Tịch Diệt Thiên Tôn không thể nghi ngờ, chính là bần đạo. Tóc xám đạo nhân cười ha hả nhìn về phía ba người, tựa hồ đối với thân phận bị nhìn thấu cũng không thèm để ý. Một bên khác, Đế Tôn thì xuyên thấu qua hỗn độn, nhìn về phía linh bảo sát kiếm sau thân ảnh. Hóa xả, cùng kỳ, đạo nột, trúc long. Không tệ, chính là ta chờ. Chu Tiên tứ kiếm chấn động, xoắn nát hỗn độn, hoàn chỉnh kiếm trận hiện ra tại mọi người trước mắt, còn có phía sau kia uy nghiêm mà kinh khủng bốn đạo thân ảnh. Hóa xả từ không cần phải nói, cùng kỳ là một đầu sau lưng mọc lên hai cánh thần hổ, đạo nột thì miệng sinh răng nanh, khắp cả người lân phiến, trúc long thì là mặt người long thân, toàn thân xích hồng, đều đè ép thiên địa. Nếu như không phải trên thành tiết lộ, bốn vị trí tôn sóng vai, khí cơ tuyệt đối có thể xuyên qua lục hợp bát hoang. Bốn tôn đều là xuất từ Côn Luân, bởi vậy có thể thấy được lúc trước Côn Luân đến cỡ nào phồn thịnh, bọn hắn thậm chí còn chấp trưởng lấy tiên trung. Đây càng từ khía cạnh nói rõ, có thể công phá Côn Luân, giết đến chư tôn chạy chối chết đế tôn là cỡ nào thần uy cái thế. Đế tôn, ngày đó bọn ngươi cùng mình tôn huyết tế ta tiên thổ, nhưng từng muốn đến có hôm nay. Ẩn ẩn vì Côn Luân chư tôn chi thủ trúc long quát hỏi. Chỉ tiếc, Minh Tôn lão quỷ đã sớm quy thiên, nếu không hôm nay ngay cả hắn cùng nhau thanh toán. Cùng kỳ xâm nhiên thanh âm vang lên, nương theo lấy phong lôi bay mình, dị thường đáng sợ. Nhưng mà, đối mặt bọn hắn uy áp, đế tôn như cũ thanh thản địa nhìn quanh một vòng. Tựa hồ đang tìm cái gì đồ vật. Thiên Trung đâu? Hắn lại vẫn nhớ Côn Luân chí bảo. Cuồng vọng. Gặp đế tôn cũng không đem hắn bốn người để ở trong mắt, trong lòng không khỏi lên cơn giận dữ. Nếu không phải ngươi phá ta thần sơn, như thế nào lại mất đi Thiên Trung? Hóa xà hung ác nói. Hừ. Thế gian vạn vật đều có kẻ có đức nhận được, Côn Luân, Thiên Trung, khi nào thành các ngươi tất cả? Đế tôn khinh thường. Hóa xà khó thở, liền muốn thôi động sát trận. Làm gì cùng một cái người chết tốn nhiều môi lưới? Chờ đem hắn luyện hóa, đem hắn tiên đỉnh đoạt đến lúc đó tái tạo Côn Luân. Đao nột trong mắt là không còn che giấu tham lam thần sắc, nhìn chằm chằm trong sân ba người, tựa hồ đã đem bọn hắn coi là dễ như trở bàn tay con mồi. Cảm ơn mọi người bỏ phiếu ủng hộ. Chương 54, linh bảo sát trận. Chỉ tiếc, Côn Luân chú định trở thành ta thiên đình thần thổ, các ngươi cuối cùng chỉ có thể vọng tưởng. Nghe vậy, đế tôn thần sắc không thay đổi, ngạo nghễ nói: "Kia Tịch Diệt Thiên Tôn ngươi đây, lại là vì sao mà đến?" Một bên khác, Chu Lạc cũng là đối mặt người quen biết cũ. Đương nhiên, cũng không phải là thâm hậu bao nhiêu giao tình, chỉ là Tịch Diệt Thiên Tôn cùng là phi tiên cấm khu chúa tể giả một trong, Đạo phạt Thiên Tôn cùng từng có mấy lần gặp mặt. Trước đó chư tôn uy hiếp cũng không có thấy Tịch Diệt Thiên Tôn thân ảnh, chỉ nói hắn ngủ say rất sâu, sẽ không tùy tiện tỉnh dậy. Ai ngờ hắn vậy mà thần không biết quỷ không hay tiến vào thành tiết lộ, bày ra cạm bẫy chờ bọn hắn vào cuộc. Còn có thể là vì cái gì? Ngoài ý liệu, Tịch Diệt Thiên Tôn vậy mà thở dài. Lão đạo ta thọ nguyên không nhiều, chỉ sợ đành phải lấy tiên đế máu kéo dài tính mạng đi. Nếu là có thể lại để cho ta nhìn qua tiên đỉnh huyền bí, nói không chừng còn có thể sống thêm một thế đâu. Nói đến đây, Tịch Diệt Thiên Tôn thâm thúy trong hai mắt hiện lên thần thái khác thường. Phi, Chu Lạc trong lòng xem thường, Tịch Diệt Thiên Tôn mặc dù đắc đạo đã lâu, nhưng từ hắn khí tức đến xem, còn xa xa chưa tới dầu hết đèn tắt thời điểm, dù sao cũng là thèm nhỏ dại đế tôn toàn thân bạo bối. Ngươi còn muốn bản tôn máu? Vai hùng thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi quay tới, mắt sáng như đuốc, đe dọa nhìn Tịch Diệt Thiên Tôn. Cái sau không hề sợ hãi, ngược lại cười nói: "Đế tôn ngươi không cần như thế. Lúc trước ngươi cùng Minh Tôn công phá Côn Luân về sau, khống chế 90 cựu Long Sơn hỏa loạn rất nhiều sinh mệnh cổ tinh, chỉ vì thành tựu bản thân, cùng bọn ta lại có gì phân biệt? Cho nên ngươi khi đó liền định xuất thủ. mượn tiện lợi, đem hóa xà bọn hắn giấu kín tại phi tiên. Chu Lạc giật mình, khó trách Côn Luân di tộc phần lớn di chuyển đến phi tiên tinh. Lúc trước hắn chỉ cho là vì tránh né thiên đình hãm hại, bây giờ xem ra hết thảy sớm có mánh khỏe. Nghĩ như vậy, Chu Lạc nhìn về phía Đế Tôn. Hắn nhiều lần xuất nhập phi tiên, cũng khó đảm bảo không phải sinh lòng hoài nghi, cất thăm dò chi tâm. Muốn tập hợp đủ linh bảo tiên tôn sát kiếm cùng trận đồ, tránh không được một phen khổ công, đành phải hủy khuất mấy vị đạo hữu giấu tại cấm khu chỗ sâu. Tịch Diệt Thiên Tôn không có phản bác, hào phóng thừa nhận. Đế Tôn mặt mày sắc bén, đảo mắt một vòng, ánh mắt tại hóa xà bọn người cùng Tịch Diệt Thiên Tôn trên thân sẽ qua. Một kiện tiên khí, còn có linh bảo sát trận, các ngươi thế nhưng là cho ta đưa thật lớn một phần lễ tới. Hừ, ngươi liền cứ việc tranh đua miệng lưỡi đi. Trúc Long tiếng nổ nói, chờ đưa ngươi bắt, nhất định phải để ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Vô hình. Theo một tiếng vang thật lớn, sơn nhạc nguy nga cao vút trong mây, tựa như một con rồng lớn hoành ép bát hoang, mà đại long và cái bảo vệ lấy trung ương tiên thổ. Dạng này to lớn cảnh tượng hiện lên ở hóa xà chờ bốn tôn sau lưng. Chợt nhìn, cực kỳ giống phi tiên khu vực hạch tâm vạn long xung quanh, nhưng Chu Lạc rõ ràng, đây không phải phi tiên, mà là địa cầu vạn sơn chi tổ, Côn Luân, nó đồng thời cũng là vũ trụ bản nguyên thần núi một trong. Côn Luân. Nhìn thấy cái này một dọa người cảnh tượng, Đế Tôn cũng không khỏi địa nhíu mày. Hóa xà bọn người còn có bộ phận Côn Luân trận pháp, thế mà có thể ngắn ngủi địa mượn dùng đằng long chi địa đại thế gia trì. Bốn chuôi sát kiếm cùng trận đồ lưu chuyển, huyết sát sát khí bành trướng, cơ hồ muốn che mất toàn bộ thành tiên lộ. Không thể ngồi mà chờ chết. Đây là Chu Lạc ba người chung nhận thức. Vâng. Không cần giao lưu, bị ngạn kim tiểu, trường sinh kiếm, Đế Tôn quyền không hẹn mà cùng đánh về phía Tịch Diệt Thiên Tôn phương vị, nơi đó là tương đối mà nói yếu kém một chỗ. A, các ngươi quả nhiên là đem lão hủ ta coi thường a. Tịch Diệt Thiên Tôn ngữ khí sâm nhiên, đối mặt đánh tới trước mặt rất nhiều diệu pháp thần tắc, hắn nhếch miệng mỉm cười. Thanh đồng tiên điện tăng vọt, hiển hóa thông thiên pháp tướng, đủ để áp sập tinh hà vũ trụ, sinh sinh kháng trụ ba người đòn đánh mạnh nhất. Vù vù âm thanh khuyết tán ra đến, đánh tan vô số hỗn độn, nhưng bản thể nhưng lại không hư hại mảy may. Không hổ là tiên khí. Phải biết, Chu Lạc ba người đều là thông hiểu Đế Tôn giai tự bí, lại là ấp ủ đã lâu, tự nhiên là đạt được bí thuật gia trì, mặc dù không thể đột phá cực hạn, nhưng cũng là một đòn kinh thiên động địa, thế mà không thể phá vỡ tiên điện phòng ngự. Tiểu thuyết tình cảm lưới. Soạt. Vô số sát khí buông xuống, tựa như thiên hà treo ngược, cùng thanh đồng tiên điện tương hợp, đền bù đại trận thiếu hụt, đem ba người vây khốn trong đó, chắp cánh khó thoát. Chu Lạc không khỏi thở dài, bỏ qua cơ hội duy nhất, tiếp xuống chỉ có thể nhất lực phá và pháp. Không đợi bọn hắn thở ra hơi, núi thây biển máu lại lần nữa hiện hiện, thảm liệt sát cơ phô thiên cái địa, một đạo kinh khủng tuyệt luân kiếm mang bắn ra, trực chỉ ba người. Đương, Trường Sinh kiếm tranh mình, đem nó ngăn lại. Chợt, huyết vụ tràn ngập, vô tận sát khí tụ lại, đến không hết kiếm mang xen lẫn, muốn đem ba người trấn sát. Không thể mưu lợi, không có đường tắt, chỉ có thể lấy chân thực chiến lược nên chiến. Chu Lạc lần thứ nhất bên bờ sinh tử toàn lực xuất thủ lại chính là như thế nghiêm trọng trận diện. Đạo bào bị cắt đứt, sợi tóc rối tung, trên hai gò má hiện hiện vết máu, nặng nề như vũ trụ bảo huyết vẩy xuống. Ngay từ đầu, Chu Lạc lộ ra hơi chật vật. Nhưng theo thời gian trôi qua, hắn ý thức chiến đấu dần dần đuổi theo, dù sao cùng là kẻ thành đạo, có được giống nhau cảnh giới tu vi cùng tầm mắt, ai lại so với ai yếu. Theo Chu Lạc đã có thể như cá gặp nước địa tránh thoát kiếm mang, trong lòng của hắn cũng nghi hoặc. Đối phương không khỏi quá khinh thường đi, thế mà còn không biến chiêu. Ngay tại đấy lòng của hắn nghi hoặc mọc thành bụi thời điểm, Tịch Diệt Thiên Tôn thanh âm hiện lên ở hắn bên tai. Đạo hữu làm gì như thế, chúng ta chỉ vì Đế Tôn mà tới. Khá lắm. Bắt đầu ly gián đúng không? Chương 55, ta vì Thiên Tôn. Tỉ mỉ nghĩ lại, Chu Lạc trong nháy mắt hiểu rõ. Tịch Diệt Thiên Tôn cùng Côn Luân bốn tôn làm săn bắn Đế Tôn, có thể nói là hao hết tâm lực. Đã muốn một bên tránh né lấy Thiên Đình điều tra, còn muốn một bên tìm kiếm Chu Tiên Tứ kiếm cùng trận đồ hạ lạc, trong đó bố trí cùng tâm huyết đủ để muốn gặp. Nếu như vẹn vẹn Đế Tôn, có Tịch Diệt Thiên Tôn chấp thanh đồng tiên điện, hóa xà chờ bốn tôn thôi động linh bảo sát trận, thật là có khả năng có thể bắt được. Nhưng hôm nay, còn nhiều thêm Đạo Phạt Thiên Tôn cùng Trường Sinh Thiên Tôn, hai người đều là tu hành sử thượng tiếng tăm lừng lẫy kẻ thành đạo. Không chỉ có là đơn giản chiến lược được ra, còn nhiều thêm đếm không hết biến số. Dù sao, không ai biết đem một vị thiên tôn bước đến tuyệt cảnh sau sẽ đưa tới hậu quả như thế nào. Có lẽ chính là bởi vì Tịch Diệt Thiên Tôn lòng dạ biết rõ, cho nên mới nghị xúi dục Chu Lạc giảm bớt biến số. Dương mắt nhìn lên, vô biên huyết vụ tràn ngập, sát khí tung hành, đã cách trở thần niệm cảm giác. Chu Lạc suy đoán, Trường Sinh Thiên Tôn bên kia cũng hẳn là giống nhau tình huống. Ồ, không biết Tịch Diệt đạo bạn có gì diệu pháp. Nghe ra Chu Lạc ý động, Tịch Diệt Thiên Tôn mừng rỡ, tiếp tục lấy lợi và hại khuyên bảo. Đạo Hưu cùng Đế Tôn vô cớ, Tả Hưu bất quá là thụ ủy thác. Hôm nay Đạo Hưu nếu là bỏ gian tà theo chính nghĩa, cùng ta chờ liên thủ, nhất định có thể bắt được. Đến lúc đó Đế Tôn tiên pháp, Thiên Đình bảo khố còn không phải cho lấy cho đoạn. Còn nếu là chấp mê bất ngộ, chỉ sợ sát trận cùng tiên điện phía dưới sẽ chỉ đổ thêm một đạo vong hồn. Không có chờ đến trong dự tưởng trả lời, Tịch Diệt Thiên Tôn chỉ nghe được một trận cùng thiếu. Ha ha. Hoàng đạo khí tức quyết tán, xé rách huyết sắc sát khí, Chu Lạc hùng vĩ thanh âm vang vọng tiên lộ. Bội bạc, tham sống sợ chết, không phải ta mong muốn. Sông phá núi thây biển máu, lập thân vô ngần hư không, Chu Lạc mắt sáng như đuốc, nở rộ vô lượng thần quang, từ linh bảo sát trận cùng thanh đồng tiên điện bên trên đảo qua, tiếng như hồng lôi, tựa như thiên đế hàng chỉ. Ta vì Thiên Tôn, lúc này lấy ta đạo chứng trường sinh. Hắn lấy hành động thực tế trả lời Tịch Diệt Thiên Tôn. Tiên đài sáng chói, ước vạn sợi hào quang phô thiên cái địa, ngưng tụ thành một đạo kinh thế thần mang. Vâng. Tích mở trùng điệp núi thây biển máu sát khí, chúng đích trong hỗn độn nào đó đạo thân ảnh. Đạo phạt. Nương theo lấy chư tôn kinh hô còn có hóa xả kêu thê lương thảm thiết. Cự đại huyền như chống trời thần trụ thân rắn trong hư không thống khổ lan lộn, chấn động toàn bộ tiết lộ. Mà nó chỗ chấp trưởng chuôi này sát kiếm cũng dao động, trận môn bất ổn. Ngoài dự liệu một đòn kinh thế, siêu việt thời không nguyên thần tiên quang, liền liền tại trận rất nhiều chí tôn cũng phản ứng không kịp. Tiên tự bí chuyên tu nguyên thần, Phật đạo thiên công bên trong còn nhiều, rất nhiều nhằm vào tiên đại nguyên thần pháp môn. Lại thêm Chu Lạc đoạn thời gian trước cùng Tử Vi Đế thần hoa giao lưu, càng là tại vừa mới một kích kia bên trong phụ lên nở rộ thời điểm diệt thần chi ánh sáng. Cùng đế tôn thân truyền giai tự bí, ba điều ra, mới thành tiểu cái này đòn đánh mạnh nhất. Thần quang xé mở sát trận, để chí tôn cũng không kịp làm ra phòng ngự. Hóa xà chính là thần thoại sơ liền chứng đạo cổ tôn, vốn là tự chém một đao, rơi xuống khỏi không thiếu sót hoàng đạo cảnh giới, bây giờ thụ này một kích, càng là tiên đài sắp phá nát, đành phải không ngừng tiêu rên. Hỗn độn cuộn cuộn, trung quanh ẩn ẩn có hóa đạo chi hỏa từ hóa xà tiên đài tiêu tán mà ra, hai mắt chảy xuôi huyết lệ, đã thần trí mơ hồ. Vô biên sát khí vận chuyển xuất hiện vương hữu, không thể nghi ngờ, linh bảo thiên tôn sát trận đang đứng ở suy yếu nhất lúc. Chu Lạc đang muốn xuất thủ lấy xuống trôi này sát kiếm, đáng tiếc, bốn tôn sau lưng côn luân hư ảnh quang hoa lóe lên, rủ xuống bảy sắc tiên quang, định trụ hóa xà sắp sửa vỡ vụn tiên đài. Sinh hồng trường long lăng không, hoành đè ép cả mảnh trời vũ. Một mặt ngưng trọng trúc long dáng lâm tại hóa xà trước người. Nhìn xem kia đã mất đi thần trí, trên không trung bốc lên, vô ý thức phá hư chúng quanh hết thể cự xà, trúc long mặt người cho mày. Nhưng cũng không dám trì hoãn, mở ra miệng rồng, vạn đạo giao long trạng bạch khí dâng lên mà ra, lập tức trên tiên lộ long khí sôi trào. Bên trong, tiên hoa lưu chuyển, bảo vệ lấy một viên lớn chừng quả đấm bảy sắc bảo châu, tựa như thông thấu thần ngọc, chảy xuôi dáng lành, nội ẩn đại đạo thần tác, bất hủ tiên ấn. Dù là Chu Lạc kiến thức rộng rãi, giờ phút này cũng một cách tự nhiên bị trúc long phun ra cái quả hạt châu này hấp dẫn. Côn Lôn Long Châu. Một bên, truyền đến Tịch Diệt Tiên Tôn kinh hô. Nguyên lai vật này thế mà còn chưa rơi vào đế tôn chi thủ. Tịch Diệt Tiên Tôn thẳng tắp nhìn về phía Long Châu, trong mắt lộ ra khác thần thái. Trải qua hắn một nhắc nhở, Chu Lạc giật mình, 90 cửu Long Sơn từ xưa đến nay thổ nạp thiên địa nguyên khí, vạn long bay lên muốn thai nghén vô thượng tiên bảo, tự nhiên cũng xen lẫn lấy Long Châu. Chỉ là không biết là vạn long trung dục một châu vẫn là tồn tại mấy viên, nếu là cái trước, chỉ sợ giá trị còn tại một gốc hoàn chỉnh bất tử thần dược phía trên. Nay tiên chân vừa ra, Chu Lạc chợt cảm thấy không ổn. Quả nhiên, nhận bốn tôn sau lưng côn luân hư ảnh kích thích, Long Châu càng thêm sáng chói, vô tận sinh mệnh tinh khí chảy xuôi, vậy mà chậm rãi đem hóa xà vỡ vụn tiên đài lấp đầy. To lớn thân rắn dần dần khôi phục bình tĩnh. Thật lâu, hóa xà mở hai mắt ra, đầu tiên là mê mang, chợt hiện hiện vẻ hoán độc, hung hăng nhìn chằm chằm về phía cách đó không xa Chu Lạc. Dù là thân là chí tôn, Chu Lạc cũng cảm giác như đứng ngồi không yên. Lần này, hóa xà không có hành động thiếu suy nghĩ, ngược lại về tới đại trận bên trong. Ông, tiên kiếm quý vị, linh bảo sát trận tái khởi, mở lại địa hỏa thủy phong. Cùng thanh đồng tiên điện một đạo, muốn đem Chu Lạc trấn sát. Canh thứ nhất dâng lên, canh thứ hai cũng ở trên đường. Chương 56, dù là ta. Trên đường thành tiên, bốn chuôi cổ phát tiên kiếm treo cao, toàn thân đỏ sậm, tựa như nhỏ máu, vô tận sát khí giống như là muốn phá diệt hết thể sinh cơ. Linh Bảo Thiên Tôn tự tay luyện chế bốn thanh tiên kiếm cùng trận đồ, danh xưng cổ kim thứ nhất sát trận, tuyệt không phải là hư danh. Mà đổi thành một bên, rỉ xanh loang lộ cung điện treo ở hư không, phát ra ước vạn sợi tiên huy, cổ phát tăng thương. Kiện binh khí này, trước đây thanh danh không hiển hách, vừa mới xuất hiện chính là tại cái này trên đường thành tiên. Nhưng mà, nó chính là tiên khí. Chỉ một điểm này, liền đủ để xếp vào thế gian cường đại nhất cùng kinh khủng vũ khí hàng ngũ. Thanh đồng tiên điện cũng chưa làm cho người thất vọng, cứ việc có sớm an bài, nhưng cũng cơ hồ bằng sức một mình chấn áp bao quát đế tôn ở bên trong ba vị hoàng đạo chí tôn, kinh khủng như vậy. Bây giờ, hai cùng tồn tại, cộng đồng hướng về Chu Lạc chấn áp mà tới. Oanh! Tựa như khai thiên, trên đường thành tiên hỗn độn đều bị quấy tán, sát kiếm cùng tiên điện đoạn tuyệt tất cả sinh cơ. Nô! Vẹn vẹn khí cơ tương giao, Chu Lạc cũng cảm giác huyết khí cuồn cuộn. Tiên đài tự động phát sáng, toàn thân, đạo cung thần phủ bên trong truyền ra tiếng tụng kinh, lúc này mới khó khăn lắm chống lại. Dù sao, đối diện không chỉ có hai kiện đại sát khí, càng là có năm tên cùng một cảnh giới chí tôn, trên lệch thực sự quá mức cách xa. Cung kỳ mặt mũi tràn đầy hung lệ, một đôi thần dược hành ép, che đậy thiên vũ, đào nột, trúc long cũng phân biệt hiện ra pháp tướng, tu vi vận chuyển tới cực hạn, trong đó hóa xà băng lánh trong hai mắt càng là không cầm được thần sắc quán độc. Nhất định phải đưa ngươi nghiền xương thành tro, thần hồn câu diệt. Một bên khác, đứng ở thanh đồng tiên điện phía trên, Tịch Diệt Tiên Tôn giống như tiếp rẻ lắc đầu. Đạo hữu sai lầm a. Đúng lúc này, một tiếng gầm thét đánh vỡ thương thiên, quét sạch hoàn vũ, khiến tiên kiếm cùng tiên điện cũng không khỏi run lên. Từ vô biên sát khí trong biển máu xông ra một đạo vĩ ngạn thân ảnh, toàn thân bao phủ tại kim quang bên trong, toàn thân tản mát ra duy ngã độc tôn khí thế. Quang hoa thu lại, lộ ra tấm kia bề ngoài xấu xí gương mặt, chính là đế tôn. Hắn không chỉ có không có bị luyện hóa, còn sinh sinh phá vỡ sát trận phong tỏa. Chẳng bằng nói, biểu hiện như vậy mới cùng hắn cổ kim đệ nhất nhân xương hào tương xứng. Tốt, tốt một cái lúc này lấy ta đạo chứng trường sinh. Đế tôn cười to, nhìn về phía một bên Chu Lạc, chế nhạo nói, ta lại có thể nào để đạo phạt thiên tôn ngươi giành mất danh tiếng đâu? Hai người liếc nhau, đều là mỉm cười. Chu Lạc một mặt ngưng trọng nhìn về phía đế tôn, ngữ khí trịnh trọng nói: "Tốt, nếu như thế, hôm nay ta hai người liền muốn nghịch thiên mà đi." Nghe vậy, đế tôn đầu tiên là sửng sở, chợt trong mắt lộ ra không hiểu thần sắc. Cuồng vọng. Thụ lên phong vân bên trong truyền đến trúc long quát hỏi: "Không biết trời cao đất rộng, hôm nay liền muốn lấy hai người các ngươi tính mệnh." Bốn thanh tiên kiếm vang lên con con, huyết tinh sát khí đập vào mặt, mênh mông vô biên xích quang ngập trời, khóa chặt trạng thái không tốt Chu Lạc. Phốc. Một nắm đấm màu vàng nóng ngăn tại Chu Lạc trước người, sinh sinh đánh nát sát khí. Đế tôn ngẩng đầu, khiêu khích nhìn về phía ẩn vào trận đồ bên trong côn luân bốn tôn. Ta cũng phải đi thử một chút, trong truyền thuyết linh bảo thiên tôn sát trận, đến tuột cùng phải chăng chỉ là hư danh. Song quyền oanh ra, lại còn đem thanh đồng tiên điện cũng đặt vào công phạt phạm vi. Đế tôn cử động lần này đưa tới chư tôn tức giận. Trận đồ tăng vọt, phát ra vô lượng thần quang, đem chọn tòa chiến trường đều đặt vào sát trận phạm vi. bốn chuôi sát kiếm tranh minh, rơi vào trong trận, hóa thành bốn đạo huyết sắc trường hồng, thỉnh thoảng chém ra diệt thế kiếm quang. Cùng lúc đó, thanh đồng tiên điện cũng chậm rãi rơi xuống, tại trấn áp chưa đột phá phong ấn trường sinh thiên tôn đồng thời cũng cho đế tôn cùng Chu Lạc mang đến áp lực. Bành! Nắm đấm màu vàng nóng cùng tiên kiếm bản thể va chạm, kết quả nhưng lại làm kẻ khác rung động. Toàn thân đỏ sẫm tiên kiếm bay ngược mà ra, nện vào trong hỗn độn, phát ra một tiếng gào thét, mặc dù không có vỡ vụn, nhưng cũng đủ để khiến lòng người quý. Tốt một cái đế tôn. Bốn thanh tiên kiếm đỏ tươi rực rỡ, cơ hồ muốn để người hoài nghi thật sẽ nhỏ xuống tiên huyết. Côn Luân bốn tôn toàn lực thôi động trận đồ, vô tận sát ý, núi thây biển máu, tất cả đều trấn áp mà xuống. Nhưng mà, đáp lại bọn hắn chính là đế quyền vô song, kim sắc huyết khí ngập trời, mỗi một kích đều đem tiên kiếm đánh bay. Trừ ra vô song nhục thân, còn có chí cao tiên pháp thần tắc. Đế tôn diễn hóa thế gian pháp tắc ảo diệu, có sinh động như thật chu tức hành không, biển lửa vô biên đốt sập vào cổ, có nhìn thoáng qua tiên kiếm sáng chói, ngăn cách cổ kim tương lai, có che khuất bầu trời côn bằng hiện, khí thôn vũ nội. Mà hết thảy này, toàn bộ đều đánh về phía bốn chuôi sắc kiếm, đánh phía ẩn vào trận đồ bên trong Côn Luân bốn tôn. Đế tôn càng đánh càng hăng, vậy mà bằng sức một mình đánh cho bốn chuôi sắc kiếm liên tục bại lui. Đại đạo cũng tại gào thét, thần phục với một người chi uy thế. Thấy thế, Tịch Diệt Thiên Tôn không dám tiếp tục khinh thường, Thanh Đồng Tiên Điện cũng đánh tới hướng Đế Tôn. Đế Tôn hét dài một tiếng, một tay bắt tiên điện, hùng vĩ thanh âm chấn động chư thiên. Dù là ta bị nhốt chu tiên kiếm trận, cần một tay nâng Thanh Đồng Tiên Điện, ta Đế Tôn đồng dạng vô địch thế gian. Trên trời dưới đất, duy ngã độc tôn. Nếu có địch, ta dốc hết sức phá đi. Thân là đối thủ của hắn, hóa ra bọn người một nháy mắt đều ngơ ngẩn, trong lòng sinh ra sợ hãi. Không biết sống chết, chỉ bằng ngươi một người, cũng dám đối kháng sát trận cùng tiên điện sao? Mặc dù ngoan lệ, nhưng trong lời nói rất có ngoài mạnh trong yếu hương vị. Chư tôn thủ đoạn tế xuất, tựa hồ thật sợ Đế Tôn khai sáng cổ kim không có kỳ tích. Sát trận toàn diện khôi phục, bây giờ hiện ra chiến lược tuyệt đối còn muốn vượt qua tại Linh Bảo Thiên Tôn trong tay thời điểm. Thanh Đồng Tiên Điện oanh minh, ước vạn đạo tiên quang nở rộ, mỗi một sợi đều đủ để áp sập vũ trụ. Đến cùng, tiên khí cùng sát trận cơ hồ đã bước vào một cái khác cảnh giới. Mà giai tự bí đến cùng cũng không thể để hắn đi tiên, Đế Tôn nhục thân dần dần ngầm đạm, pháp tắc vướng hữu, tiên quang suy kiệt, bộc lộ dấu hiệu thất bại. Giống như là thấy được thắng lợi ánh rạng đông, chư tôn trong lòng cũng hỉ, thi triển vô biên pháp lực, trấn áp mà xuống. Nhưng mà, Đế Tôn lại ngẩng đầu, hướng về phía mấy người đắc ý cười một tiếng. Thiên Tôn, đổi mới hoàn tất. Tự giác viết cũng không tệ lắm, cầu cái đề cử, cảm ơn mọi người. Chương 57, sổ đổ. Cái gì? Nghe nói Đế Tôn lời ấy, hóa xà bọn người đều chấn động, linh bảo sát trận cùng Thanh Đồng Tiên Điện uy lực không giảm, cộng đồng ép xuống. Lúc trước đạo phạt Thiên Tôn đánh ra kia kinh tiên một kích sau rõ ràng bị bại, không tròn trở lại đầy, bây giờ chỉ có thể ở vô biên sát khí bên trong đau khổ chèo chống. Chẳng lẽ là Trường Sinh Thiên Tôn? Vẫn là nói Đế Tôn còn có chuẩn bị ở sau, có viện binh tới cứu. Nhưng mà, Đế Tôn lời vừa ra khỏi miệng, hết thảy đã thành kết cục đã định. Sát na vĩnh hằng. Khó phân suy nghĩ tại chư vị trí tôn trong đầu lướt qua, chợt ngay tại kia kinh diễm tiên quang về sau hóa thành trống rỗng. Oanh! Không có dư thừa làm nền, vẹn vẹn có tựa như từ tiên vực hạ xuống thần phạt, quán xuyên toàn bộ đại vũ trụ. Đại đạo thần âm không dứt, vô số thần ma gào thét. Một đạo cơ hồ bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy, tinh tế như hảo bụi cựu sắc hỗn độn tiên lôi từ Chu Lạc lòng bàn tay bắn ra. Siêu việt vĩnh hằng, tan vỡ thời không. Đây là chỉ có cường đại nhất tiên tôn tại độ đế kiếp lúc mới có thể hạ xuống tiên phạt, là trời xanh ngại đạo, ban thưởng diệt thế thần lôi. Mọi người ở đây bên trong trải qua kiếp nạn này có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đây là Chu Lạc ngày xưa từ hỗn độn long xào được đến, vẹn vẹn một đoàn, hôm nay toàn bộ hao hết. Lại càng không cần phải nói hắn mấy trăm năm qua dốc lòng tế luyện, đem nó cùng nguyên thần tiên quang hợp làm một thể, thủy thần đoạt phách. Bây giờ đánh ra, có thể xương tuyệt sát. Nhưng mà, cái này cựu sát tiên lôi cũng chỉ là biểu tượng, Chu Lạc chân chính cậy vào có khác vật. Bị ngạn kim tiểu ngang qua huyết hải, từ trong đó ẩn tiểu thế giới bên trong có thần vật hiện hiện. Kia là hai viên mượt mà cổ phát đạo châu, không phải vàng không phải ngọc, phía trên có phảng phất trời sinh mà thành đạo sĩ đồ án, tại hỗn độn tiên quang bên trong chìm nổi. Linh bảo đạo châu. Chu Lạc từ thiên binh cổ tinh hạch tâm địa cùng phong ấn thánh linh trong giếng cổ đoạt được, linh bảo thiên tôn thần bí di vật. Vừa mới xuất hiện, liền để cách đó không xa trận đồ cùng sát kiếm chỉ trệ. Cùng lúc đó, Chu Lạc phát ra cựu sắc tiên lôi đã trúng mục tiêu. A! Thê lương thanh âm vang lên, to lớn như ngân hà thân thể ở trong hỗn độn lăn lộn. Chu Lạc lựa chọn tự nhiên là hóa xạ, đối phương trước đó đã trọng thương ngã gục, bị Côn Luân Long Châu cưỡng ép cứu trở về, thật sự là tốt nhất mục tiêu. Thích Dương thành thần, thần bên trong hữu hình, cả đời tại. Thừa này thời cơ, Chu Lạc ngồi xếp bằng hư không, tụng niệm lên độ nhân kinh còn có cái khác nắm giữ linh bảo kinh văn. Tại hai cái đạo châu ra chỉ dưới, đại đạo thần âm minh minh, vang vọng toàn bộ thành tiên lộ, phản phất chân chính linh bảo tiên tôn tái sinh, nơi này công phạt. Tiên kiếm tranh minh, liền ngay cả trận độ vậy chần chờ quan sát. Dù là Trúc Long bọn người tốn sức tâm lực ngăn cản, như cũng có một thanh sát kiếm xé rách hư không, xuất hiện tại Chu Lạc trước người. Thân kiếm đỏ tươi rực rỡ, phía trên khắc rõ Chu Tiên chẳng cảnh, cùng kia Bắc Hải chi nhãn tiên thi hết sức tương tự. Sát khí phô thiên cái địa, như muốn đem vạn linh băng diệt. Nhưng mà, đây đối với chí tôn nhân vật tới nói không thể nghi ngờ như gió xuân hữu hữu. Đặc biệt là tại giết kiếm chủ động tìm tới thu liễm sát cơ tình huống dưới. Chu Lạc chậm rãi vươn tay ra, đem chuôi này trong truyền thuyết đại hung khí nắm trong tay. Ông có hai cái đạo châu tồn tại, Chu Lạc vậy mà không có cảm ứng được mảy may chống cự, hung lệ sát kiếm giống như cánh tay dùng. Hỏng. Vừa mới cứu hóa xà Trúc Long bọn người gặp tình hình này, kinh hô không ổn. Sát kiếm một trong phản chiến, linh bảo sát trận lập tức bất ổn, khó mà duy trì thần uy. Oanh. Còn không đợi Trúc Long bọn người có hành động, một đạo trắng xoa kiếm khí phá vỡ huyết hải, tràn đầy sinh mệnh khí tức quét qua rách nát chi khí. Hai vị đạo hữu, lão hủ đến vậy. Trường Sinh Tiên Tôn phát khốn. Đế Tôn hét dài một tiếng, Vô Song Đế quyền sớm đã giết ra hiển hách hung uy, đập vào còn lại ba tòa trận môn phía trên, đem Trúc Long bọn người đánh bay. Máu tươi chảy ngang, vẩy xuống trên đường thành tiên. Ngươi dám? Tịch Diệt Tiên Tôn trợn mắt tròn xoe, khống chế lấy thanh đồng tiên điện trấn áp mà xuống. Đế Tôn bệ nghệ, đáp lại hắn cũng chỉ có giản dị tự nhiên một quyền. Tiên điện bay tứ tung, thần chi chuyển ra gào thét. Một bên Chu Lạc vẫn chưa đủ, tại âm thầm nhìn chằm chằm, mượn nhờ hai cái đạo châu, không ngờ đem một thanh sát kiếm hút tới. Từ đó, linh bảo sát trận gần như một nửa đã mất vào Chu Lạc trong tay, vô biên huyết hải, không hết sát khí đã mất đi chèo chống, đại trận tăng dã. Cùng địch quân so sánh, Chu Lạc ba người thực lực không chỉ có không có cắt giảm còn càng thêm cường đại. Này lên kia xuống, kết cục tựa hồ đã chú định. Trúc Long bốn người khống chế lấy còn lại hai thanh sát kiếm cùng trận đồ hướng về thanh đồng tiên điện phương hướng tới gần. Muốn đi? Không dễ dàng như vậy. Liếc mắt xem thấu mấy người dự định, Chu Lạc trong nháy mắt ném ra bị ngạn kim tiểu. Không vì giết địch, chỉ cầu kéo dài. Giờ khắc này, bị ngạn kim tiểu điểm đặc biệt hiện ra không thể nghi ngờ, để Chư Tôn không cách nào ngay đầu tiên thoát ly tiết lộ. Kế tiếp, chính là Chu Lạc ba người sân khấu. Đế Tôn toàn thân nở rộ tiên quang, đế quyền vô song, đánh vào Chí Tôn nhục thân bên trên, trong nháy mắt đem nó vỡ vụn. Trường sinh kiếm sắc bén, sinh sôi không ngừng, làm hao mòn lấy Chư Tôn vốn cũng không nhiều huyết khí. Chu Lạc thì cầm trong tay song kiếm, chưa từ bỏ ý định địa nếm thử, muốn đem hoàn chỉnh linh bảo sát trận đoạt tới tay. Hôm nay đổi mới chậm một điểm, thật có lỗi. Chương 58, tiết lộ bình ổn phong ba. Phúc. Kim sắc đế quyền xé rách to lớn thần dự, cùng kỳ phát ra một tiếng gào thét, thoi thoát. Đế huyết lâm ly, vẩy xuống vô biên hỗn độn bên trong. Ngao. Không cam lòng lạc bại cùng kỳ ngửa mặt lên trời thét dài, đốt sáng lên tiên đài thần hỏa, muốn làm đánh cược lần cuối. Nhưng mà đáp lại nó là lượn lờ lấy tiên quang song quyền. Vâng. Thân thể nổ tung, nguyên thần băng liệt, biến thành sán lạn quang vũ phiêu linh. Ô. Thành tiên lộ bên ngoài, thiên địa xúc động, hạ xuống huyết vũ, nương theo lấy thần lôi cuộn, chư thiên ngầm đạo. Đây là giới này đại đạo tại gào thét, hướng vạn linh tuyên cáo, đã từng đem bản thân đại đạo khắc họa thiên tâm phía trên trí cường giả kết thúc. Phổ thông đại thánh cùng chuẩn đế nhóm đều e ngại, dự cảm đến có đại sự phát sinh. Mà phi tiên hạch tâm địa, thức tỉnh đông đảo các trí tôn như cũ nân á, tự nhiên cũng nhìn được một màn này. Có người vẫn lạc, là Trường Sinh, đạo phạt, vẫn là đế tôn. Không đúng, còn có những người khác. Hư không bên trong, một đôi hoàng kim đồng nở rộ vô lượng thần quang, có trí tôn thần dị, suy tính ra vẫn lạc cũng không phải là ba người này, còn có trí tôn. Lúc này khiến mọi người tại đây ồn ào, lại có thể có người tránh thoát bọn hắn thôi diễn. Là ai? Mọi người đều hiểu kỹ, nhưng cảm ứng đến trên đường thành tiên truyền đến cái ba, cuối cùng vẫn không có thành hàng. Một bên khác, đối mặt với cầm trong tay hai thanh sắt kiếm đạo phạt, cùng từ bên cạnh lược trận trưởng Sinh Thiên Tôn. Cứ việc có thanh đồng tiên điện nơi tay, Tịch Diệt Thiên Tôn cũng đành phải khó khăn lắm duy trì thế lực ngang nhau. Nhưng mà, nhìn thấy Côn Luân Chư Tôn đã tại Đế Tôn công phạt phía dưới liên tục bại lui, Tịch Diệt Thiên Tôn không khỏi lo lắng. Khinh người quá đáng. To lớn ba động truyền đến, Tịch Diệt Thiên Tôn vậy mà trực tiếp điểm đốt tiên đại thần hỏa, cực điểm thăng hoa, quay về viên mãn thiên tôn cảnh giới. Chí Tôn khí tức đang quyết tán, nhưng lại kinh khủng vô số lần. Tịch Diệt Thiên Tôn chỗ mi tâm, một đạo quang trụ trùng thiên. Kia là hắn Thiên Tôn đạo quả, bây giờ muốn tái nhập thế gian. Giờ khắc này, hắn trở thành giữa thiên địa tuyệt đối nhân vật chính, cho dù là Chu Lạc cùng Trường Sinh Thiên Tôn cũng không thể không lui tránh, dù sao, bọn hắn đều không muốn cùng chọn vẹn Thiên Tôn chiến đấu. A! Một tiếng hét thảm, Tịch Diệt Thiên Tôn bay tứ tung ra ngoài, toàn thân đều đứt gãy, xương trán thì bị kim sắc đế quyền quật vào, kém chút vỡ vụn. Nhưng cực điểm thăng hoa quá trình cũng là bị đánh gãy. Đế Tôn thần sắc lạnh lẽo, ngươi dạng này tồn tại, ta đã giết qua không biết bao nhiêu. A, mặc dù Tịch Diệt Thiên Tôn không cam lòng gầm thét, nhưng vẫn là bị Đế Tôn một tay bắt, không có lực phản kháng chút nào. Trong tay kia thì là Thoi Thóp Hoa Xà, nó ba phen mới bận bị thương, nếu không có Côn Lôn Long Châu, sớm đã vất lạc. Giờ phút này, Đế Tôn đứng ngạo nghễ hư không, coi là thật tựa như tiên đế lâm trần. Ông, tiên khí thông linh, rõ ràng cảm giác được không ổn về sau, thanh đồng tiên điện trong nháy mắt thu nhỏ, hóa thành một đạo lưu quang, trực tiếp hướng về bên ngoài tiên lộ mà đi. Chạy đi đâu? Chu Lạc trợn mắt tròn xoe, vô biên sát khí tái khởi. Hai thanh sắt kiếm hóa thành máu cầu vồng truy kích. Cái này thanh đồng tiên điện đã sớm bị hắn coi là vật trong túi, có thể nào tùy tiện thả chạy thoát. Soạt. Một chương huyền ảo cổ phát trận đồ hiện hiện, vẩy xuống ngông lung thanh quang, đem hai thanh tiên kiếm tạm thời định trụ. Oeng. Thanh đồng tiên điện thành công mở ra một cái thông đạo, biến mất trong nháy mắt trong đó. Linh bảo trận đồ một quyển, bọc lấy còn lại hai thanh sắt kiếm, cùng Trúc Long, đào nổ hai tôn, thoát đi tiên lộ. Phi tiên tinh bên ngoài. Nổ thật to âm thanh bên trong, một đầu khe nước to lớn hiện hiện hư không bên trong, liên miên tiên quang bày ra. Giây lát, có mấy đạo tựa như thái dương sáng chói tồn tại hiện thân. Phân biệt hướng phía phương hướng khác nhau tốc độ ánh sáng đi xa. Đi. Nhìn thấy kia mấy thân ảnh một cái mắt, xuất thủ ngăn cản vạn vật nguyên đỉnh chí tôn quyết định thật nhanh, lập tức rời xa phi thiên tinh, cũng đem hết thể khí tức xóa đi, hiển nhiên là sợ hai đế tôn thanh toán. Không có chí tôn ngăn cản, lục đồng đỉnh phát ra một tiếng tranh minh, một giây sau liền đi tới phi tiên khu hoạch tâm cái kia đạo to lớn quang môn trước. Không chút do dự, trực tiếp đục vào, chư tôn cũng chưa ngăn cản. Giờ phút này, trên đường thành tiên, Chu Lạc chính nhắm chặt hai mắt, vô hình thần niệm chi lực mãnh liệt, giống như là suy tính lấy cái gì. Thật lâu, hắn mở hai mắt ra, lắc đầu. Không được, thanh đồng tiên điện chính là tiên khí, chủ động đoạn tuyệt một chút suy tính. Nghe vậy, Đế Tôn cũng gật gật đầu, đang muốn mở miệng. Hư không truyền đến một tiếng vui vẻ vù vù, tiếp theo một cái chớp mắt, dáng mây xanh đầy trời, thủy quang phổ chiếu, chính là vạn vật nguyên đỉnh đuổi tới. Nó cùng Đế Tôn trước người chìm nổi, tựa hồ tại truyền đạt lo lắng cảm xúc. Người cái tên này, ngược lại là sẽ chọn thời điểm xung xoe, chúng ta đều đánh xong mới nghĩ đến nhặt đầu người đúng không? Chu Lạc trêu ghẹo nói. hắn tự nhiên sẽ hiểu Lục đỉnh nhất định là bị Chí Tôn chuẩn bị ở sau kéo dài, giờ phút này bất quá là trò đùa thôi. Nghe vậy, Vạn Vật Nguyên đỉnh thì hết sức tức giận, miệng đỉnh dâng lên tiên quang, quét về phía Chu Lạc. Không được vô lễ. Đế Tôn mở miệng gian dạy, thuận tay đập tan thiên hà. Đế Tôn không cần tức giận, ta bất quá là đùa với tiểu hài tử chơi thôi. Chu Lạc cười ngăn lại Đế Tôn. Không nghĩ tới, Đế Tôn vậy mà trong nháy mắt nghiêm túc lên, quay đầu nhìn về phía Chu Lạc, chỉnh trọng nói: "Lần này nếu không phải Thiên Tôn xuất thủ, dư coi là thật không thông báo như thế nào, còn xin thụ ta thi lễ." Nói xong, đúng là đối Chu Lạc kính trọng cúi đầu. "Hôm nay hơi trễ, thật có lỗi." Chương 59, Cổ lão phong ấn. Đối mặt Đế Tôn cúi đầu, Chu Lạc vui vẻ tiếp nhận. Nếu không phải có hắn lấy thần niệm mở thông đạo, chỉ sợ ba người sớm đã bị vây giết tại Thanh Đồng Tiên Điện bên trong. Lại càng không cần phải nói cuối cùng hắn hao phí cựu sắc tiên quang, bằng vào linh bảo Thiên Tôn đạo châu đoạt được hai thanh sắc kiếm, phá sát trận, vì chiến bại Côn Luân bốn tôn cùng tịch diệt Thiên Tôn đặt vững thắng cục. Nghĩ tới đây, Chu Lạc sáng sủa cười nói: "Ai, Đế Tôn ngươi không khỏi quá khiêm tốn, nếu là không có ngươi lấy một chọi 10 dũng mãnh phi thường, chỉ là dựa vào ta lại như thế nào có thể thành sự đâu?" Nghe vậy, Đế Tôn lại lắc đầu. "Cũng không phải, Côn Luân chư tôn, tịch diệt Thiên Tôn đều là vì ta mà đến, gây họa tới hai người các ngươi, thật là không nên." Chu Lạc đang muốn trấn an, một bên Trường Sinh Thiên Tôn lại cười nói: "Hai vị đạo hữu đều không cần từ chối, lần này hung hiểm, hai người các ngươi thiếu một thứ cũng không được, cần gì phải phân cái cao thấp?" "Hừ, lão gia hỏa này nói đến ngược lại đúng trọng tâm." Chu Lạc trong giọng nói mang theo chế nhạo. Lại nói: "Trường Sinh Thiên Tôn, ngươi tại sát trận bên trong buồn ngủ thời gian cũng quá dài đi, ta cùng Đế Tôn nhưng lo lắng ngươi như vậy hóa đạo đâu." Lời nói bên trong niệm ai chỉ ý rõ ràng. Nghe vậy, Trường Sinh Thiên Tôn mặt không đỏ tim không đập. "Ai, người già á, không thể cùng các ngươi người trẻ tuổi đánh đồng, nếu là không có đạo hữu ngươi hái đi tiên kiếm, chỉ sợ thật sự một mệnh ô hô." Chu Lạc trong lòng xem thường. Trước đó sát trận cùng tiên điện ép xuống thời điểm, Tịch Diệt Thiên Tôn từng chủ động mời chào Chu Lạc, Trường Sinh Thiên Tôn bên kia tự nhiên cũng giống vậy mới là. Sau đó, Trường Sinh Thiên Tôn bên kia một mực không có động tĩnh, nghĩ đến đúng là hắn thỏa hiệp. Mặc dù không có phản bội, nhưng không xuất lực lại biểu lộ thái độ của hắn. Cứ việc về sau tại thế cục đảo ngược thời điểm Trường Sinh Thiên Tôn cũng nhảy sắp xuất hiện đến, nhưng cũng chỉ có thể xem như lại cục đem định thời gian dệt hoa trên đấm. Chu Lạc cùng Đế Tôn nhìn ở trong mắt, mặc dù không sẽ cùng kỳ thành tính, nhưng sau này cũng sẽ nhiều hơn một phần nhỏ tâm. "Đúng rồi, Đế Tôn, hai vị này, ngươi dự định xử trí như thế nào?" Chu Lạc nhìn về phía bên cạnh Thoi Thoát, bị phong ấn Tịch Diệt Thiên Tôn cùng Hoa Xà. Hồi tưởng lại trong nguyên tắc tình tiết, trong lòng đối bọn hắn hạ chẳng đã nắm chắc. Nghe vậy, Đế Tôn trở tay vỗ lục đồng đỉnh, đem hai người trấn phong đi vào. Đợi trở lại thiên đỉnh, mới hảo hảo thẩm vấn. Đế Tôn trong mắt tinh quang lóe lên, không nói thêm gì. Nói đến, chuyến này đã phạt Thiên Tôn ngươi thu hoạch tương đối khá nha, có hai thanh sát kiếm vào tay. Đế Tôn cười nhìn về phía Chu Lạc. Tiên kiếm tranh minh, lơ lửng tại Chu Lạc trước người, như biển máu chìm nổi. Chu Lạc mỉm cười, tự nhiên cũng không tàng tư, thoải mái đem hai thanh sát kiếm biểu hiện ra cho Trường Sinh Thiên Tôn cùng Đế Tôn nhìn qua. Hai người trên mặt đều lộ ra vui mừng, tiến lên quan sát linh bảo Thiên Tôn tối cao tạo nghệ. Thật lâu, Trường Sinh Thiên Tôn thu hồi ánh mắt, thỏa mãn địa thở dài. Không hổ là uống qua tiên huyết đại sát khí, tại sát phạt một đạo, sợ không kém gì tiên khí. Đối với cái này, Chu Lạc cùng Đế Tôn đều biểu thị đồng ý. Cứ việc tổn thất cựu sát tiên quang, còn bại lộ mình có được linh bảo di vật sự tình, nhưng có thể lấy được hai thanh sát kiếm đã là vật siêu trô giá trị. Chu Lạc hiện tại đã nhớ thương lên còn lại sát kiếm cùng trận đồ, hai hợp nhất mới có thể chân chính hiện ra nó thần uy. Chu Lạc thu hồi sát kiếm, chỉ hướng phía trước vô biên hỗn độn nói: "Tiên bảo tuy tốt, nhưng chúng ta cũng đừng quên mục đích của chuyến này." Đế Tôn cầm trong tay lục đồng đỉnh, tự tin nói: "Không sao, có nó nơi tay, mở hỗn độn đường sự gấp dưới mới là." Sự thật cũng đúng như Đế Tôn nói, có tiên khí lục đỉnh mở đường, vô biên hỗn độn cũng không đáng kể, ba người có thể tiến vào tiên lộ chỗ sâu, trên đường đi hai không ít tiên quang. Đinh. Giống như là chạm đến cái gì dị vật, tiên đỉnh phát ra một tiếng ngâm khẽ. Phía trước, tiên quang bành trướng, vạn đạo thủy thải bay lên, thần bí cổ pháp đạo văn lít nha lít nhít, phô thiên cái địa, tựa như một chỗ thần thổ. Tại tiên đỉnh cùng va chạm một cái mắt, ba người đều cảm thấy một loại chí cao đại đạo. Đây là, ba người đều rung động. Chu Lạc trong đầu lóe lên, lập tức minh bạch nơi đây ra sao địa. Đế Tôn ánh mắt nghiêm trọng, cẩn thận quan sát. Tựa hồ là một chỗ phong ấn, còn có người kia lạc ấn lưu lại. Sẽ là người nào? Thế mà để lão đạo ta có run rẩy cảm giác, chẳng lẽ là minh thời kỳ cổ cổ tôn? Trường Sinh Thiên Tôn cũng chấn kinh. Có lẽ, càng thêm cổ lão. Chu Lạc nói bổ sung. Đế Tôn không nói, lấy tiên đỉnh đánh sơ sát sương mù. Đương, trong phong ấn là một ngụm tiên giếng, màu ngà sữa tiên khí rọ rỉ mà chảy. Là Hoang Tháp. Mặc dù không có gặp qua, nhưng này loại thần vận chính là thời gian lưu truyền một kiện khác cổ lão tiên khí, Hoang Tháp. Trong truyền thuyết thiên đế, coi là thật tồn tại sao? Trường Sinh Thiên Tôn ngữ khí run rẩy. Hôm nay thấy lật đổ hắn nhận biết, thế gian vô chủ tiên khí, lại thật cùng cái nào đó cổ lão tồn tại là cấn hợp lại cùng nhau. Vậy hắn phong ấn chính là? Không có xúc động phong ấn, ba người vội vàng lấy thiên nhãn loại hình quan sát, thấy được một đạo bị tỏa liên trói buộc cổ lão sinh vật, không giống như là hiện thế tồn tại, có các loại truyền thuyết tiên linh đặc thù. Ừm, cùng Bắc Hải tiên thi rất giống, chẳng lẽ cũng là một tôn chân tiên? Ba người đều tụ tinh hội thần nhìn xem, ai ngờ sau lưng lại truyền đến một cỗ thật lớn ba động. Ai? Lại có thể có người tiềm ẩn, ba người trước đó lại không có chút nào phát giác. Chỉ gặp một tòa to lớn bàng bạc cổ tháp bay ra, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại tiên lộ chỗ sâu. Hoang Tháp, cảnh thứ nhất dâng lên. Chương 60, Hoang Tháp, tiên vực khe hở. Lại là một kiện tiên khí. Ai cũng không ngờ rằng, ba người vừa mới nhìn thấy giếng cổ phong ấn bên trên Hoang Tháp là cấn, bản thể lại thần không biết quỷ không hay giấu kín ở một bên. thừa dịp ba người lực chú ý bị kia cổ đại sinh vật hấp dẫn thời cơ thoát thân mà đi. Ngắn ngủi một đoạn thời gian bên trong, vậy mà đã có ba kiện tiên khí tuần tự xuất hiện ở trên tiên lộ. Nếu là tiếp xuống tiên trung hiện thân, ba người cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc. Trong đó kinh hãi nhất còn số Chu Lạc. Hắn vốn là biết nơi đây có Hoang Thiên Đế lưu lại phong ấn, bởi vì nội tâm không có chút nào gợn sóng, chỉ muốn mò cá về nước. Ai có thể nghĩ, Hoang Tháp thế mà xuất hiện ở nơi này, dù là đem hắn cũng giật mình. Khó trách nhiều năm trước chư tôn cộng đồng thôi diễn Hoang Tháp, tìm khắp nơi mà không được, nguyên lai nó lại núp ở trên đường thành tiên, chủ nhân lưu lại trong phong ấn. Trường Sinh Tiên Tôn lại nói ra dạng này một đoạn cố sự tới. Cùng Côn Luân Tiên Trung khác biệt, tiên khí Hoang Tháp đích thật là vật vô chủ, đánh hắn chủ ý chí tôn không phải số ít. Nhưng nó bây giờ như cũ tiêu diêu tự tại, có thể nghĩ chạy trối chết bản sự mạnh bao nhiêu. Tựa như vừa rồi, tại ba vị chí tôn cùng một kiện tiên khí dưới mí mắt đều có thể chạy thoát, có thể nghĩ nó đến cỡ nào tinh hoạt. Giờ phút này, vô tận hỗn độn vào tới, liền muốn đem Hoang Tháp phá không mà đi mở con đường che giấu. Truy. Đế Tôn quyết định thật nhanh, bỏ qua thần bí giếng cổ phong ấn, một kiện tiên khí đối đám người lực hấp dẫn mâu dòng chí nghi. Dáng mây xanh đầy trời, thần tác bay múa. Vạn vật nguyên đỉnh mở đường, ba người tốc độ so với Hoang Tháp chỉ nhanh không chậm. Nhưng tựa hồ bởi vì Hoang Tháp đối với chỗ này có chút quen thuộc, mà ba người thần niệm bị ngăn cản, trong lúc nhất thời khó mà khóa chặt Hoang Tháp vị trí. Kỳ quái, cảm ứng đến Hoang Tháp hướng tiên lộ chỗ sâu mà đi, Chu Lạc không khỏi nhíu mày. Theo lý thuyết càng đến tiên lộ chỗ sâu, lượng giới hàng rào càng dày, muốn mở thoát đi thông đạo cũng liền càng khó khăn, Hoang Tháp như thế làm việc, không khác tự chịu diệt vong a. Không bao lâu, bọn hắn liền có thể đem phạm vi thu nhỏ, cuối cùng xác định Hoang Tháp chỗ. Đến lúc đó vô biên hỗn độn cũng vô pháp che giấu hành tung của nó. Ngươi là lo lắng nó có khác phương pháp nhưng thoát thân. Đế Tôn minh bạch Chu Lạc ý tứ, hỏi ngược lại. Chu Lạc gật gật đầu. Vô luận như thế nào, chúng ta hẳn là mau chóng đem kia cổ tháp tìm tới, chỉ cần dùng tiên đỉnh đem nó vây khốn, có thể tự chậm rãi luyện hóa. Trường Sinh Tiên Tôn đề nghị xác thực rất có đạo lý, vô luận Hoang Tháp có gì ỷ vào, Chu Lạc vững tin phe mình thực lực đủ để nghiền ép. Hạ quyết tâm về sau, ba người phân tán ra tới. Vành, vành, hướng trong hỗn độn đánh ra từng đạo kinh thế thần tắc, chỉ vì xác định Hoang Tháp chỗ. Vành, ngay tại ba người động thủ từng bước thu nhỏ khả nghi phạm vi thời điểm, một tiếng ngoài dự liệu to lớn oanh minh truyền đến. Như bài sơn đảo hải, thiên địa lật úp, toàn bộ tiên lộ đều đang run sợ, phản phất có một cái ngủ say cổ lão tồn tại thức tỉnh, đem tiên lộ đánh vỡ. Chu Lạc trong lòng giật mình, bằng nhanh nhất tốc độ cùng Đế Tôn tụ hợp, chợt chạy tới chấn động đầu mượn. Dựa vào lục đỉnh mở đường, ba người gần như trong nháy mắt liền chạy tới mục đích. Nhưng mà, cuối cùng chậm một bước, chỉ gặp hỗn độn chỗ sâu, một khe hở khổng lồ vỡ ra đến, vô tận tiên quang dâng lên mà ra, cùng chung quanh hỗn độn so sánh lộ ra cho bên ngoài sáng chói mà sáng tỏ. Đừng! Tiên quang tán loạn, giống như là có sinh mạng. Chu Lạc tiện tay hút tới một đầu, trường sinh khí hơi thở nồng đậm, có bất hủ khí cơ lưu chuyển, vậy mà viễn siêu giới này trước đó thấy hết thể tiên quang. Ba người đều ngẩng đầu, nhìn về phía kia to lớn cái nước, đen nhánh mà khiếp người, bây giờ đã ở chậm rãi khép lại, tiên quang cũng giảm mạnh. Cái này chẳng lẽ thật sự là thông hướng tiên vực cái nước? Trường Sinh Tiên Tôn run rẩy. Nếu vì thật, vậy hắn cơ hồ có thể nói là bỏ qua lớn nhất cơ duyên. Nếu như là tại khe hở sơ hiện thời điểm, có lẽ bằng vào tu vi của hắn thật có thể nghịch hướng đả thông một đầu tiên lộ. Hoang Tháp khí tức lưu lại tại cái nước chung quanh, hiển nhiên đã tiến vào bên trong. Không biết lúc này là không đã tiến vào tiên vực. Nó thành tiên sao? Trường Sinh Tiên Tôn nói nhỏ, liền ngay cả Chu Lạc cũng không dám xác định, bởi vì hôm nay phát sinh sự tình hoàn toàn ở hắn nhận biết phạm vi bên ngoài, có lẽ Hoang Tháp thật đã rời đi nhân gian giới. Hắc, nó nơi này tiềm ẩn nhiều năm, có lẽ thật là vì chờ cái này vạn cổ hiếm khi hiện lên kỳ ngộ, nhưng hôm nay bị chúng ta phá hư, bỏ qua thời gian chính xác, chỉ sợ cũng vào không được tiên vực. Đế Tôn tu vi cao nhất, nhìn ra đồ vật cũng nhiều hơn. Theo hắn nói, Hoang Tháp lúc đầu rất có thể tính tới tiên vực khe hở xuất hiện đại khái thời cơ, bởi vậy chờ tại cổ lao phong ấn chỗ. Không ngờ lại bị ba người đánh bậy đánh bạ phá hư. Bây giờ rất có thể chỉ là mượn nhờ trong cái khe thời không loạn lưu trốn hướng địa phương khác. Tiên đạo khí tức sôi trào, ma diệt tất cả vết tích, dù là lúc này lại vào bên trong cũng rất khó xác định Hoang Tháp hướng đi, bởi vậy ba người chỉ là yên lặng nhìn xem kẽ nước khép kín, trong lòng ngũ vị tạp trần. Đột nhiên, ngay tại kẽ nước ước chừng còn thừa lại một nửa thời điểm, một đạo to do hoàng vang lên lên. Chương 61, Tiên Hoàng rơi phàm trần. Tiên lộ chỗ sâu, thâm thúy mà to lớn kẽ nước chậm chạp khép lại. Chu Lạc ba người lập thân hỗn độn bên trong, đề phòng có khả năng đi mà quay lại Hoang Tháp. Nhưng hiển nhiên, vì tránh né ba người, Hoang Tháp tình nguyện lựa chọn trục xuất thời không loạn lưu, cũng sẽ không bi quá hóa liều địa trở về. Ngay tại ba người chuẩn bị từ bỏ rời đi nơi đây lúc, một thanh âm vang lên triệt thiên điệu tê minh truyền ra. Kia là? Trường Sinh Thiên Tôn kinh ngạc, Đế Tôn cùng Chu Lạc cũng ngẩng đầu, nhìn về phía thâm thúy vô ngần tiên vực trong cái khe. Nơi đó, giống như là phát sinh nổ lớn, cực độ chói lọi, sáng chói thần mang bay múa. Lại tiên vực khí tức bành trướng, có chí cao thần thì ba động lan tràn mà ra. Trong lúc nhất thời, ba người đều nghi hoặc, vì cái gì sắp sửa khép kín khe hở sẽ sinh ra biến hóa như thế? Chu Lạc trong lòng có cái suy đoán, nhưng không có hiện hiện mảy may dị dạng ra. Là, nơi đây khe hở đã có thể thông hướng tiên vực, tự nhiên cũng có thể từ tiên vực giáng lâm phàm trần. Đã Hoang Tháp có thể tính tới thời gian chính xác điểm, không có đạo lý trong tiên vực người làm không được. Cẩn thận quan sát khe hở về sau, Đế Tôn làm ra phán đoán. Nói như vậy, sẽ có chân tiên hàng thế. Trường Sinh Tiên Tôn rung động. Đây cũng không phải là Tử Vi Bắc Hải tiên trong lao kia bị cầm tù ngàn vạn năm, thoi thóp tội tiên, mà là hàng thật giá thật chân tiên. Từ khi kia không thể thôi diễn loạn cổ thời đại trôi qua, bao nhiêu năm không thấy tiên nhân chân chính. Tiên vực tồn tại cơ hồ cũng đã trở thành phiêu miểu truyền thuyết, chỉ có đạt tới chí tôn cảnh giới này, mới đối tiên vực tồn tại vững tin không thể nghi ngờ. Có cơ hội nhìn thấy tiên nhân chân chính, cho dù là đế tôn đều tâm thần chập chờn. Nhưng mà, nơi đây chính là nhân gian giới khoảng cách tiên vực gần nhất chỗ, lân cận tiên vực hàng rào, tiên đạo pháp tắc trấn áp chi lực cũng mạnh nhất. Giờ phút này, cho dù là tu vi cao nhất đế tôn, ở chỗ này thần giác đạo pháp cũng không có áp chế tới cực điểm, không cách nào dòm ngó tiên vực trong cái khe đến tận cùng. Ngược lại là tại nguyên thần chi đạo ngược lên đến xa nhất chú lạc, giờ phút này còn có thể lấy thần đạo thiên nhãn thấy được nhất tuyến thiên cơ. Mi tâm xương chán phát sáng, tiên đài mênh mông thần niệm chảy xuôi, ngưng tụ ra một viên thần đạo thiên nhãn, khiến chú lạc có thể khám phá mê vụ, nhìn thấy chân hình. Chỉ gặp vô ngần sâu trong hư không, dáng mây dâng lên, có ly hỏa đốt sập vạn vật, một con chói lọi chim tức hư ảnh sẽ qua. Một con tiên hoàng. Dù là sớm có đoán trước, chú lạc lúc này cũng không khỏi lên tiếng kinh hô. Lúc này, không cần chú lạc nhắc nhở, đế tôn cùng trường sinh tiên tôn hai người cũng đã biết. Vô biên biển lửa thiêu đốt, xuyên thấu qua tiên vực khe hở, lan tràn đến đây giới, để ba người đều cảm giác được khô nóng, như giống như lửa thiêu. Người khoác ngũ sắc quang vũ thần điểu bay múa, to do tiếng phượng hót càng là quán xuyên lương giới. Trong truyền thuyết tiên linh phượng hoàng, là nó muốn giáng lâm phàm trần sao? Trường sinh tiên tôn kích động nhìn về phía trong cái khe, cứ việc cách thật dày mê vụ, nhìn không rõ ràng, nhưng này loại phiêu miệu đạo vận dần dần tại ở gần. Bất tử thiên hoàng, vạn cổ khó gặp tiên vực khe hở, thần bí thiên hoàng. Lúc này Chu Lạc đã có thể khẳng định, kia từ tiên vực rơi xuống sinh linh chính là hậu thế bị vạn tộc phụng làm chí cao thần minh bất tử thiên hoàng. Chu Lạc không khỏi thở dài, không nghĩ tới trong truyền thuyết bất tử thiên hoàng lại là dạng này đi vào nhân gian. Không để lại dấu vết địa liếc qua bên cạnh tập trung tinh thần nhìn chằm chằm khe hở trường sinh thiên tôn cùng đế tôn, Chu Lạc cũng nghi hoặc. Lúc này bất tử thiên hoàng còn tuổi nhỏ, tất nhiên không có thành đạo, thậm chí rất có thể còn không có trở thành chuẩn đế. Dạng này hắn nếu là rơi vào đế tôn cùng trường sinh trong tay, rất khó tưởng tượng hắn sẽ không bị vật tận kỳ dụng, làm sao còn có thể lấy được hậu thế huy hoàng thành tựu. Tựa hồ là muốn đáp lại Chu Lạc nghi vấn, nguyên bản trùng thiên biển lửa thế mà đỉnh trệ một cái chớp mắt, chợt nghịch chuyển mà quay về. Tiên vực trong cái khe sinh linh tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, phải thoát đi nơi đây. Còn muốn đi? Đế tôn cười to, kim sắc đế quyền nô ra, không có thi triển công phạt thần thuật, mà là chuẩn bị bắt sống đối phương. Đồng thời, vạn vật nguyên đỉnh ném ra, dáng mây xanh đầy trời. Nó chính là hàng thật giá thật tiên khí, ở chỗ này nhận áp chế nhỏ nhất. Tiên đỉnh thể hiện ra vô lượng thần uy, miệng đỉnh nhắm ngay biển lửa kia bên trong sinh linh, như muốn đặt vào trong đỉnh. Oen. Trong cái khe tựa như phát sinh kinh thiên quyết đấu, kinh khủng quang mang vọt lên tận trời, băng liệt hỗn độn, che đậy tất cả. Lục đỉnh không biết gặp cái gì, bị đánh bay trở xuống giới này bên trong. Thừa dịp hỗn loạn, kia sinh linh muốn thoát đi nơi đây, cùng kia hoang tháp, không theo này khe hở xuất thế, mà là rong chơi thời không loạn lưu chờ đợi thời cơ. Nhưng mà, hỗn độn tiên quang bên trong, một vệt kim quang nở rộ. Kia là đế tôn thần quyền. Hắn chưa từng chịu ảnh hưởng, kiên định thăm dò vào tiên quang bên trong. Oen. Tiên hỏa thiêu đốt, pháp tắc dung chuyển, gia tốc tiên vực khe hở biến mất. Tại khe hở sắp khép kín sát na, đế tôn cuối cùng từ bên trong nhiếp ra một vật tới. Kim sắc bàn tay ở giữa, một con lưu động ngũ thải, thần dị phi phàm chim tức vĩ giải, muốn chạy ra đế tôn ngũ chỉ sơn. Nhưng mà hết thệ chỉ là phí công. Nó toàn thân bao khỏa tại màu trắng tiên vụ bên trong, giống như là tắm rửa lấy thần quang. Kia là sống sờ sờ tiên đạo pháp tắc, dù là tại giáng lâm thế này sau cấp tốc bị suy yếu, cũng hóa thành bất diệt tiên quang lượn lờ quanh thân. Cùng lúc đó, mùi hương thấm vào lòng người truyền đến, để đế tôn ba người đều là toàn thân thư thái, cơ hồ sinh ra muốn phi thăng lên trời ảo giác. Nhìn kỹ mới phát hiện, tiên hoàng dưới chân sinh ra rễ cây, chạy xuôi trường sinh bất hủ khí tức. Cái gọi là từ tiên vực hạ xuống vực hoàng, lại là gốc tiên dược. Chỉ có thần giác tu vi mạnh nhất Chu Lạc, mượn nhờ thần đạo thiên nhãn, tại khe hở biến mất trước đó một sát na, liếc về một vòng nhỏ không thể thấy lưu quang trốn vào mênh mông thời không loạn lưu bên trong. Đối với cái này, Chu Lạc trong mắt hiện hiện dị dạng, lại lựa chọn trầm mặc. Đổi mới dâng lên. Chương 62, phi tiên truyện. Đế tôn bàn tay ở giữa, cái này gốc thần dược cực kỳ bất phàm. Bản thể của nó tương tự một con đỏ rực như lửa diễm thiêu đốt thần hoàng, người khoác ngũ sắc màu vũ, quanh thân còn lượn lờ tiên quang. Ngửa đầu hít dài, lập tức truyền đến tiên âm chim chim. Nhưng vô luận như thế nào thần dị, cũng che giấu không được hương thơm sông vào mũi, cơ hồ muốn để người phi thăng lên trời. Thần dược đang dãy rủa, tê minh, muốn tránh thoát trói buộc, phá không mà đi. Mặc dù không cách nào tu hành, nhưng loại này thần dược đều có phi thiên độn địa chi năng, sẽ không tùy tiện để cho người ta tới gần. Chỉ tiếc, nó đối mặt chính là đế tôn, chung quy là không bay ra khỏi cái này ngũ chỉ sơn. Chỉ tiếc, cũng không phải thật sự là tiên hoàng. Một bên, Trường Sinh Tiên Tôn quan sát thuốc này thật lâu, thở dài nói: "Nghe vậy, đế tôn mỉm cười. Nếu như là chân chính tiên hoàng, chỉ sợ cũng không thể dễ dàng như thế bị chúng ta cầm xuống." Trường Sinh Thiên Tôn khẽ giật mình, chợt ấm áp nói: "Đế tôn nói có lý, là lao đạo sơ sót. Không, kỳ thật chân chính tiên hoàng các ngươi cũng có thể tùy ý nhào nặn." Chu Lạc đáy lòng nhà rẽn, đồng thời nhớ bỏ chạy con kia phượng hoàng. Hạ quyết tâm ngày sau nhất định phải đi tìm nó. Ngay tại ba người trò chuyện thời điểm, trong hư không khe hở phát ra một tiếng ngâm khẽ, rốt cục hoàn toàn khép kín. Tiên quang cùng hỗn độn khí giao hòa, cho dù ai cũng không nghĩ ra nơi đây từng cùng tiên vực tương thông. Đáng tiếc, vạn cổ khó gặp tiên vực khe hở a, cứ như vậy gặp thoáng qua. Trường Sinh Thiên Tôn nhìn về phía chỗ kia hư không, ngữ khí không hiểu. Cuối cùng sẽ có một ngày, ta sẽ đánh nhập tiên vực. Đế Tôn ánh mắt sáng rực, mặt mũi tràn đầy tự tin bay lên. Chu Lạc cười nhìn về phía Đế Tôn, một mặt bình thản, ta tin tưởng, ngày đó đường sẽ không quá xa. Lão đạo ta cũng nghĩ dính Đế Tôn ngươi một phần chỉ riêng a. Trường Sinh Thiên Tôn cũng nói, kinh lịch phi tiên một chuyện, Đế Tôn cường thế triển lộ không bỏ sót, hắn đối có thể nói tâm phục khẩu phục. Nghe vậy, Đế Tôn cười ha ha. Hai vị thiên tôn quá khiêm tốn. Lắc đầu, Đế Tôn nhìn về phía trong tay chân hoàng bất tử dược, nói nhỏ, như dùng cái này làm thuốc, là có thể luyện thành càng nhiều cựu chuyển tiên đan, dược hiệu cũng sẽ tăng vọt không ít. Chu Lạc cùng Trường Sinh Thiên Tôn đều gật đầu biểu thị đồng ý. thế gian đại đạo áp chế, thế gian bất tử dược nếu có thể tiến vào tiên vực đều có thể hiện ra càng nhiều thần dị. Trái lại, tiên vực thần dược rơi vào phàm trần, công hiệu lực cũng ở xa thế này thần dược phía trên. Đương nhiên, giới hạn cái này một viên thuốc quả, mấy ngàn năm qua đi, tái sinh tân dược liền cùng cái khác thần dược không khác. Đế Tôn đem thần hoàng bất tử dược phong ấn tại bên trong tiên đỉnh, phòng ngừa tiếp xúc hồng trần khí dược lực trôi qua. Ba người ở nơi này ngắn ngủi dừng lại, lấy đặc biệt dụng cụ tận khả năng địa dung nạp những này từ tiên vực rơi xuống tiên quang. Bất luận là dùng đến luyện khí, hoặc là luyện dược, đều là hiếm có thần tài. Về tới kia hư hư thực thực trong truyền thuyết tiên đế lưu lại cổ lao phong ấn chỗ. Tiên quang bành trướng, điềm lành rực rỡ, lít nha lít nhít đạo văn trải rộng hư không. Một cái giếng cổ bốc hơi tiên vụ. Ba người quan sát thật lâu, cuối cùng vẫn quyết định từ bỏ để lộ phong ấn. Dù sao, trong giếng sinh vật rất có thể đến từ loạn cổ tuyết nguyệt, địch bạn khó phân biệt. Vạn vật nguyên đỉnh tranh minh, dáng mây xanh đầy trời, đối kháng vô biên hỗn độn, mở lấy con đường. Ba người riêng phần mình thi triển diệu pháp thần tắc, dần dần hướng về tiên lộ cuối cùng mà đi. Đương, rốt cục, tiên đỉnh đâm vào một mặt cự bia phía trên, phát ra thông thiên oanh minh. Phía trên có khắc thần văn, là chỉ có đạt đến cảnh giới này tồn tại mới có thể đọc hiểu. Một thế thành tiên hai, ba người đợi thấy rõ phía trên ngắn gọn văn tự về sau, Đế Tôn cùng Trường Sinh Tiên Tôn đều chấn động. Ta làm sao có loại tâm quý cảm giác, tựa hồ thấy được núi thây biển máu, vạn cổ đại mộng thành không. Cuối cùng là tiên đoán, vẫn là người rùa. Trường Sinh Tiên Tôn thì thảo, Đế Tôn thì không nói lời nào, một trường đem cự bia đập tới một bên, hiển thị rõ uy thế. Hậu phương, tuyên cổ hỗn độn ngưng kết thành kiên cố hàng rào, cho dù là tiên khí đập lên cũng vô pháp tổn thương một tơ một hào. Con đường phía trước đã đứt, không có thần đạo, không có tiên quan, chỉ còn lại vạn cổ không rời tịch liêu. Về phần Chu Lạc, hết thảy đều tại hắn trong dự liệu, cũng không phải là thời gian chính xác, tiên quan cùng tiên lộ đương nhiên sẽ không hiện hiện, cho dù là Đế Tôn đối với cái này cũng vô pháp. Ba tôn đứng sừng sững tiên lộ cuối cùng thật lâu, truyền đến thở dài một tiếng. Cho dù tiên lộ đã đứt, nhưng ta chi đạo đồ đương bao trùm chư thiên vạn giới phía trên. Đế Tôn gầm nhẹ, cũng không bị hiện thực đánh bại, ngược lại càng lộ vẻ bá khí tùy tiện. Phi tiên nơi trọng yếu, chí tôn khí tức tràn ngập, pháp tướng che trời, vạn đạo đều gào thét. Trước đó ngoại giới xúc động, thiên khung rơi xuống huyết vũ, có chí tôn vẫn lạc, tiên quang phát ra, nhưng khoảng cách đi qua hồi lâu nhưng không thấy Đế Tôn ba người. Chí tôn trong lòng bất an, ẩn hàm lo lắng. Có thần ma hư ảnh không xác định thanh âm nói nhỏ, chẳng lẽ lại thật làm cho ba người bọn họ nghịch tiên, thành tiên mà đi? Những người còn lại đều nhíu mày. Cứ việc lý trí nói cho bọn hắn tuyệt không khả năng này, nhưng lại đều có dao động. Oen, tựa như khai thiên thanh âm vang vọng chư thiên vạn giới. Ba đạo nở rộ vô lượng thần quang thân ảnh từ kia trong tiên môn hiện hiện. Tinh hà cuộn cuộn, từ vô cùng đại tinh chỗ rủ xuống, trực tiếp không có vào phi tiên hoạch tâm địa. Là Đế Tôn cùng đạo phạt bọn hắn. Có chí tôn tỉnh táo mở miệng, những người còn lại đều nhẹ nhàng thở ra. Chí ít, hy vọng thành tiên vẫn còn ở đó. Rốt cục, ba đạo uy chấn nhân gian thân ảnh hiện hiện, tái nhập thế gian. Cảnh thứ nhất dâng lên. Chương 63, Cửu chuyển tiên đan. Đế Tôn ba người không có chút nào che giấu tự thân khí tức. Loại kia bệ nghệ lục hợp bát hoang, cổ kim vô địch khí thế phô thiên cái địa. Không chỉ có là phi tiên hoạch tâm địa, liền ngay cả ngoại vực tinh không cũng rõ ràng cảm thụ đến tựa như tiên đế lâm trần uy nghiêm. Là Đế Tôn khí tức. Hắn thành công từ phi tiên cấm khu ra. Liền ngay cả Đế Tôn đều không thể thành tiên sao? Tinh không bên trong, có chuẩn đế cùng đại thánh kinh hô, hắn không thể lập tức bổ nhào phi tiên tinh bên trên tận mắt chứng kiến. Chỉ tiếc, phía trước là mông lung kinh khủng thần ma hư ảnh, phi tiên tinh bên ngoài càng có thiên đỉnh thứ nhất thần quân tọa trấn, đành phải lực bất tòng tâm. Phi tiên hoạch tâm địa, cao bằng trời trước tấm địa đá. Đế Tôn, Trường Sinh Thiên Tôn, Đạo Phạt Thiên Tôn thân ảnh hiện hiện. Thiên quang lượn lờ, có không hiểu khí tức lưu chuyển. Vạn vật nguyên đỉnh trước mắt, vào hư không bên trong chìm nổi, rủ xuống từng đạo hỗn độn khí. Thành tiên lộ một nhóm, ba người cùng tiên binh đều chiếm được lợi ích to lớn. Chỉ là bị tiên vực khí tức tẩy lễ cho dù không thể thoát thai hoàn cốt, cũng là rực rỡ hẳn lên. Xin hỏi các vị đạo hữu, ở trên tiên lộ nhưng có thu hoạch? Một đạo uy nghiêm mà tang thương thanh âm vang lên. Kia là đến từ phi tiên cấm khu, một vị cổ lão chí tôn. Tựa hồ là nhận ra thân phận, Đế Tôn cũng không khinh thường, gợn sóng nói, cũng không quá mức phát sinh, ngoại trừ tịch diệt thiên tôn cùng côn luân dương nghiệt mai phục chúng ta bên ngoài. Cái gì? Nghe nói lời ấy, còn lại chư tôn phải sợ hãi. Vốn nên ngủ say trong cổ động tịch diệt thiên tôn vậy mà cùng côn luân chí tôn pha trộn đến cùng một chỗ. Khó trách phát sinh đại sự như thế cũng không thấy hắn hiện thân, nguyên lai sớm đã mai phục tại trên đường thành tiên. Về phần hạ chẳng nha. Bây giờ, Đế Tôn ba người hoàn hảo vô khuyết địa đứng ở chỗ này, hết thảy không cần nói cũng biết. Nghĩ đến trước đó đại đạo gào thét nhất định là bởi vì côn luân chư tôn hoặc tịch diệt thiên tôn vẫn lạc, mà còn lại mấy người thì khống chế tiên quang bỏ chạy. Có can đảm mai phục đương thời kẻ thành đạo, côn luân chí tôn cùng tịch diệt tất nhiên là làm xong vạn toàn chuẩn bị. Nhưng mà, lại rơi đến cả người từ đạo tiêu, hốt hoảng chạy trốn hạ tràng. Nghĩ tới chỗ này, chư tôn trong lòng đối Đế Tôn kiêng kỵ càng thêm sâu nặng. Đối với phi tiên chí tôn suy nghĩ trong lòng, Đế Tôn không quan tâm chút nào, bệ nghệ một chút, chợt một bước phóng ra. Tự nhiên là không người dám ngăn cản. Sau lưng, đã mất đi hoàng đạo pháp tắc duy trì, Đế Tôn mở tiên lộ thông đạo dần dần khép kín. Chư tôn trầm mặc, cũng không một người nếm thử. Phi tiên tinh bên ngoài, ba đạo vĩ nạn thân ảnh hiện hiện, lập tức ép tới 10 phương tiên vũ đều đức, rung động nhân gian giới. Tinh hà bên ngoài, chúng sinh sôi sùng sục. Bọn hắn chính mắt thấy có vô thượng tồn tại chinh chiến tiên lộ lại thành công trở về, cứ việc tựa hồ cũng không thành tiên, nhưng cũng là mấy chục vạn năm khó gặp đại sự. Trong đó, kích động nhất phải kể tới độ thần đạo đám người. Tổ sư bình yên vô sự trở về, mang ý nghĩa độ thần đạo chí ít trong tương lai mấy ngàn năm bên trong đều sẽ có địa vị siêu nhiên, gần với thiên đỉnh. Tôn thượng, âm thanh kích động vang lên. Quang hoa lóe lên, người khoác thần giáp, cầm trong tay thạch côn xuyên anh xuất hiện tại ba người trước người, thần tình kích động nhìn về phía Đế Tôn. Thuộc hạ có việc bẩm báo. Đó lấy, Xuyên Anh liền đem trước có hay không tên Chí Tôn xuất thủ cản trở vạn vật nguyên đỉnh một chuyện hoàn hoàn chỉnh chỉnh nói tới. Đế Tôn trước đó đã từ tiên đỉnh chỗ biết được, giờ phút này chỉ là nhìn lại phi tiên một chút, ánh mắt từ phía trước mấy đạo Chí Tôn hư ảnh trên thân sẽ qua, gợn sóng nói: "Bất quá là chút tôm tép nhãi nhép, không đủ gây sợ." Nghe nói lời ấy, vực ngoại Chí Tôn hư ảnh đều có pháp tắc huyết tán ra đến, nhưng cuối cùng vẫn hóa thành hư lạnh một tiếng, biến mất tại chân trời. Thu hồi nhìn về phía ánh mắt của bọn hắn, Đế Tôn đem lục đỉnh giao cho Xuyên Anh trong tay. "Ngươi lại về thiên đỉnh, đem bọn hắn an trí thỏa đáng." Xuyên Anh cúi đầu xem xét, trong đỉnh hai đạo thoi thóp thân ảnh, có Chí Tôn khí tức tràn ngập. Trong lòng giật mình, chợt đem thiên đỉnh cất kỹ, ngẩng đầu nghi ngờ nói: "Tôn thượng ngươi không trở về thiên đỉnh sao?" Đế Tôn nghe vậy cười một tiếng: "Tự nhiên." Chợt lại bổ sung: "Ngươi đem bọn hắn nhốt vào tiên lao về sau, nhớ mang ta theo chuẩn bị xong tài liệu, nhanh chóng chạy đến." Cựu truyền tiên đan luyện chế nhưng kéo ghê gớm. Nhìn một chút Xuyên Anh từ từ đi xa thân ảnh, Chu Lạc cười nói: "Đế Tôn ngươi như thế vội vàng, thế nhưng là lo lắng chân hoàng bất tử dược tính giảm mạnh. Hoàn toàn chính xác có bộ phận nguyên nhân, nhưng chủ yếu vẫn là hy vọng nhanh chóng đem tiên đan luyện thành, miễn cho đêm dài lắm mộng." Đế Tôn giải thích nói, chợt lườm Chu Lạc một chút, cười trêu ghẹo nói: "Ngược lại là Thiên Tôn ngươi, nhìn không ra mảy may cấp bách, chẳng lẽ lại không muốn sớm một chút khôi phục không thiếu sót đế đạo?" "Ân, xác thực không có loại kia thế tục dục vọng." Chu Lạc trong lòng nhà rảnh, trên mặt lại gợn sóng nói: "Đại đạo tuyên cổ bất biến, nhất động nhất tính đều có định số, mệnh trung chú định, không nên cưỡng cầu." Đế Tôn lắc đầu, hắn ngược lại là một mực không tin những này, chỉ tôn bản thân, đương thời vô địch. "Lão đạo ta ngược lại thật ra rất chờ mong, không biết Đế Tôn có thể để cho chúng ta đứng ngoài quan sát." Trường Sinh Tiên Tôn mở miệng: "Ha ha, không đổi, tự nhiên muốn mời hai vị cùng nhau xem lễ." Đế Tôn khoan khoái cười to, ngay sau đó một ngựa đi đầu, hướng về nơi nào đó mật địa mà đi. Cảnh thứ hai dâng lên, đổi mới chậm một điểm, để mọi người đợi lâu. Chương 64, nhân thế lớn thuốc. Vũ trụ cô quạnh, nhưng lại thai nghén sinh cơ. Vỡ vụn khô đạm trong tinh hà, một đầu sáng chói tiên quang đại đạo ngang qua mà qua. Ở trong ba đạo thân ảnh khinh thường nhân gian giới, uy lâm chư thiên, chính là Đế Tôn, Chu Lạc cùng Trường Sinh Tiên Tôn. Vũ nội bát hoang, đại thánh trở lên cường giả cơ hồ đều chạy tới phi tiên. Bởi vậy, một đường đi tới, ba người động tĩnh khá lớn nhưng không có gây nên bất luận kẻ nào chú ý, ngược lại là tránh khỏi một phen công phu. "Vì sao Đế Tôn ngươi không tại thiên đình luyện dược, ngược lại tới này hoàng vũ chi địa?" Trường Sinh Tiên Tôn nhíu mày, nghi ngờ nói. Chu Lạc trong lòng cũng là giống nhau nghi vấn. Tạm thời không đề cập tới Đế Tôn chuẩn bị thần tài tất cả đều bảo tồn tại thiên đình trong bảo khố, có địa lợi chi tiện. Còn nếu là tại cái này vắng vẻ chỗ luyện dược, ngay từ đầu tự nhiên không ngại, nhưng đợi đến tiên dược sắp thành, sợ rằng sẽ hấp dẫn đến không ít đạo hữu, tăng thêm biến số. Nghe vậy, chỉ gặp Đế Tôn lắc đầu. "Nếu có biện pháp, ta tự nhiên cũng nghĩ tại thiên đình luyện dược, chỉ tiếc." Đế Tôn vậy mà cũng thừa nước đục thả câu. May mắn, quang ảnh lưu chuyển, tinh hà cực nhanh, ba vị nhân gian chí tôn rất nhanh liền đạt tới mục đích. Nơi đây chính là ở vào vũ trụ biên hoang, một chỗ cổ lão mà rách nát cổ tinh vực. Trước mắt là một viên đã sớm bị vứt bỏ đại tình, trên đó lít nha lít nhít trải rộng đen nhánh động quật, giống như là bị đến không hết sâu mọt cắn nuốt, không có sinh cơ chút nào. Chỉ gặp Đế Tôn chậm rãi đánh ra một trường, không có đánh ra công phạt thần tắc, vẹn vẹn không chút nào thu hút một kích, lại làm cho ngôi sao to lớn băng liệt. "Oeng!" Phía trước đại tinh truyền đến tựa như thiên băng địa liệt tiếng nổ, biến thành vô tận bụi đất. "Hở!" Chu Lạc cùng Trường Sinh Tiên Tôn đều chú ý tới, bụi mù tán đi, đại tinh nơi trọng yếu lại có tiên quang bốc hơi. Lực lượng thần bí đang lưu chuyển, hóa thành từng đầu thần tắc xiển xích, đem trung ương thần thổ phong ấn. Từ đại trận kia bên trên, hai người cảm nhận được quen thuộc khí cơ, chính là Đế Tôn. Không nghĩ tới, này rách nát cổ tinh bên trên lại có Đế Tôn phong ấn tiên thổ tồn tại. Hai người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Đế Tôn, cái sau lại đắng chát cười một tiếng. "Nơi đây khó mà di động, chỉ có thể trấn phong." Thoại âm rơi xuống, hắn đã xuất thủ mở ra phong ấn một góc. Soạt. Vô tận hỏa diễm thiêu đốt, phản phất ngưng tụ thành một vùng biển mênh mông. Cửu sắc tiên hỏa bốc hơi, vọt lên tận trời, vậy mà để Chu Lạc chợt đều cảm nhận được một tia nóng rực. Nhưng mà, hấp dẫn nhất ba người ánh mắt vẫn là ở vào trong biển lửa, cái kia mộng huyễn mà kinh khủng tiên diễm bên trong, một gốc cao hơn nửa mét cây nhỏ, cứng cắp như cầu lòng, chùi lủi cánh giãn ra, trên đó có ngọn lửa nhảy lên, cực kỳ giống kỳ dị mà mỹ lệ hoa lá. Tiên hỏa. Chu Lạc giật mình, trong nháy mắt minh bạch Đế Tôn vì cái gì không tiếc vượt ngang nửa cái vũ trụ cũng muốn tới nơi đây, nghĩ đến là muốn nhờ tiên hỏa đến luyện dược. Thì ra là thế. Trường Sinh Tiên Tôn cũng cảm thán, chỉ hướng gốc kia cây nhỏ. Tục truyền nghe, Linh Bảo Tiên Tôn năm đó luyện chế sát trận cùng tiên đan cũng mượn này lửa. Hắn đạt được linh bảo di tích, lời nói tự nhiên làm cho người tin phục. "Ông, tiên hỏa có linh, cũng bất tử dược truyền ra ba động." Biển lửa sôi trào, tựa hồ cho thấy bất mãn của nó. Đế Tôn thuần thục nhô ra một sợi thần niệm, cùng giao lưu. Thật lâu, tiên hỏa hồi phục bình tĩnh. Đế Tôn chủ động hướng Chu Lạc hai người giải thích: "Ta đáp ứng nó, chỉ cần nó giúp ta luyện dược, thuốc thành về sau liền thả nó tự do." Chu Lạc hai người gật gật đầu, hiện tại cũng chỉ cần chờ Xuyên Anh trở về. Ngay tại trong lòng hiện hiện ý nghĩ này thời điểm, Chu Lạc trong đầu linh quang chợt hiện, cười nhìn về phía Đế Tôn. "Vạn sự sẵn sàng." Thoại âm rơi xuống, trước người hư không vỡ ra, một đạo dáng mây xanh khuyết tán ra tới. Chính là Xuyên Anh cầm vạn vật nguyên đỉnh trở về. "Tội nhân đã thích đáng an trí, còn xin tôn thượng xem qua." Xuyên Anh cung kính đem tiên đỉnh trình lên. Trong đó ngũ quang thập sắc, lộ đầy vẻ lạ, liếc nhìn lại, đều là vạn cổ hiếm thấy kỳ trân. Đế Tôn gật đầu, trở tay vỗ tiên đỉnh, rất nhiều thần tài trong nháy mắt rơi vào trong tay hắn. Mà lục đỉnh thì trong nháy mắt xuất hiện tại tiên hỏa ngay phía trên. Vô biên tiên diễm thiêu đốt, vạn đạo bốc hơi, cổ pháp mà thần bí đại đỉnh chìm nổi. Soạt. Ánh sáng ngút trời liên tiếp điệu từ Đế Tôn trong tay bay lên, không có vào lục trong đỉnh. Kia là từng loại phụ tài, mặc cho loại kia đơn lấy ra đều đủ để luyện chế thần đan tiên phương. Chu Lạc thậm chí thấy được một viên giống như hình người trái cây, trường sinh khí hơi thở lưu chuyển. Chắc hẳn đó chính là đế tôn hình người bất tử dược. Nguyên bản chỉ sợ là xem như chủ dược, chẳng qua hiện nay lại bị thay thế. Không hết thần tài không có vào, miệng đỉnh quang hoa chói lọi, trung quanh trong tinh vực vô số đại tinh cũng có tiên thiên tinh khí rủ xuống. Thần dược chờ rút đi hình thể, tách ra bất hủ chân hình, kia là từng đầu bản nguyên pháp tác động vào nhau, trong đỉnh truyền đến đại đạo anh minh. Lúc này, tiên hỏa tác dụng liền hiện ra, tia sợi thần diễm bốc hơi lên, bao khỏa toàn bộ tiên đỉnh, đem vạn đạo hòa tan, trở thành quang chất tiên dịch, chậm rãi chảy xuôi. Giờ phút này, đã có phô thiên cái địa dị hương truyền đến, dù là không còn tế luyện, cũng là thành công tiên dịch bảo dược. Đế tôn tự nhiên không có dừng tay, hắn chỉ trưởng ở giữa có tiên quang sáng chói, một con thần hoàng giống như là muốn dương cánh bay cao. Chân hoàng bất tử dược, cây thuốc này không giống bình thường, chính là từ tiên vực rơi xuống, chưa bị hồng trần trô ô, thai nghén là tinh thuần nhất trường sinh khí hơi thở. Giờ phút này, bị đế tôn đầu nhập lục trong đỉnh, làm cựu chuyển tiên đan chủ dược. Oanh, trong hư không có kinh lôi chợt vang, cựu sắc lôi quang tại nặng nề kiếp vân trong lan lộn. Luyện chế cựu chuyển tiên đan vậy mà đưa tới thiên phạt. Thật có lỗi, hôm nay đổi mới chậm một điểm. Chương 65, chư đế cùng tồn tại. Oanh, thật lớn lôi hải trấn áp mà xuống, phá diệt khí tức tứ ngược, thậm chí ẩn ẩn có thể thấy được hỗn độn cựu sắc tiên quang. Kia là đại đế trung cực nhảy lên, khi độ kiếp mới có thể hiện thế cấp phạt, bây giờ vẹn vẹn bởi vì luyện dược, có thể nghĩ cựu chuyển tiên đan đến cỡ nào người tiên. Lôi đỉnh chợt vang, tựa như tuyết trắng thiên đao hành không, muốn tích rơi phàm trần. Không đợi đế tôn phản ứng, Chu Lạc đã xuất thủ. Bị ngạn kim tiểu bao trùm phía trên tiên đỉnh, đem lôi quang thu nạp. Xoẹt. Nhưng mà, hết thảy chỉ là bắt đầu. Lít nha lít nhít lôi đỉnh theo nhau mà đến, đem toàn bộ cổ tinh vực đều bao phủ tại khí tức hủy diệt bên trong. Lôi đỉnh trung tâm chính là trời xanh hạ xuống cấp phạt muốn hủy đi mục tiêu, cựu chuyển tiên đan. Bị ngạn kim tiểu hành không, hiển hóa ước vạn dặm, độ vô tận kiếp nạn mà bất hủ, chính là đạo kiếp hoàng kim đạo nghĩa. Vô số lôi phạt ra thân, bị ngạn kim tiểu ngược lại tách ra càng thêm sáng chói thần quang. Oanh! Tinh hà hạo đãng, hóa thành trắng xóa một đạo kiếm khí. Trường sinh kiếm lăng không, lại một kiếm đâm vào rành rụm trong lôi vân, đem nó quấy tán. Tại Chu Lạc cùng Trường Sinh Thiên Tôn xuất thủ phía dưới, lôi kiếp hiển nhiên đã không tạo thành uy hiếp. Đương nhiên, vì có thể làm tiên đan trọn vẹn, bọn hắn cố ý chặn lại bộ phận lôi quang. Thấy thế, Đế Tôn thỏa mãn gật đầu, chợt lại lần nữa nhìn về phía tiên đỉnh. Tiên hỏa hưng hực, giờ phút này cựu chuyển tiên đan đã luyện chế đến cuối cùng một khắc. Trong đỉnh sáng chói chói mắt, càng có vạn linh hư ảnh xuyên thấu qua tiên đỉnh chiếu rọi mà ra, hiển hóa đại vũ trụ, làm vạn tộc đều run rẩy. Chính là lúc này, Đế Tôn hét lớn một tiếng, không ngăn cản nữa lôi kiếp, ngược lại đem cựu sắc hỗn độn lôi quang chụp về phía tiên đỉnh. Tiên hỏa cùng thần lôi cộng hưởng, đem chạy xuôi tiên dịch dung luyện làm một thể. Đương, một tiếng kêu khẽ, chấn động nhân gian giới. Lôi vân tiêu tán, thay vào đó là chói lọi quang vũ bay xuống, hư không khắp nơi là thần sen nở rộ. Là được rồi. Trường Sinh Tiên Tôn kích động. Đế Tôn thu hồi tiên đỉnh, chỉ gặp một đạo phiêu miểu tiên nhân hư ảnh từ trong đỉnh bay ra, trong tinh không nhảy múa, thật lâu mới tan đi. Chu Lạc cũng tiến tới góc mặt, hướng trong đỉnh nhìn qua, chỉ gặp tổng cộng có 36 mai kim đan lơ lửng. Tiên vụ bốc hơi, có mùi hương thấm vào lòng người truyền đến. Chu Lạc nghĩ thầm, cái này nhưng so sánh hắn trong dự tính số lượng nhiều không ít ta. Có lẽ là bởi vì chân hoàng bất tử dược chính là từ tiên vực rơi xuống phàm trần, dược lực phi phàm đi. Chu Lạc chỉ nhẹ nhàng khẽ ngửi, liền rõ ràng cảm giác được toàn thân đều tỏa sáng sinh cơ bừng bừng. Đối với cái này, Đế Tôn thỏa mãn cười một tiếng, chỉ một ngón tay, liền đem cựu chuyển tiên đan chứa vào sớm chuẩn bị tốt trong bình ngọc, chỉ để lại hai cái tại lòng bàn tay. Hai vị thiên tôn, đợi lâu. Trường Sinh Thiên Tôn không kịp chờ đợi tiếp nhận, hơi tìm kiếm, tựa hồ liền chuẩn bị nuốt. Chu Lạc thì liếc qua Đế Tôn, trước đem tiên đan thu hồi. Xin hỏi Đế Tôn, vì tốt hơn phát huy tiên đan hiệu lực, tại hạ có thể hay không đưa nó mang về phục dụng? Trường Sinh Tiên Tôn kịp phản ứng, cũng cười ha hả nói, lão hủ cũng là như vậy dự định. Ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật vẫn là lo lắng Đế Tôn tại tiên đan bên trong động tay chân, bởi vậy chuẩn bị đi trở về mới hảo hảo kiểm tra một phen. Không sao, bất quá ta còn có chuyện quan trọng muốn xin nhờ hai vị, bởi vậy mong rằng đừng để ta đợi lâu mới là. Kia là tự nhiên. Tục ngữ nói bắt người tay ngắn, Trường Sinh Tiên Tôn cùng Chu Lạc tự nhiên cũng sẽ không làm tiên đan tới tay liền chạy đường sự tình tới. Thế là, ba người phân biệt, riêng phần mình dựng lên thần hồng rời đi. Phi Tiên Tinh, Thiên Tôn cổ động bên trong. Ngồi xếp bằng tiên nguyên trước đó Chu Lạc bén nhạy phát giác được cổ động chung quanh như làm mênh mông thần niệm khí tức. Hiển nhiên là trước đó Đế Tôn luyện chế cựu chuyển tiên đan động tĩnh quá lớn, kinh động đến Chí Tôn. Nhưng bọn hắn cũng không dám đột phá biên giới, chỉ có thể ở ngoài cổ động rình mò. Dứt khoát Chu Lạc liền trực tiếp đem bọn hắn coi nhẹ. Hắn sở dĩ đề nghị đem tiên đan mang về phục dụng không chỉ là vì lý do an toàn, càng quan trọng hơn là hắn kỳ thật cũng không chuẩn bị lúc này liền phục dụng cựu chuyển tiên đan. Nghĩ tới đây, Chu Lạc mỉm cười. Tại hắn cảm ứng bên trong, tiên đài bên trên vết rạn tùy thời đều có thể xóa đi. Hồi phục viên mãn hoàng đạo cảnh giới, với hắn mà nói bất quá là một ý niệm thôi. Nếu như có thể, hắn thậm chí nghĩ một mực bảo trì tự chém một đao trạng thái. Đáng tiếc, dạng này liền không cách nào cho Đế Tôn một cái công đạo. Rõ ràng hắn sau này cái gọi là cả giáo phi tiên cần chính là không thiếu sót hoàng đạo cao thủ tương trợ. Ầm ầm. Ngay tại Chu Lạc trầm tư thời khắc, một đạo chấn động lục hợp bát hoang khí tức bộc phát ra. Chu Lạc ngẩng đầu, một đôi huyền ảo con ngươi nhìn xuyên ức vạn dặm tinh hà. Thử vi cổ tinh, Bắc Hải phía trên, có quang mang ngút trời, đại đạo tiên âm bên tai không dứt. To lớn pháp tướng hiển hóa, hạo đãng nhân gian giới. Là Trường Sinh Thiên Tôn, hắn ăn vào cựu chuyển tiên đan, không thiếu sót đạo quả ngay tại trở về, tái nhập ngày xưa đỉnh cao nhất. Cảm ứng được đã từng đem dấu ấn đại đạo tiên tâm trí cường giả trở về, đại đạo cũng chấn động. Không thể kéo a. Chu Lạc thở dài một tiếng. Chợt tiên quang bành trướng, mi tâm có vô lượng thần quang chút xuống, đem Chu Lạc hoàn toàn bao khỏa, biến thành một viên tiên kén. Phi tiên tinh vực, vô số đại tinh đều rủ xuống tiên thiên tinh khí. Một mảnh trắng xóa, không có vào thiên tôn cổ động bên trong. Giây lát, viên mãn vô khuyết hoàng đạo khí tức từ thiên tôn cổ động bên trong bộc phát. Phi tiên, tử vi, thiên đình, ba đạo chí cao khí tức hô ứng, vạn đạo thần phục. Rốt cục, hôm nay tác giả mới phát hiện thế mà ký hợp đồng. Cho nên, tác giả quyết định bắt đầu từ ngày mai xong càng. Cuối cùng thật có lỗi hôm nay đổi mới hơi trễ, ngày mai xong càng tuyệt đối hơn sẽ điều chỉnh thời gian, dự tính canh thứ nhất tại 18 điểm tả hữu, canh thứ hai tại 23 giờ tả hữu, còn xin mọi người nhiều hơn bỏ phiếu ủng hộ. Sớm cảm tạ. Chương 66, thần thoại thiên đình. Kia là phi tiên tinh bên ngoài, còn vẫn có đại thánh cùng chuẩn đế đã lui đi, tựa hồ còn muốn chờ cơ duyên. Giờ phút này, cảm nhận được cấm khu bên trong truyền ra kia làm người tuyệt vọng mà uy chấn thiên hạ khí tức, trong lúc nhất thời lưu quang nổi lên bốn phía, trực tiếp rời xa phi tiên, cũng không dám lại có dư thừa ý nghĩ. Ha ha. Nhưng mà, tinh không bên trong có người cười to, chính là độ thần đạo lấy trung do cầm đầu môn nhân. Kia bao trùm chư thiên vạn đạo khí tức chính là bọn hắn truyền thừa đầu nguồn, như thế nào phân biệt không ra. Cùng lúc đó, vũ trụ các nơi cổ lão cấm khu bên trong, đều có mục nát tồn tại bị bừng tỉnh. Bọn hắn kinh lịch thời đại xa xưa, đã từng là cảnh giới này tồn tại, làm sao không minh bạch xảy ra chuyện gì? Tam đế cùng tồn tại. Đế tôn càng như thế mới tiên, coi là thật muốn khai sáng từ xưa đến nay không có chi kỳ tích sao? Uy nghiêm tồn tại nói nhỏ. Mà đổi thành một bên, phi tiên cấm khu bên trong, thân là bị nghị luận một trong những nhân vật chính, Chu Lạc đang chìm ngâm ở trong vui sướng. Đây chính là viên mãn đại đế cảnh giới sao? Chu Lạc không khỏi cảm thán nói. Nhục thân hoàn mỹ, luân hải, đạo cung, tứ cử, đều huyết khí ngút trời, có vô biên pháp lực phun trào, càng có tiên đài trong vắt, nhóm lửa bất diệt thần hỏa, chiếu sáng bát phương. Tại Chu Lạc cảm giác bên trong, chỉ cần hắn một cái ý niệm trong đầu, liền có thể tùy tiện làm tinh hà thành bụi, vạn vật quy hư. Nghĩ tới đây, hắn thần niệm quyết tán, tùy tiện liền đem toàn bộ phi tiên tinh bao phủ. Tựa như một cao cao tại thượng tiên đế quan sát sâu kiến, trong ánh mắt của hắn, vô luận tu vi cao thấp, toàn bộ sinh linh đều run rẩy, phụ phục tại mênh mông thần uy phía dưới. Thấy thế, Chu Lạc hơi suy tư, chợt một bước phóng ra. Cho dù là ngao du tinh không bên trong chuẩn đế cũng chỉ thoáng nhìn một đạo thần hồng xẹt qua chân trời, kia như tiên đế lâm trần uy áp lúc này mới cuối cùng tiêu tán. Cô quạng vô ngần tinh không bên trong, một đầu kim quang đại đạo vượt ngang ước và dặm, thẳng đến sâu trong vũ trụ. Bên trong, Chu Lạc đứng chắc tay, giống như nhàn nhã tản bộ, dương dương tự đắc. Bây giờ, lấy trọn vẹn thiên tôn tầm mắt lại nhìn thế gian này, lại hơi có khác biệt. To như sao trời, hơi như phụ du, trong mắt hắn đều là đạo vật dẫn, là pháp tắc cùng tạo hóa xen lẫn. Mỗi một lần quan sát, đều có cảm ngộ mới. Ngay tại Chu Lạc say mê tại ngộ đạo thời điểm, phía trước, một đạo đồng dạng bao phủ tại sáng chói thần quang bên trong thân ảnh, lấy mắt thường khó mà bắt giữ tốc độ xuất hiện tại trước mắt của hắn. Chu Lạc cao ngất bất động, đợi cho sương mù tan đi, chính là Trường Sinh Thiên Tôn. Hắn hôm nay quét qua vẻ giàn mua, khí tức quanh người như vực sâu như biển, thâm bất khả trắc. Hai người quen biết cười một tiếng, không có nhiều lời, trực tiếp chạy tới thiên đình chỗ. Giây lát, hai người đều cảm ứng được phía trước truyền đến rộng rãi mà khí thế bằng bạc, trong lòng kinh ngạc, vô ý thức thả chậm bộ pháp. Xa xa nhìn lại, lít nha lít nhít đạo ngân xen lẫn, một mảnh mênh mông thiên cung ở trong hỗn độn chìm nổi, vô số viên đại tinh bị luyện hóa, tựa như minh châu bị điểm xuyết trong đó. Càng có chu tước, bạch hổ chờ tiên linh hư ảnh thủ hộ, quả nhiên là nhân gian tiên phủ, không thẹn tiên đỉnh chi danh. Nơi đó trời quang mây tạnh, thủy thải tường huy lưu động. Thiên khuyết tiên cung ở giữa, có vô số tu sĩ vãng lai, ngay ngắn trật tự, đều khí tức cường đại, chí ít đều là thánh nhân. Chu Lạc chú ý tới, vãng lai tiên quan phần lớn vì nhân tộc. Hai người tại mênh mông vô biên kim sắc lôi hải trước đó dừng bước lại. Cũng không phải là khó mà vượt qua, chỉ là vì hiện ra thành ý. Cung nên hai vị thiên tôn. Mà thiên đình tự nhiên cũng không dám lãnh đạo, từ xuyên anh tự mình đến đây nên đón, tất cung tất kính. Hắn chính là thiên đình thứ nhất thần quân, chỉ huy 36 chư thiên, là đế tôn trở xuống đệ nhất nhân. Từ hắn lấy đại lễ thân nền, cho đủ hai vị thiên tôn mặt mũi. Chu Lạc cùng xuyên anh quen biết, hai người nhiều lần luận bàn giao lưu, giờ phút này trêu ghẹo nói: "Sao, ta sao không biết thần quân khi nào lại bị biếm đến trông giữ cái này Nam Thiên môn rồi? Có thể vì hai vị thiên tôn dẫn đường, là xuyên anh vinh hạnh mới là." Trong đại trường hợp, xuyên anh vẫn là phân rõ nặng nhẹ, không cùng Chu Lạc trò đùa. Trường Sinh thiên tôn thì là cười ha ha một tiếng: "Tiểu Hữu nói đùa, còn xin vì bọn ta dẫn đường đi." "Mời." Tầng tầng hỗn độn tiên sơn chậm rãi tách ra, tại kim sắc trên lôi hải mở ra một đầu thông thiên đại đạo. Hai bên bờ có mặt trời sáng tỏ, soi sáng muôn vương, có thai âm chìm nổi, lưu động mịt mở thanh quang. Càng nắm chắc hơn không rõ thiên nữ nhảy múa, tiên quan tấu nhạc, gần hơn đạo múa nhạc dẫn tới trời xanh hạ xuống tường thủy phúc ánh sáng. Nhưng mà, càng làm hai người kinh ngạc chính là, trận văn tựa như có sinh mệnh tự nhiên mà động, lại có trong truyền thuyết trận đạo sinh linh sinh ra. Minh tôn trận pháp tạo nghệ không kém linh bảo thiên tôn a. Hai người đều cảm khái nói. Đúng vậy, bọn hắn đều phát giác được trận này cũng không phải là xuất từ đế tôn chi thủ, nghĩ đến chính là Minh tôn. Đi vào trung ương thiên cung, rốt cục gặp được ngồi ngay ngắn ngự tọa phía trên đế tôn. Hai vị cảm giác như thế nào? Đế tôn cười hỏi. Khổ tận cam lai, cây khô gặp mùa xuân, hồi lâu chưa từng từng có, ngược lại để lão hủ ta nhớ tới lần thứ nhất phục dụng bất tử dược lúc chuyện cũ. Trường Sinh Thiên Tôn ánh mắt lộ ra nhớ lại thần sắc, kia đã là không biết nhiều ít vạn năm trước. Nếu không phải đến đế tôn tương trợ, lại sao có hôm nay lại lần nữa lấy trọn vẹn chi tư lâm thế? Chu Lạc cũng su định nói. Gặp đế tôn tựa hồ cũng không nhìn ra mình chưa từng phục dụng tiên đan, hắn không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nếu như thế, vậy bản tôn cũng có thể an tâm. Đế tôn thần sắc dần dần ngưng trọng, ánh mắt lấp lánh nhìn về phía hai người. Lập tức, đang có chuyện quan trọng, cần ủy thác cho hai vị. Cảnh thứ nhất dâng lên. Hôm nay nhận được đến từ ASIS, gờ cơ đọc, sáng thế chờ độc giả ủng hộ, phi thường cảm tạ. Tác giả sẽ lấy tốt hơn nội dung hồi báo mọi người. Chương 67, nhập chủ địa phủ. Hỗn độn thần sơn đứng sừng sững ở kim sắc trong biển lôi, sóng cả mãnh liệt, mỗi một giọt nước biển đều có thể hóa thành kinh khủng nhất cấp phạt. Cựu Luân đại nhật hành không, Thái Dương chân hỏa soi sáng muôn vương, tỏa ra hùng vĩ thiên cung tiên cung lưu động thánh khiết quang huy. Mà tại trung ương tiên cung bên trong, đế tôn cao cứ bảo tọa, có uy nghiêm trang trọng thanh âm truyền đến. Lập tức đang có chuyện quan trọng muốn xin nhờ hai vị. Nghe vậy, Chu Lạc trong lòng đã có suy đoán, cùng Trường Sinh tiên tôn liên nhau. Cái sau không chút do dự địa chắp tay nói, nhưng bằng đế tôn phân công, có lẽ là trước đó trên tiên lộ hắn tự nhận biểu hiện thiếu sót, nhưng vẫn là từ đế tôn chỗ đạt được cựu chuyển tiên đan. Bởi vậy, giờ phút này, Trường Sinh Thiên Tôn đem tư thái thả rất thấp, muốn biểu thị thành ý. Chu Lạc thật không có như vậy tích cực. Xin lắng hay nghe. Đế Tôn thoải mái cười một tiếng. Hai vị như thế, ngược lại là giúp ta giải quyết nan đề a. Trầm ngâm một lát, Đế Tôn nói tiếp. Ta liền nói ngắn gọn. Chuyện thứ nhất chính là, ngày xưa Minh Tôn từng xin nhờ ta ngày sau chăm sóc địa phủ, mà bây giờ hắn rời đi nhiều năm, địa phủ rắn mất đầu, mà ta lại phân thân thiếu phương pháp. Khá lắm, nói là Minh Tôn cần nhờ, nhưng người nào lại biết đâu. Chu Lạc trong lòng oán thầm. Địa phủ có chư thiên vạn giới vĩnh hằng kết cục nghe đồn, chính là giữa thiên địa một chỗ trọng địa. Chu Lạc tin tưởng, chỉ bằng Đế Tôn trưởng không muốn, dù là cũng không Minh Tôn nguyên cớ cũng sẽ không buông tha bây giờ rõ ràng có cơ hội để lợi dụng được địa phủ. Tại hạ người đi. Bởi vậy, không đợi Đế Tôn nói xong, Chu Lạc liền dứt khoát lưu loát địa đáp lại nói. Kỳ phản ứng chi mau lẹ, khiến một bên Trường Sinh Tiên Tôn nghẹn họng nhìn chân chối. Ồ, gặp Chu Lạc cư nhiên như thế tích cực, Đế Tôn ngược lại là hứng thú, một mặt ngoạn vị đạo. Minh thổ ưu ám, tính mịch vô ngần, nhưng cũng không phải là cái tu hành nơi đến tốt đẹp à, Thiên Tôn ngươi có thể nghĩ tốt. Chu Lạc cười lắc đầu. Đế Tôn nói đùa, đối với chúng ta tới nói nơi nào không thể tu hành. Chính là kia Minh thổ chính là tuyệt thiên địa thông chỗ, với ta mà nói bất quá là một phen khác thể ngộ thôi. Ngay sau đó, Chu Lạc lại giải thích nói. Huống hồ, ta đối Minh Tôn cái này từ chết mà sinh, lại lần nữa chứng đạo vi tôn đệ nhất nhân đã sớm kính ngưỡng đã lâu, đáng tiếc duyên khan một mặt. Bây giờ, có cơ hội có thể thưởng thức di tích phong mạo, cũng coi là giải quyết xong một cọc việc đáng tiếc. Chu Lạc có thể nói là đem Minh Tôn vào chỗ chết khen, một phen nói đến đường hoàng, rất có nếu như ngươi không cho ta đến liền là cùng ta khó xử cảm giác. Để một bên lúc đầu đối với địa phủ cũng cảm thấy rất hứng thú Trường Sinh Tiên Tôn thu hồi tâm tư. Đã đạo phạt Tiên Tôn đối với địa phủ như thế cảm thấy hứng thú, hắn thật cũng không tất yếu cùng tranh chấp. Gặp Trường Sinh Tiên Tôn không có ý lên tiếng, Chu Lạc trong lòng đắc ý. Hắn đây cũng là thành công địa nho nhỏ cải biến lịch sử phát triển. Không biết sao, Đế Tôn nghe được Chu Lạc đối Minh Tôn không chút nào tiếc rẻ thổi phồng lúc, trên mặt có một loại nào đó dị dạng thần sắc hiện lên, ngữ khí phức tạp nói: "Đã Thiên Tôn ngươi cũng nói như thế, bản tôn tự nhiên là muốn thành nhân chi đẹp. Vậy liền xin nhờ đạo phạt Thiên Tôn ngươi thủ hộ địa phủ." Thật không hổ thẹn. Chu Lạc cũng coi là từ Đế Tôn chỗ tiếp nhận địa phủ gánh. Địa phủ một chuyện rõ ràng, Đế Tôn cũng không còn xoắn xuýt, ngược lại nhìn về phía Trường Sinh Thiên Tôn. Lúc đầu ta muốn để hai vị tự do lựa chọn, không nghĩ tới đạo phạt Thiên Tôn như thế vội vàng, kia còn lại chuyện này chỉ có thể giao cho Trường Sinh Thiên Tôn ngươi. Nghe vậy, Trường Sinh Thiên Tôn cười ha hả nói: "Không sao, đạo phạt đạo hữu lưu tâm, lão hủ ta lại sao tốt đoạt người chỗ tốt, Đế Tôn ngươi đều có thể đem còn lại sự tình ủy nhiệm tại ta." Đế Tôn gật gật đầu. Chuyện thứ hai này mà cũng không phức tạp, kỳ thật chính là liên quan tới Côn Luân. Ừm. Chu Lạc mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Hỏng. Thua thiệt lớn. Hắn nhưng là âm thầm tìm kiếm địa cầu Côn Luân hồi lâu, từ đầu đến cuối không có mặt mày, ai muốn lấy được Đế Tôn sẽ ủy thác bọn hắn đi trấn thủ a. Côn Luân không chỉ có là vũ trụ bản nguyên thần sơn, càng là tiên trùng, vạn vật nguyên đỉnh cái này hai kiện tiên khí sinh ra chi địa. Có thể nghĩ là cỡ nào đoạt tiên địa chi tạo hóa, căn bản không phải địa phủ có thể so sánh. Lại thêm lúc này chính là thần thoại những năm cuối, nơi thành tiên còn không có bị hậu thế ngoan nhân đập nát. Chu Lạc đối với cái này thế nhưng là thèm thật lâu, khổ vì từ đầu đến cuối tìm không thấy phương pháp. Đế Tôn nhìn xem một bên Chu Lạc mặt mũi tràn đầy tím xanh biểu lộ, xấu tính địa cười một tiếng, cũng không còn thừa nước đục thả câu. Kỳ thật chính là liên quan tới Côn Luân Dương Nghiệt, mặc dù giải quyết cùng kỳ, hóa xả, nhưng tóm lại còn có mấy người chạy thoát, bởi vậy muốn nhờ Thiên Tôn vì ta tuần sát bát hoang, tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Nhìn thấy Đế Tôn kia cười trộm biểu lộ, Chu Lạc trong nháy mắt minh bạch hắn là cố ý đang trêu chọc mình, trong nháy mắt cũng cảm giác huyết áp lên cao. Về phần Trường Sinh Thiên Tôn, tự nhiên là đem hai người biểu hiện thu hết vào mắt, âm thầm lắc đầu. Người tuổi trẻ bây giờ a, lão hủ minh bạch, còn xin Đế Tôn yên tâm. Trường Sinh Thiên Tôn ngược lại là một bộ chịu mệt nhọc dáng vẻ. Chuyện xui xẻo này, tương đối đóng giữ địa phủ tới nói không thể nghi ngờ là kiện khổ sai, bởi vậy, Đế Tôn nói tiếp: "Để cho tiện Thiên Tôn làm việc, phàm là Thiên đỉnh chỉ hạ, 36 chư thiên, 72 phúc địa, tất cả thiên binh thiên tướng, hết thảy bảo khố, đều mặc cho Thiên Tôn điều động." Như thế đặc quyền, có thể nói là Đế Tôn dưới một người, còn tại xuyên anh cái này Thiên đỉnh thứ nhất thần quân phía trên, cũng coi là đối Trường Sinh Thiên Tôn đền bù. Cảnh thứ hai dâng lên. So trong dự tính chậm một chút xíu, thật có lỗi. Cuối cùng, cảm tạ sự ủng hộ của mọi người, bỏ phiếu. Nếu như cảm thấy quyển sách cũng không tệ lắm có thể nhiều ném tặng phiếu đề cử, tác giả ở đây cảm ơn qua. Chương 68, Đế Tôn cùng Minh Hoàng. Vũ trụ mịt mờ, dựng dục vạn tộc sinh linh sao mà nhiều. Nhưng mà, lại cũng chỉ vẹn vẹn phân tán tại bộ phận tinh vực, càng nhiều địa phương thậm chí không có sao trời, chỉ còn lại có thể đem thần hồn đóng băng nước vỡ lạnh lẽo, cùng vô biên vô tận thâm trầm hắc ám. Hôm nay, thiên vũ chấn động, một đầu kim quang đại đạo, ngang qua trời cao, xé rách vạn cổ cô quạng. Chỗ đến, có tiên âm trận trận, thần linh hư ảnh hàng thế. Ở trong một người, vạn đạo cộng tôn, làm thanh niên nói sĩ cách hắn mặc, chính là Chu Lạc. Từ Đế Tôn nơi đó tiếp nhận nhiệm vụ về sau, hắn cùng Trường Sinh Thiên Tôn liền riêng phần mình rời đi. Tại bên cạnh hắn, người khoác ngân giáp, cầm trong tay cổ pháp thạch côn chính là Thiên đỉnh thứ nhất thần quân, Xuyên Anh. Giờ phút này, Xuyên Anh cười đối Chu Lạc nói, so sánh dưới, quả nhiên tôn thượng vẫn là tín nhiệm hơn thiên tôn ngươi a.
A, làm sao mà biết?
Nghe Xuyên Anh lời ấy, Chu Lạc cũng là hứng thú. Xuyên Anh hơi trầm ngâm, chậm rãi nói đến, thực không dám dâu dếm, tôn thượng cùng Minh Tôn quan hệ tâm đầu ý hợp, thậm chí còn tại ngoại giới truyền thuyết phía trên. Chu Lạc trong đầu lập tức hiện thứ nhất cái tiếu dung hèn mọn mập mạp chết bầm hình tượng, liên tưởng đến đế tôn vừa mới hành vi.
Hừ,
quả nhiên là ngưu tầm ngưu, mã tầm mã. Nghe được đạo phạt thiên tôn tràn ngập phẫn đầy đánh giá, Xuyên Anh xấu hổ cười một tiếng, giả bộ như không nghe thấy. Thiên tôn có chỗ không biết, sơ tại đế tôn đời thứ nhất lúc cũng đã bái phỏng qua Minh Tôn.
Hả?
Chu Lạc lập tức không vây lại. Đế tôn đời thứ nhất đạo hiệu không biết, nhưng hắn thế nhưng là sáng chế ra giai tự bí cái này một nghịch thiên thần thuật, bại tận rất nhiều đại địch, một đạo độc tôn. Có thể nghĩ, khi hắn thành đế, sẽ là cỡ nào hăng hái. Dạng này một vị trí cường giả, tự phụ chiến lực cổ kim thứ nhất, đi bái phỏng trong truyền thuyết Minh Tôn, có thể nghĩ sẽ làm thứ gì? Đế tôn đời thứ nhất liền chiến bại Minh Tôn. Chu Lạc lớn gan suy đoán. Xuyên Anh chậm rãi lắc đầu. Đế tôn đại bại mà về, cũng không phải là Minh Tôn địch thủ.
Cắt.
Chu Lạc đầu tiên là một trận tiếc nuối, chợt lại thoải mái. Coi như đế tôn vô song, Minh Tôn chẳng lẽ chính là hời hợt hạng người? Cho nên, đế tôn đời thứ nhất khẳng định không yếu, càng có thể là Minh Tôn quá mạnh, thâm bất khả trắc. Không có chú ý Chu Lạc tâm lý hoạt động, Xuyên Anh phối hợp kể rõ cái này hiếm ai biết bí văn. May mắn, Minh Tôn cũng không khó xử lúc đó lô mang tới cửa đế tôn, ngược lại cùng trò chuyện luận đạo, để đế tôn thu hoạch không ít. Chu Lạc giật mình, tiếp lấy Xuyên Anh nói tới suy đoán nói, cho nên đế tôn sau này trở về rút kinh nghiệm xương máu, nghiên cứu đạo pháp, cuối cùng lựa chọn chém hết đời thứ nhất đạo quả chủ tu.
Không sai.
Xuyên Anh trên mặt dần dần lộ ra tôn sùng cùng hướng tới thần sắc. Tôn thượng đời thứ hai một đường quét ngang, cuối cùng phá vỡ đời thứ nhất đế đạo áp chế, lại lần nữa chứng đạo, tự xưng đế tôn. Chiến thắng Minh Tôn đền bù tiếc nuối về sau, hai người cùng chung chí hướng, cũng vừa là thầy vừa là bạn, Thiên Đình, Địa Phủ, Côn Luân đều có hai người cộng đồng bố trí, có thể thấy được luồng đốm. Như thế bi văn, nếu như không phải bản nhân, quả quyết sẽ không hiểu rõ địa rõ ràng như thế. Mà đế tôn mượn Xuyên Anh miệng hướng mình truyền đạt mục đích, Chu Lạc cũng đã biết, không ở ngoài lo lắng cho mình bỏ rơi nhiệm vụ, bại phôi hảo hữu cả đời tâm huyết.
Cắt, ta là cái loại người này sao?
Chu Lạc trong lòng khó chịu, bất quá chợt liền ném đến sau đầu, có thể giải được loại này cổ đại bí văn cũng không tệ lắm. Cùng lúc đó, bởi vì Xuyên Anh đề nghị, hai người tiến về địa phủ tốc độ cũng không tính nhanh. Thần quang đại đạo hay không, xuyên qua rất nhiều sinh mệnh cổ địa, thuộc về đạo phạt thiên tôn chí cao khí tức truyền khắp chư thiên và giới. Mà Thiên Đình thứ nhất thần quân Xuyên Anh đứng hầu một bên, càng là chiêu cáo thiên hạ, lại đến nhân thế cổ thiên tôn cùng Thiên Đình liên hệ. Trên đường đi, thỉnh thoảng có thần cầu vồng vọt lên tận trời, xin lợi tại thần đạo một bên, vẹn vẹn vì nhìn thấy vị này trong truyền thuyết thiên tôn một mặt. Mà có can đảm làm như vậy, không có chỗ nào mà không phải là các tộc người nổi bật, ít nhất là thánh nhân trở lên. Đại lực Nhu Ma tộc, Quang Minh tộc, Sáng Lam cổ tinh tố nữ nói: "Khấu kiến thiên tôn." Thanh thế to lớn, chấn động chư thiên vạn giới. Sáng tỏ đế tôn chi ý, Chu Lạc tự nhiên không có tùy ý đem những người này đuổi, ngược lại cùng Nhan Duyệt sắc.
"Ai, lão đạo xuất hành, vốn không muốn làm người khác chú ý, chư vị làm gì hưng sư động chúng như vậy?"
Rõ ràng thanh âm không lớn, nhưng lại tự nhiên mà vậy cùng đại đạo tương hợp, truyền đến trong thai mọi người giống như tiên đế thân âm, to lớn uy nghiêm, để đám người nghĩ lầm thiên tôn tức giận, chợt kinh hoàng lễ bái.
"Các ngươi không cần như thế."
Chu Lạc lắc đầu, một cái ý niệm trong đầu liền đem vô số đại thánh, chuẩn đế động tác định trụ. "Ta được đế tôn mời, xuất thế đồng lưu tiên lộ, hôm nay càng có chuyện quan trọng, cần đi địa phủ, tha thứ lao đạo không cách nào ở lâu. Trong thiên hạ lại có gì người xin hỏi tội thiên tôn?" Trong lòng mọi người chấn động, vội vàng xin lỗi, trong đầu vang vọng đạo phạt thiên tôn lời nói.
"Tiên lộ,
địa phủ." Chỉ có thể nói không hổ là thiên tôn, vẹn vẹn để lộ ra tới đôi câu vài lời cũng là người ta trong lòng mong mỏi. Một đường đi tới, không biết có bao nhiêu cường giả đi theo, chờ bọn hắn tán đi, chắc hẳn nhất định có thể khiến cái này tin tức truyền khắp đại vũ trụ. Thấy thế, Xuyên Anh hài lòng nói,
như thế cũng coi là hoàn thành đế tôn ủy thác.
Chuyện chỗ này, Chu Lạc cũng không còn tận lực chậm dần tốc độ, kim quang đại đạo thẳng đến sâu trong vũ trụ. Rốt cục, một mảnh mênh mông minh thổ hiện hiện, xa xa nhìn lại, u minh khí tức ngút trời, giống như là tự thành một cái khác vũ trụ. Đến địa phủ, Xuyên Anh không chút khách khí, thanh thế to lớn địa gõ cửa. Phụng đế tôn pháp chỉ, đạo phạt thiên tôn đích thân tới địa phủ.
Chân một điểm, thật có lỗi.
Canh thứ 2 tại 23 giờ tả hữu.
Chương 69, địa phủ sớm bị rời trống.
Xuyên Anh có thể nói là đương thời gần với chí tôn một cấp nhân vật. Hắn lập thân mênh mông minh thổ trước tinh không bên trong, to lớn uống tự nhiên truyền khắp toàn bộ địa phủ. Đạo phạt thiên tôn đích thân tới, còn không ra ý kiến. Thân uy hạo đãng, rung động tất cả âm binh âm tướng, xuất phát từ nội tâm địa run rẩy, sợ hãi địa phủ phục tại đất.
Oanh!
Tổ quang ngập trời, một đạo cường đại thân ảnh mang theo vòng quanh khí tức tử vong nồng nặc như sao băng giáng lâm. Gặp đây, Chu Lạc cùng Xuyên Anh mặt không đổi sắc. Đợi đến bóng ma tản ra, một vị vai hùng nam tử trung niên hiện hiện, người khoác tinh mịn áo giáp màu đen, cầm trong tay hắc kim thuật bài. Nhìn thấy Xuyên Anh thời điểm, nam tử trung niên không khỏi đồng lỗ co rụt lại, trong nháy mắt ngưng trọng. Mà khi ánh mắt của hắn chạm đến Chu Lạc thời điểm, hắn trong nháy mắt cũng cảm giác được toàn thân huyết khí cuồn cuộn, đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Hắn lâu dài phụng dưỡng địa phủ chí tôn, tự nhiên rõ ràng người trước mắt là bậc nào tồn tại. Cùng lúc đó, hắn đối diện, Chu Lạc ngược lại là có chút kinh ngạc. Một cửu trọng thiên chuẩn đế, không hổ là địa phủ, tùy tiện ra một người chính là đẳng cấp này số. Thần đạo thiên nhãn gần tiên, chỉ thoáng nhìn, Chu Lạc liền xem thấu lai lịch của hắn, tự nhiên không phải nhân tộc. Chân thân tương tự một con kỳ lân, vô cùng uy nghiêm, chỉ là toàn thân đen nhánh, nhiễm dày đặc u minh khí tức. Cái này đúng là một con minh thú, trong truyền thuyết, tiên thiên minh thú chính là từ hoàng tuyển trong biển sắc đạn sinh cực âm sinh linh, cùng thánh linh gần. cùng tiên tiên âm thần đều là trời sinh minh chủ, càng đừng đề cập nó đã tu luyện tới chuẩn đế cựu trọng thiên cảnh giới, hoàn thủ cầm đế khí, thần bí hắc kim vẫn. Nó lưng tựa vô tận minh thổ, mượn nhờ u minh chi lực, thậm chí có thể đánh với chí tôn một trận. Chỉ tiếc, cái này tại Chu Lạc trước mặt còn xa xa không đáng chú ý. Nguyên lai là xuyên anh thần quân, thật sự là khách hiếm thấy nha. Ra ngoài ý định, cái này minh thú khí thế hùng hổ mà đến, nhưng trong nháy mắt tỉnh ngòi, không đúng. Vị này, chắc hẳn chính là trong truyền thuyết đạo phạt tiên tôn, vạn bối kính đã lâu, hôm nay có thể thấy một lần quả thật tu hành một vui thú lớn. Đợi cho hắn nhìn về phía Chu Lạc, càng là lễ tiết đều xem trọng, hết sức khiêm cung. Không tệ, rất thức thời nha. Địa phủ người nói chuyện trình độ cao như vậy, là Chu Lạc không nghĩ tới. Xuyên anh đối cái này minh thú tựa hồ không tính lạ lắm, tức giận nói: "Lão quỷ đừng giả bộ. Đế tôn ý chỉ ngươi cũng biết, bây giờ đạo phạt tiên tôn nhập chủ địa phủ, nếu là dám lá mặt lá trái." "Hừ." Nghe vậy, kia minh thú hóa thành nam tử trung niên mặt lộ vẻ sầu khổ, vội vàng nói: "Tiểu nhân rõ. Đạo phạt tiên tôn nguyện ý trấn thủ địa phủ, chính là địa phủ may mắn." Chu Lạc nhìn ở trong mắt tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Xem ra, đế tôn chiến bại minh tôn, tại những người này đấy lòng lưu lại ấn tượng không thể xóa nhòa, bởi vậy đối thiên đình phân phó có thể nói là nghe lời răm rắp. Đối với cái này, Xuyên Anh thỏa mãn gật gật đầu. "Vậy thì tốt, ngươi liền dẫn đạo phạt tiên tôn đi vào đi, ta liền quay lại thiên đình, hướng đế tôn phục mệnh đi." "Sao?" Chu Lạc kinh ngạc, một mặt ngươi thế mà liền không tiến vào, nghi hoặc biểu lộ. "Ta cũng không thích cái địa phương quỷ quái này." Xuyên Anh đều thì thầm, nếu không phải tôn thượng cùng minh tôn, sớm muộn đem nó lấp đầy. Xuyên Anh thanh âm tuy nhỏ, nhưng không có tận lực che giấu, huống hồ ở đây đều là tiếp cận chí tôn tồn tại, nghe được thật sự rõ ràng. Đến từ địa phủ nam tử trung niên trên mặt bộc lộ lúng túng biểu lộ, ngượng ngùng mà cười. Chu Lạc thì là lắc đầu bất đắc dĩ, để Xuyên Anh rời đi. Chợt quay người, tại minh thú dẫn đầu dưới, chính thức bước vào cái này hưởng dự chư thiên, làm cho người nghe tin đã sợ mất mật ách thổ. Đi vào địa phủ, phản phất thật bước vào một cái khác vũ trụ. Rõ ràng từ ngoại giới xem ra, chỉ là một khối lơ lửng hư không đại lục, bên trong lại có động thiên khác. Đến không hết minh tinh treo cao, vài xuống nặng nề từ khí. Có hạo đãng hoàng tuyền lao nhanh, quán xuyên toàn bộ địa phủ, hướng chạy không biết chi địa. Trên mặt đất, thành đàn âm thi du đãng, thỉnh thoảng có thể thấy được âm binh âm tướng xua đuổi lấy tân sinh chiến ô. Vượt qua Chu Lạc dự kiến, chí ít mặt ngoài địa phủ vẫn là duy trì lấy trật tự rành mạch. Đương nhiên, tại hắn thần đạo thiên nhãn phía dưới, hết thảy đều không chỗ che thân. Dưới mặt đất là chồng chất thi cốt, rất khó tưởng tượng nhiều ít kỷ nguyên, nhiều ít tinh cầu sinh linh chết đi mới có thể hình thành. Không biết đây là địa phủ trời sinh, vẫn là minh tôn hậu thiên bố trí, mới khiến cho địa phủ trở thành nơi trở về của tất cả sinh linh. Người đem địa phủ quản lý đến không tệ. Chu Lạc gợn sóng địa khen một câu. Không dám, đều là chư vị chí tôn công lao. Kia minh thú nơm nớp lo sợ địa trả lời. Minh tôn rời đi về sau, địa phủ đều là ai tại trưởng quản? Vì hiểu rõ địa phủ hiện trạng, Chu Lạc đi thẳng vào vấn đề. Minh tôn sau khi rời đi, địa phủ chỉ còn lại trấn ngục cổ tôn, lão nhân gia ông ta thức tỉnh một lần, đem ta tỉnh lại, mệnh ta tạm thay địa phủ sự vụ. Kia minh thú một năm một mười địa đạo đến, không dám có chút giấu giếm. Khó trách, nguyên lai địa phủ lại chỉ còn lại một vị chí tôn, coi như đế tôn không nhúng tay vào, chỉ sợ cũng phải có cái khác cấm khu xuất thủ. Bởi vậy bọn hắn đối với mình nhập chủ tổng thể vẫn là cầm hoang nên thái độ. Nghĩ thông suốt điểm này, Chu Lạc trêu ghẹo nói: "Nói như vậy ngươi có thể tính là nửa cái địa phủ chi chủ. Thiên tôn thật sự là gãy sắt văn bối, tiểu nhân bất quá là được mình tôn đề bạt, không dám vượt quân, thiên tôn xưng hô ta là Minh nô liền tốt." Minh nô kinh sợ biểu hiện khiến Chu Lạc hết sức hài lòng, có dạng này một vị trợ thủ đắc lực, xem ra hắn sau này không cần đang quản lý địa phủ sự tình bên trên tốn hao quá nhiều tinh lực. Tại Minh nô đồng hành du lãm địa phủ phần lớn trọng địa về sau, Chu Lạc đã có chút không kiên nhẫn được nữa, nên tiến vào chính đề nha. Nghĩ tới đây, Chu Lạc trong lòng dần dần mong đợi. Hắn đưa tay ra hiệu phía trước dẫn đường Minh nô dừng lại. "Minh nô, mang ta đi địa phủ bảo khố nhìn xem." Địa phủ thế nhưng là không kém gì thiên đình thế lực, càng đừng đề cập mấy chục vạn năm dài thịnh không suy, trong bảo khố cất giữ tích lũy không biết cỡ nào phong phú. Ai ngờ, Minh nô nghe vậy lại lộ ra thần tình lúng túng, ấp á đúng. "Cái gì? Ngươi nói địa phủ sớm đã bị rời trống?" Hai canh hoàn tất. Hôm nay giống như lên chí năng đề cử, gọi là cái tên này à, tới rất nhiều mới độc giả, phi thường cảm tạ. Nhìn thấy mọi người đối với sách khích lệ cùng thảo luận tác giả phi thường vui vẻ, cũng hoan nên mọi người tích cực thảo luận, bất quá có chút dính đến quyển sách trọng yếu kịch bản thiết lập an bài địa phương, tác giả cũng không tốt trực tiếp đáp lại, sớm xin lỗi. Cuối cùng, khẩn cầu chư vị đại đế, cổ hoàng, thiên tôn nhóm nếu có nhiều phiếu đề cử mong rằng ban thưởng, phi thường cảm tạ. Chương 70, đi đường Minh Tôn. Minh thổ rộng lớn, cơ hồ muốn khắc thành một cái vũ trụ. Tử vong trồng chất đất màu mỡ bên trên, không có linh trí hành thì, có thể tu hành âm binh âm tướng nhóm lít nhà lít nhít. Tại Minh nô dẫn dắt dưới, Chu Lạc đi tới địa phủ một chỗ trong địa, kia là một mảnh to lớn uy nghiêm, lại khí tức tử vong nồng đậm màu đen cung điện. Lấy vạn năm minh thạch đúc thành cửa điện từ từ mở ra, ánh vào Chu Lạc tầm mắt, là trồng chất thành núi thần nguyên, mấy ngàn năm dược linh bảo dược khắp nơi có thể thấy được, các loại đẳng cấp không cao nhưng cực kỳ thưa thất vật liệu, thậm chí còn có ít khối hỗn độn thạch cùng một đoạn nhỏ tiên kim. Trong đó, đại bộ phận đều là âm tính thần tài. Nhưng mà, Chu Lạc nhìn thấy những này thiên tài địa bảo ngược lại nhướng mày. Không khác, thật sự là quá ít. Có lẽ những vật này cho dù là đối với độ thần đạo dạng này cổ lao truyền thừa đều được cho phong phú, nhưng đây chính là địa phủ, cùng thiên đình nổi danh, mấy chục vạn năm trường thịnh không suy, tích lũy tháng ngày bảo vật làm sao có thể mới ít như vậy. Huống hồ, trong đó đối chí tôn cái này một đẳng cấp tồn tại tới nói, có thể vào pháp nhãn cũng liền những cái kia ít đến thương cảm tiền mặt, cùng bộ phận thần tài. Minh nô, ngươi nói cho ta, đây chính là ngươi quản hạt địa phủ thành quả sao? Chu Lạc có chút nghiêng người sang đến, nhìn về phía một bên minh thú.
Một đôi thâm thúy đôi mắt không chút rung động, phản phất có toàn bộ đại vũ trụ đang lưu chuyển. Cứ việc Chu Lạc ngữ khí bình thản, nhưng Minh Nô lại cảm giác giống như nguyên tử thần sơn ép xuống, cơ hồ muốn không thở nổi. Thiên Tôn tức giận, cái này chuẩn đế cựu trọng thiên minh thú tại Thiên Tôn trước mặt để không nổi mảy may ngỗ nghịch tâm tư, lập tức hiển hóa đen nhánh minh thú bản thể, lập tức phủ phục tại đất. Mong rằng Thiên Tôn minh giám, địa phủ bảo khố trống rỗng, tuyệt không phải Minh Nô gây nên a. To lớn minh thú run rẩy, lại hoàn toàn không dám ngẩng đầu lên. Hừ, Chu Lạc liệu ra hỏa này cũng không có lá gan kia, bất quá là muốn gõ nó một phen, để cho nó biết gì nói đấy. Nghĩ tới đây, Chu Lạc thu liễm chí tôn uy nghiêm, ngữ khí đạm mạc. Ngươi lại đứng lên đi. Theo ý ngươi, là trấn ngục cổ tôn đem thần liệu lấy đi rồi. Chu Lạc suy đoán nói. Bây giờ địa phủ, địa vị cùng thực lực tại Minh Nô phía trên cũng liền trấn ngục hoàng một người, Chu Lạc như thế suy đoán cũng là hợp tình hợp lý. Chỉ là, hắn làm như vậy, chẳng lẽ là muốn cho ta cái ra vai phủ đầu? Chu Lạc không khỏi hai mắt hơi khép, lộ ra nguy hiểm thần sắc. Nghe được đạo phạt thiên tôn trong miệng lời nói, minh thú lại lần nữa phụ phục mà xuống, lắc đầu liên tục. Không phải trấn ngục cổ tôn. Tại Chu Lạc uy nhìn tới dưới, Minh Nô mới ấp á ấp úng nói, là minh tôn chủ nhân. Cái gì? Là Minh Hoàng. Hắn không phải vài ngàn năm trước liền rời đi địa phủ sao? Minh Nô nghe vậy, lúc này mới hếm hai nói, minh tôn chủ nhân hoàn toàn chính xác rời đi, nhưng trước khi đi lại mang đi trong bảo khố cơ hồ tất cả thiên tài địa bảo. Chúng ta cũng là về sau mới hiểu, đều truyền ngôn minh tôn chủ nhân muốn hóa đạo, là muốn lấy những cái kia thần liệu cho cùng. Nó cẩn thận từng ly từng tí ngẩng đầu lườm Chu Lạc một chút, quan sát sắc mặt của hắn, tiếp tục nói, bây giờ những này đã là địa phủ bộ hạ mấy ngàn năm sưu tập được, tất cả ở chỗ này. Hừ, chẳng lẽ còn muốn ta khích lệ các ngươi hiệu suất làm việc cao sao? Chu Lạc đáy lòng phiền muộn, nhưng cũng minh bạch, nếu là Minh Hoàng kia hoàn toàn chính xác không có cách nào, trong địa phủ, cho dù là có người phát giác cũng tuyệt đối không dám đi ngăn cản hắn. Không đúng, chờ một chút. Hắn nhưng là biết, Minh Hoàng cũng không phải thật muốn đi chết, mà là mai táng bản thân, thai nghén luân hồi ấn, ngày khác lại sẽ do tử chuyển sinh, lại đến thế gian. Cần cái gì quỷ chôn cùng a? Hắn tuyệt đối chính là không nỡ mình đời này tích lũy xuống tài phú, lại keo kiệt không nỡ lưu cho địa phủ chủ nhân, thế là trước khi đi tới cái tận diệt, ta không đi không. Một khi sau khi nghĩ thông suốt, Chu Lạc trong đầu liền hiện lên một hình ảnh. Ngày bình thường ra vẻ đạo mạo hèn mọn mập mạp chết bẩm, trong nhà mình, một tay cầm bao tải, một tay đi đến hao bà bối. Đối mặt. Chu Lạc gọi thẳng đây mới là ta biết đoạn đức, rốt cục đúng vị. Thôi, nghĩ, dù sao cũng là đoạn đức, làm như vậy cũng là bình thường. Ở trong lòng thuyết phục mình về sau, Chu Lạc cũng là dần dần khôi phục bình tĩnh. Không phải liền là chút thần liệu sao, thiên tôn cổ động bên trong, độ thần đạo các loại, ta đạo phạt thiên tôn liền thiếu ngươi một chút như vậy. Nhưng đấy lòng vẫn là yên lặng đem chuyện này đi lại. Mập mạp chết bẩm ngươi chờ đó cho ta. Có người tốt nước trái cây ăn. Suy nghĩ rõ ràng về sau, Chu Lạc lại lần nữa nhìn về phía Minh Nô, vẻ mặt ôn hòa nói: "Thôi, nơi đây sự tình bản tôn liền không truy cứu, Minh Nô ngươi dẫn ta đi Minh Tôn ngày bình thường đọc kinh văn địa phương." Nghe được nửa câu đầu, Minh Nô đầu tiên là vui mừng, ngay sau đó lại sắc mặt trắng bệch, lo sợ không dám nói. Chu Lạc chợt cảm thấy không ổn. "Làm sao? Ngươi sẽ không nói cho ta cũng có vấn đề gì a?" Thiên Tôn mặc dù đang cười, nhưng Minh Nô tâm lại như cựu u rét lạnh, cuối cùng đành phải tráng lấy gan, thận trọng nói: "Cất giữ kinh văn bảo khố, cũng bị rời trống, lại là Minh Tôn." Chu Lạc cảm giác mình đã muốn bị khí cười. "Không phải là Đế Tôn. Tại Minh Tôn chủ nhân sau khi rời đi không lâu, Đế Tôn liền giáng lâm địa phủ, lấy chủ nhân danh nghĩa đem kinh văn cho lấy đi." Phốc, tốt một đôi ngọa long phượng sổ. Chu Lạc phổi đều muốn tức điên. Cảnh thứ nhất dâng lên. Không biết vì cái gì, một viết đến đoạn đức kịch bản liền tức cười, ha ha. Chương 71, địa phủ căn cơ. Minh thổ chỗ sâu, một tòa cổ xưa mà cung điện hùng vĩ đứng sừng sững. Nơi đây chính là Minh Tôn chỗ ở, cũng là hắn ngộ đạo tu hành địa phương. Giờ phút này, Minh điện cửa điện mở rộng, hai thân ảnh đứng ở cổng. Trong đó một thân ảnh ẩn ẩn cùng đại đạo tương hợp, cho dù là tại địa phủ bên trong cũng khiến đông đảo âm linh run rẩy, chính là Chu Lạc. Bên cạnh, tạm thay địa phủ chi chủ Minh Nô đứng hầu, nơm nớp lo sợ. Minh điện bên trong có loại không hiểu đạo ẩn lưu truyền, trong hư không ẩn ẩn truyền đến miểu viễn tiếng tụng kinh, đây là nơi đây từng có người đọc qua chí cao kinh văn lạc ấn. Nhưng mà, bây giờ mình trong điện giống tuyết, hết sức thê lương. Hừ, tốt một cái Minh Tôn, tốt một cái Đế Tôn. Chu Lạc thở dài, thần sắc trên mặt ngược lại là bình tĩnh. Thiên Tôn. Minh Nô nhô đầu ra thử dò xét nói. Ừm. Chu Lạc hai mắt ở giữa có sát khí dấu dếm, khiến cựu trọng thiên minh thú cũng kinh hãi. Nói, Chu Lạc đến cùng cũng không có làm khó nó, dù sao chỉ là cái không nói nên lời nô bộc. Minh Nô nhẹ nhàng thở ra, xem ra vị này địa phủ tân chủ cũng không phải khó như vậy lấy ở chung. Thế là không dám thất lễ, vội vàng nói, mặc dù bảo khố cùng Minh điện đều bị chuyển không, nhưng địa phủ căn cơ như cũ tồn tại, thiên tôn ngươi có thể nghĩ đi nhìn qua. Ồ, như thế đưa tới Chu Lạc hứng thú. Địa phủ căn cơ, chẳng lẽ không phải Minh Hoàng? Bất quá hắn liên tưởng đến nghe đồn, có lẽ địa phủ cái thế lực là này từ Minh Tôn khai sáng. Nhưng Minh thổ cùng loại chi vật thì khẳng định sớm đã tồn thế. Chu Lạc ánh mắt ra hiệu Minh Nô, không nghĩ tới nó vậy mà thừa nước đục thả câu, định mặt nói: "Thiên Tôn ngươi đi xem xét liền biết." Chu Lạc hơi suy nghĩ liền gật đầu đồng ý. Liệu cái này Minh thú cũng không dám động tay chân gì. Không cần phải nhiều lời nữa, Chu Lạc dựng lên một đạo thần hồng, trực chỉ địa phủ chỗ sâu. Vĩnh hằng đen nhánh ảm đạm Minh thổ trên không, một vệ thần quang đại đạo chiếu sáng thập phương, dẫn tới rất nhiều âm binh âm tướng ngưỡng vọng. Thiên Tôn khí tức không giữ lại chút nào địa khuyết tán ra đến, có thánh nhân trở lên âm linh đã sớm biết, cái này chỉ sợ sẽ là địa phủ tân chủ, thế là cùng kính lễ bái. A, đi ngang qua một mảnh khí thế bàng bạc không kém gì Minh Điện cung quyết lúc, Chu Lạc cảm ứng được một đạo cường hành khí tức, không khỏi lên tiếng. Thế, Minh Nô cung kính giải đáp nói, nơi đây chính là trấn ngục cổ tôn ngủ say chi địa, chúng ta tùy tiện không dám đánh nhiễu. Chu Lạc gật gật đầu, không có dừng lại, trực tiếp hướng về Minh Nô nói tới phương hướng mà đi. Soạt. Hoàng Tuyên Thủy hạ đãng, lao nhanh tại minh thổ phía trên, thỉnh thoảng vẽ lên bọt nước đều hóa thành nồng đậm tử khí. Cảm ứng đến Hoàng Tuyên hướng chạy, Chu Lạc giật mình. Nguyên lai Minh Nô nói tới lại là Hoàng Tuyên đầu nguồn. Bất quá, hắn cũng thực sự chưa từng nghe nói Hoàng Tuyên đầu nguồn vì sao, nhưng nghĩ đến có thể được xưng địa phủ căn cơ, tất nhiên là khó lường tồn tại. Bị ngọa long phượng sổ thương tổn tâm lại dần dần hoạt lạc, tràn ngập hiếu kỳ. Rốt cục, Chu Lạc hai người tới địa phủ cuối cùng, gặp được Hoàng Tuyên đầu nguồn chân diện mục. Oanh. Trong hư không một đầu to lớn thác nước, tựa như thiên hà rủ xuống, mỹ lệ mà hùng vĩ. Rất khó tưởng tượng, trong địa phủ cũng hữu nhân gian tiên cảnh mỹ cảnh. Nhìn kỹ, thác nước kia lại là chạy xuôi thần nguyên dịch, rơi vào minh thổ về sau liền biến thành Hoàng Tuyên, lao nhanh không ngừng, dự dục toàn bộ minh thổ âm linh. Lại là một viên tạo hóa nguyên nhãn. Chu Lạc ánh mắt tụ tập ở trong hư không, thác nước đầu nguồn. Mọi loại hư ảo đều không thể che đậy hắn thần nhãn, liếc mắt một cái thấy ngay chân thân, đúng là một viên bị ô nhiễm tạo hóa nguyên nhãn. Tạo hóa nguyên nhãn quý báo rừng nào, trong truyền thuyết có thể thai nghén thần minh, thậm chí có thể diễn hóa thành một cái đại vũ trụ. Trước mắt cái này mai từ lớn nhỏ đến xem có thể nói là xưa nay hiếm thấy, chưa bao giờ có. Chỉ tiếc, đã bị minh thổ khí tức ô nhiễm, không còn tinh khiết. Bất quá, có lẽ cũng nói không lên bị ô nhiễm. Cái này mai tạo hóa nguyên nhãn cùng minh thổ đem kết hợp, cơ hồ không phân khác biệt, sinh ra không hiểu biến hóa, lúc này mới có thể sinh cơ trường tồn, không bao giờ khô cạn. Không hổ là thiên tôn. Liếc mắt một cái liền nhận ra cái này tạo hóa nguyên nhãn. Minh Nô không chút nào keo kiệt địa vớt mông ngựa. Chính là có cái này tạo hóa nguyên nhãn tồn tại, ta địa phủ mới không thiếu thần nguyên dịch, có thể phong ấn rất nhiều cổ đại cao thủ, làm nội tình. Minh Nô có chút tự đắc địa khoe khoang, lại thêm giờ phút này lại hiện hóa bản thể, cực kỳ giống lấy lòng chủ nhân sủng vật. Chu Lạc nghe vậy gật gật đầu, không nói thêm gì, một bước phóng ra, đi tới thác nước phía dưới, tắm rửa tại từ tạo hóa nguyên nhãn trung lưu tạm mà xuống tinh hoa bên trong. Ân, mặc dù lây dính bộ phận u minh khí tức, nhưng trên bản chất vẫn là khai thiên tích địa thiên tinh, phàm là đối người tu đạo đều diệu dụng nhiều hơn. Dù là Chu Lạc cũng nhắm hai mắt lại, lặng lặng thể ngộ đạo ẩn. Ồ, Chu Lạc kinh ngạc mở mắt ra, hắn cảm ứng được có đạo yếu ớt nhưng ngoan cường khí tức tại cùng mình tranh đoạt tiên tinh. Ngay tại dưới thác nước, Hoàng Tuyền đầu nguồn bên trong, Chu Lạc một đôi trong mắt sáng chói như tinh thần, vô tận nguyên thần chi lực đổ xuống mà ra, không có vào Hoàng Tuyền bên trong, hắn ngược lại muốn xem là ai ăn hùng tâm báo tử đảm. Xâm nhập Hoàng Tuyền dưới đáy, hắn phát hiện vậy mà không phải vật sống, chỉ là một cỗ thi thể. Phục sức cổ lão, ngay cả hắn cũng phân biệt không ra, thế là đem Minh Nô gọi. Cái sau vẹn vẹn nhìn thoáng qua liền giật mình, hướng Chu Lạc cung kính nói. Đây là Minh Tôn chủ nhân tự tay đào ra một bộ cổ thi, còn từng cảm thán có chứng đạo chi tư. Bởi vậy liền đặt cái này Hoàng Tuyền đầu mượn, ngóng trông hắn sớm ngày do tự chuyển sinh, tái sinh linh trí. Nghe vậy, Chu Lạc trong hai mắt lập tức dị sắc liên tục. Nguyên lai là thi hoàng. Canh hai hoàn tất, hôm nay số liệu cũng ổn định dâng lên, vui vẻ. Phi thường cảm tạ từng cái bình đài các độc giả ủng hộ, tác giả sẽ càng thêm cố gắng tranh thủ viết ra tốt hơn nội dung hồi báo mọi người. Chương 72, Hoàng Tuyền mộ đạo. Dù sao cũng là Minh Hoàng tự mình lưu lại bố trí, huống hồ cũng không ảnh hưởng toàn cục, Chu Lạc đương nhiên sẽ không nói cái gì. Thu hồi mênh mông như biển sâu vực lớn nguyên thần chi lực, Chu Lạc một lần nữa trở lại tạo hóa nguyên nhãn phía dưới, tiếp tục cảm ngộ tiên nhãn ảo diệu. Minh Nô thì hiển hóa chân thân, phủ phục tại Hoàng Tuyền bên bờ. Thiên Tôn cùng chuẩn đế khí cơ quyết tán, tuyệt không có âm linh dám đến quấy rầy. Oanh! Tiên quang diễm diễm, như thiên hà tử hư không rủ xuống, cùng chung quanh tử khí không hợp nhau. Nhưng mà rơi vào minh thổ, cùng tương hợp, lại biến thành Hoàng Tuyền, tập bộ âm linh, quả nhiên là tạo hóa ngàn vạn. Thật lâu, Chu Lạc mới mở hai mắt ra, ở trong có tuệ quang lấp lóe. Thở dài một tiếng, khó trách rất nhiều tiên hiền, cổ tôn đều đối tạo hóa nguyên nhãn tôn sùng vô cùng, tận nói về đoạt thiên địa tạo hóa chi diệu, hôm nay tự mình thể ngộ mới biết lời nói không phải hư. Nhìn thấy cái này tạo hóa nguyên nhãn, Chu Lạc đối Minh Hoàng như thế nào làm được không tự chém, cũng không trở ngại kẻ đến sau thành đạo cũng có suy đoán. Ngoại trừ Minh Hoàng bản thân tu vi cùng sở tu hành đạo pháp đặc thù, cái này tạo hóa nguyên nhãn khẳng định cũng làm ra mấu chốt tác dụng. Nó cùng mênh mông minh thổ kết hợp, cơ hồ tự thành một vùng vũ trụ, ngăn cách thiên tâm đại đạo. Không hổ là danh xưng địa phủ căn cơ. Chu Lạc từ đáy lòng cảm thán. Vốn cho rằng bảo khố cùng kinh văn đều bị chuyển không, địa phủ với hắn mà nói giá trị cũng rất nhỏ, nhưng không nghĩ tới lại còn có cái này tạo hóa nguyên nhãn tồn tại, ngược lại là nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Nếu như có thể lâu dài tháng dài ở chỗ này ngộ đạo, cho dù là đối thiên tôn tới nói, cũng không thể khinh thường. Huống hồ, Chu Lạc không để lại dấu vết địa lường Hoàng Tuyền đầu nguồn một chút, nơi đó, một bộ phục sức cổ lão thi thể đang nằm, yên lặng hấp thu tiên tinh. Đây chính là hậu thế chú định sẽ thành đạo thi hoàng a. Giờ phút này hắn còn chưa sinh ra linh trí, cho Chu Lạc thừa dịp cơ hội, có thể lúc nào cũng coi nhục thân biến hóa. Từ đó hiểu rõ loại này đặc thù trường sinh pháp cùng luân hồi ấn huyền bí. Đối với một vị thiên tôn tới nói, loại này kỳ ngộ nhưng so sánh phổ thông thần liệu muốn chân quý nhiều. Trước đó bị Minh Hoàng cùng Đế Tôn thao tác giận đến phiền muộn, bị thoáng bù đắp lại một điểm. Nhìn về phía một bên Minh Thú ánh mắt cũng mặt mũi hiền lành. Minh Nô. Nghe được thiên tôn kêu gọi, Minh Nô liền vội vàng đứng lên, hướng về Hoàng Tuyền đầu nguồn mà đi. Thiên tôn có gì phân phó? Chu Lạc một mặt ý cười. Mặc dù Đế Tôn đem kinh văn lấy đi, nhưng các ngươi tu hành cũng hẳn là Minh Tôn chi pháp à? Trước đó bị Đế Tôn tức bất tỉnh đầu, hắn vậy mà không để mắt đến điểm này. Địa phủ nhiều như vậy âm linh, rất nhiều đại thánh, chuẩn đế cấp cao tầng khẳng định đều xem qua Minh Hoàng kinh văn, làm sao có thể đoạn tuyệt truyền thừa. Nghe vậy, Minh Nô tự nhiên không dám giấu giếm, một năm một mười nói: "Không dối gạt thiên tôn, chúng ta hoàn toàn chính xác xem qua Minh Tôn chủ nhân pháp môn, nhưng đoạt được cũng không phải là hoàn chỉnh cổ kinh, khuyết thiếu hạch tâm cấm kỵ thiên chương." Minh Tôn chủ nhân từng cảnh cáo ta nên kết hợp tự thân chi đạo, khai sáng mình kinh văn. Lẽ ra như thế. Chu Lạc gật gật đầu, trước mắt đầu này minh thú có thể tu luyện tới chuẩn đế cựu trọng thiên, dĩ nhiên không phải chỉ dựa vào minh hoàng che chở, tự thân thiên tư cũng tuyệt đối không tầm thường. Nghĩ nghĩ, Chu Lạc cười nói, như thế xem ra, Minh Tôn đối ngươi có thể nói là ký thác kỳ vọng a. Thiên Tôn quá khen rồi. Ngoài miệng mặc dù khiêm tốn, minh thú cái đuôi nhưng cũng vui vẻ lay động. Gia hỏa này vẫn còn tính tình thuần phác. Chu Lạc lắc đầu bất đắc dĩ. Minh Nô đem mình nắm giữ minh hoàng kinh văn hóa thành một bản ngọc thư, hiện lên cho Chu Lạc. Chu Lạc không kịp chờ đợi lật xem. Dù sao, đây chính là tương lai Hồng Trần Tiên khai sáng kinh văn, lẽ ra phi phàm mới là. Theo Chu Lạc hết sức chăm chú địa đọc, hư không bên trong lần lần có đạo văn hiện hiện, có đại đạo quang vũ vẩy xuống, tuôn ra thần sen, chiếu rọi đến toàn bộ hoàng tuyển đầu nguồn tỏa ra ánh sáng lung linh. Trên trời rơi xuống dị tượng, không chỉ có là nói rõ thiên tôn phi phàm, cũng có thể gặp mình tôn kinh văn người tiên. Thật lâu, phiêu miểu tiếng tụng kinh tán đi, ngọc thư hóa thành quang vũ tiêu tán. Chu Lạc ngẩng đầu, cố ý còn chưa hết cảm giác, dù sao kinh văn không coi là hoàn chỉnh. Thấy thế, Minh Nô thử dò xét nói, bây giờ trong địa phủ nắm giữ càng thêm hoàn chỉnh minh kinh chỉ sợ cũng chỉ có chấn ngục cổ tôn. Hiển nhiên, nó đang trưng cầu Chu Lạc ý kiến. Chu Lạc khoát khoát tay, mặc dù chấn ngục hoàng rất có thể cùng minh hoàng trao đổi qua kinh văn, nhưng nếu như chỉ là loại chuyện nhỏ nhặt này liền đem ngủ say hắn tỉnh lại, khó tránh khỏi không ổn. Bất quá, trải qua phen này, hắn ngược lại là nhớ tới một chuyện khác tới. Minh hoàng mặc dù rời đi địa phủ, nhưng hắn đế binh. Nghĩ tới đây, Chu Lạc sáng sủa cười một tiếng, nhìn về phía trước mắt minh thú. Minh Nô, dẫn ta đi gặp Thông Thiên Minh Bảo. Canh thứ nhất dâng lên. Hôm nay số lượng từ ít một chút, chờ một lúc canh thứ hai sẽ thêm một điểm, thật có lỗi. Chương 73, không nể mặt mũi Minh Bảo. Minh thổ rộng lớn, không thể so với một ít cổ lão tinh vực nhỏ. Lượn lờ nồng đậm khí tức tử vong màu đen thần sơn san sát. Quan tài, thi thể, âm linh càng là khắp nơi có thể thấy được, một phái tận thế cảnh tượng. May mà địa phủ trưởng khống cũng không tàn mạng, từng cái cảnh giới âm binh âm tướng nhóm duy trì lấy minh thổ trật tự. Thân hồng xẹt qua chân trời, hướng về minh thổ chỗ sâu mà đi. Chu Lạc lập thân trên đó, đem minh thổ cảnh tượng thu hết vào mắt, không khỏi nhíu mày. Cứ việc đối tại thiên tôn cái này một đẳng cấp tồn tại tới nói, u minh chi khí cùng tinh khiết thiên địa nguyên khí đã không có khác nhau. Nhưng Chu Lạc vẫn là không thích luôn luôn cùng một đám âm phủ người liên hệ. Ngoại trừ ngộ đạo, không thể luôn luôn ngốc tại địa phủ a. Chu Lạc đấy lòng nghĩ đến, tốt nhất là bồi dưỡng một người thay mặt, có thể tại mình rời đi địa phủ thời điểm xử lý sự vụ. Nghĩ như vậy, Chu Lạc ánh mắt ở một bên minh thú trên thân lướt qua. Cái sau lập tức thể như run rẩy, lông tơ dựng ngược. Ân, trước mắt liền có cái nhân tuyển thích hợp. Hạ quyết tâm về sau, Chu Lạc chợt cảm thấy tâm tình thư sướng. Mà không nghĩ ra Minh Nô thì không nghĩ tới, có người còn không có chính thức tiền nhiệm liền đã nghĩ đến mò cá, mà chính mình là bị nghiền ép khổ lực. Cùng lúc đó, hai người đã dần dần tới gần mục đích. A, quần quần sóng nhiệt đập vào mặt, khiến Chu Lạc đều cảm thấy một tia nóng bỏng, không khỏi ném đi ánh mắt tò mò. Chỉ gặp phía dưới, màu đen minh thổ lại cũng bị thiêu đốt dạn nước ra. Liền ngay cả nguyên bản khắp nơi trên đất đều là quỷ mục, u minh thảo chợt đều không thể sinh trưởng. Không chỉ có như thế, tại Chu Lạc thần niệm cảm giác bên trong, lòng đất còn chảy xuôi thần diễm, đủ để nóng chảy vạn vật. Thanh âm viên náo truyền đến, Chu Lạc chú ý tới, cho dù là tại dạng này nghiêm trọng hoàn cảnh dưới, còn có sinh linh tồn tại. Sau lưng mọc lên hai cánh giả xoa, hạ bạn đều giữ tợn kinh khủng, chỗ đến, đất căn nghìn dặm. Cũng chỉ có dạng này quỷ quái mới có thể tại mảnh này lửa vực sinh tồn. Oeng. Phía trước đại địa bên trên, màu đen thần diễm bốc hơi, ánh lửa ngập trời, cơ hồ muốn đem hư không đều đốt sập. Như thế thần hỏa, mặc dù không kịp tiên hỏa, nhưng cũng đủ làm cho phổ thông chuẩn đế chùn bước. Chu Lạc đang muốn mở miệng hỏi thăm, chỉ thấy phía trước đại địa vỡ ra, như nước nắng sớm hạo đãng ra, một cái đen nhánh bảo luân xung ra, nở rộ ánh sáng vô lượng, nghĩ đến chính là trong truyền thuyết Thông Thiên Minh Bảo. Minh Nô, vì sao dẫn ngoại nhân đến ta nơi bế quan? Uy nghiêm mà hùng vĩ thanh âm từ bảo luân bên trong truyền ra, không giữ lại chút nào chí tôn khí tức huyết tán ra đến, khiến Minh Nô run rẩy. Khởi bẩm Minh Bảo đại nhân, vị này chính là đạo phạt thiên tôn, là đế tôn mời, đến đây trưởng quản địa phủ sự vụ. Minh Nô chính là Minh Tôn nô bộc, tự nhiên đối Thông Thiên Minh Bảo dị thường tôn kính. Hừ, đế tôn. Cứ việc trong giọng nói rõ ràng mang theo bất mãn, nhưng trương dương khí tức vẫn là dần dần thu liễm. Người khác có lẽ nhìn không thấy, nhưng ở Chu Lạc thần niệm cảm giác bên trong, Thông Thiên Minh Bảo nội bộ, một đạo hơi mập trung niên đạo sĩ thân ảnh ngồi xếp bằng, toàn thân lưu chuyển mịt mở thanh quang. Cái này nên chính là Minh Bảo thần chi, hóa thành Minh Hoàng tướng mạo. Không hổ là ngày sau có thể tiến hóa vì tiên khí vô thượng pháp khí. Tại Chu Lạc cảm ứng bên trong, mạnh hơn bị ngạn kim tiểu, nhưng vẫn là muốn xa yếu tại hoàn chỉnh linh bảo sát trận. Bản tôn chính là đạo phạt, thu đế tôn ủy thác, đến đây tạm thay địa phủ công việc. Chu Lạc cười nói, "Hừ, đế tôn tiểu tử này, thừa dịp Minh Tôn không tại, vậy mà cũng dám đến địa phủ gơ tay múa chân." Đen nhánh Minh Bảo phát sáng, căm giận bất bình. Nghe nó nói như vậy, Minh Nô nhưng dọa sợ, vội vàng nói: "Minh Bảo đại nhân, đế tôn cùng Minh Tôn chủ nhân tương giao tâm đầu ý hợp, nói cẩn thận đây này." Một tia ô quang quét tới, bất mãn nhìn về phía Minh Nô. Nhưng cuối cùng Thông Thiên Minh Bảo không nói thêm gì nữa, chỉ thần niệm yếu ớt ba động, bị Chu Lạc bắt được đều thì thầm tiếng lòng. Tiểu tử này có gì đặc biệt hơn người, lần đầu tiên tới thế nhưng là bị ta đánh cho răng rơi đầy đất. Chu Lạc mỉm cười, cái này Minh Bảo quả nhiên là cùng Minh Hoàng là cùng một cái khuôn mẫu khác ra. Giây lát, thu thập xong tâm tình, đen nhánh bảo luân ngược lại mặt hướng Chu Lạc, bình đẳng nói: "Ta ở nơi này tu hành, từ trước đến nay là không tham dự địa phủ sự vụ, không biết thiên tôn tới đây là có gì chỉ giáo. Xem ra, Thông Thiên Minh Bảo cũng là cá ướp muối, không muốn quản sự chủ. Bất quá, nói trở lại, giống như tất cả đế binh đều là dạng này, chưa từng nghe qua nhà ai đế binh nóng lòng muốn phái, gia tộc sự vụ, thời gian dài đều tại ngủ say.
Đấy lòng nghĩ như vậy, Chu Lạc trên mặt cười đáp lại. Minh Bảo hiểu lầm, hôm nay tới đây cũng không phải là muốn mời ngươi chủ trì địa phủ sự vụ, mà là muốn hướng ngươi lĩnh giáo Minh Tôn kinh văn.
Ồ,
nghe vậy, Thông Thiên Minh Bảo cũng là hứng thú. Nó cả người cuốn ô quang, vây quanh Chu Lạc đi một vòng, giống như là đang đánh giá.
Chậc chậc, đáng tiếc, nhìn ngươi mặc dù cũng là một vị thiên tôn, nhưng tu vi lại chẳng ra sao cả, nghĩ đến kinh văn khẳng định cũng không có gì đáng xem.
Lời còn chưa dứt, một bên Minh Nô lại bịch một tiếng nằm xuống dưới, hiển nhiên là sợ thiên tôn lửa giận, huyết tẩy địa phủ. Người trong cuộc Chu Lạc ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Thân là chín đại thiên tôn một trong, đạo phạt thiên tôn tự nhiên là so phổ thông kẻ thành đạo mạnh lên một đoạn. So với Minh Tôn, không thể không nói còn kém sơ qua. Nhưng nếu là Minh Tôn nói như vậy thì cũng thôi đi, một kiện vô chủ binh khí cũng quá mức cuồng vọng.
Hừ,
Chu Lạc không có nhiều lời, một trường nô ra, như thần sơn áp đỉnh. Thông Thiên Minh Bảo đương nhiên sẽ không thúc thủ chịu trói, huyền ảo kinh văn hiện hiện, cả người quấn lũ minh khí, muốn thoát khỏi vòng đây. Nhưng Chu Lạc bây giờ thế nhưng là cảnh giới viên mãn thiên tôn, lại tinh thông trường sinh, linh bảo, vô lượng, đế tôn bộ phận kinh văn. Có lẽ muốn hủy đi Thông Thiên Minh Bảo muốn phế một phen khổ công, nhưng chỉ vẹn vẹn trấn áp vô chủ nó vẫn là không khó. Chu Lạc đưa nó siết trong tay, mặc cho dãy rủa như thế nào cũng vô dụng. Đồng thời Chu Lạc tiên đài phát sáng, thần bí khó lường nguyên thần chi lực chút xuống, đem hắn bọc lại, để Minh Bảo cảm nhận được khí tức nguy hiểm, run lẩy bẩy. Nhưng mà, cuối cùng Chu Lạc chỉ là cười một tiếng, liền đem Minh Bảo bắn ra. Chỉ bằng ngươi cái miệng này, nếu là gặp được bạo tỳ khí, chỉ sợ đừng vậy. Giờ phút này, đã biết lợi hại Minh Bảo hết sức thu liễm, yên lặng lơ lửng tại màu đen thần diễm phía trên, không có lên tiếng. Hai canh hoàn tất, tối hôm nay một điểm, thật có lỗi. Chương 74, kinh văn có được. Minh thổ chỗ sâu, màu đen thần diễm bao phủ hoàng ngục, chỉ có hạt bạn, giả xoa chờ số ít đặc thù quỷ quái mới có thể sinh tồn. Đen nhánh mà óng ánh Minh Bảo tại ở trung tâm thần diễm phía trên chìm nổi, quần quần nắng sớm như nước, chí cường khí tức huyết tán ra tới.
Thiên tôn,
dù là bốn cố run run, Minh Nô cũng cả gan tiến lên, nó là thật lo lắng Chu Lạc đem Thông Thiên Minh Bảo hủy đi. Đối phương không chỉ có là một kiện phổ thông đế binh đơn giản như vậy, càng là Minh Tôn vô thượng pháp khí, địa phủ biểu tượng. Minh Bảo cũng không phải là cố ý mạo phạm, mong rằng Thiên Tôn khai ân. Minh thú phủ phục, hướng Chu Lạc khẩn cầu. Một bên, Thông Thiên Minh Bảo phát sáng, không biết trong đó thần chi là làm gì cảm thụ. Chu Lạc lạnh thấu xương ánh mắt tại Minh Bảo cùng Minh thú trên thân đảo qua, để hai chỉ cảm thấy thần hồn đều muốn băng liệt, đi hướng kết thúc. Cuối cùng, Thông Thiên Minh Bảo vẫn là không thể không cúi đầu, dù sao, chủ nhân của nó sớm đã rời đi, thôi có vẻ yếu thế thanh âm từ bảo luân bên trong truyền ra. Ở lâu Minh thổ, không dạy trần thế, cuồng vọng ngữ điệu đối thiên tôn có nhiều mạo phạm, còn xin thông cảm. Đen nhánh bảo luân bay tới Chu Lạc trước người, trên dưới nhẹ nhàng, biểu đạt thấy nấy. Thấy thế, Chu Lạc lạnh lùng khuôn mặt trong nháy mắt đu hòa, khoát tay áo, mỉm cười. Ta đã thụ đế tôn nhờ vả, tạm trưởng địa phủ sự vụ, tự nhiên không muốn trong Minh thổ loạn. Nghe vậy, Minh thú cùng Minh Bảo đều thở phào một cái. Bất quá, Chu Lạc lời nói xoay chuyển, hơi có vẻ nghiêm túc nhìn về phía đen nhánh óng ánh bảo luân. Ngươi thân là Minh Tôn đạo binh, hắn đã đưa ngươi còn sót lại ở đây, tự nhiên là muốn ngươi thủ hộ địa phủ an nguy. Mà ngươi lại đối chí tôn khẩu xuất cùng nôn, chẳng lẽ không phải cố ý vì địa phủ đưa tới tai họa? Hôm nay may mắn bản tôn không muốn cùng ngươi so đo, nếu là người bên ngoài, địa phủ phải chẳng có thể tiếp nhận lửa giận. Chu Lạc một phen đinh thái nhức óc, đem Minh Bảo điểm đấu. Minh Tôn như tại, địa phủ không thể nghi ngờ có thể cao cao tại thượng, quan sát nhân gian, nhưng bây giờ hắn đã rời đi, còn không biết tung tích, chỉ còn lại trấn ngục cổ tôn một người, sớm đã mất đi làm mưa làm gió vô liếng. Sau này đối mặt kẻ thành đạo, bọn hắn cũng cần thích hợp chịu thua. Nghĩ thông suốt điểm này về sau, từ Thông Thiên Minh Bảo nội bộ truyền đến thở dài một tiếng, nương theo lấy một đạo hư ảo quang ảnh hiện hóa giữa không trung. Kia là một vị hơi mập da trung nhân, người mặc cổ pháp màu đen đạo bảo, mặt hướng Chu Lạc có chút chắc tay. Thiên Tôn dạy phải, sau này ổn thỏa thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chu Lạc tò mò đánh giá Thông Thiên Minh Bảo thần chi, nghĩ đến hắn cùng Minh Hoàng hẳn là giống nhau bề ngoài. Ân, quả nhiên cùng trong tưởng tượng cái kia đạo sĩ béo không sai biệt lắm. Thông Thiên Minh Bảo thần chi đứng dậy, trên mặt hơi có vẻ lúng túng nói: "Mặc dù như thế, nhưng ta chỉ sợ vẫn là không cách nào đem Minh Tôn kinh văn truyền thụ cho Thiên Tôn ngươi."
"A, vì sao?"
Chu Lạc mặc dù cảm thấy kinh ngạc, thật cũng không quá khoa trương. Minh Tôn trước khi đi thời điểm cảnh cáo qua ta, không thể đem nó kinh văn truyền cho người khác, đồng thời còn để lại cấm chế. Cho nên, còn xin Thiên Tôn thứ lỗi. Cẩn thận như vậy. Chu Lạc nhíu mày, cho mình đế binh lưu lại cấm chế, đây chính là rất ít gặp. Không phải Minh Hoàng quá keo kiệt, chính là Minh Kinh bên trong có lơ bí, để hắn không muốn truyền bá ra.
Ân, cũng có thể là cả hai đều có.
Nghĩ đến đoạn đức phẩm hạnh, Chu Lạc lớn gan suy đoán. Vậy ta nếu là từ người khác chỗ đạt được kinh văn đâu?
Chu Lạc cười hỏi ngược lại.
Thông Thiên Minh Bảo lườm một bên Minh Nô một chút, cái sau chột dạ cúi đầu. Trên thực tế, địa phủ rất nhiều âm linh tu hành đều cũng không phải là hoàn chỉnh kinh văn, cũng không lo ngại. Dù là đế tôn, trấn ngục cổ tôn chỗ cũng có chỗ giữ lại, Minh Tôn cũng dặn dò qua bọn hắn không thể ngoại chuyện. Minh Bảo điềm nhiên như không có việc gì nói. Cân nhắc như thế Chu Toàn, vốn chỉ là hứng thú, nhưng bây giờ Chu Lạc ngược lại đối hoàn chỉnh Minh Kinh tràn ngập tò mò. Gặp đạo phạt Thiên Tôn một mặt nghiêm trọng, Thông Thiên Minh Bảo tựa hồ là cảm thấy mình cũng không có giúp đỡ được gì, có chút xấu hổ. Đen nhánh bảo luân bay trở về, tại thần diễm trung tâm lân á. Chỉ gặp Minh thổ nứt ra, dưới mặt đất cổ thi chờ đều bị màu đen minh hỏa bị bỏng, hết sức kinh khủng. Từ lòng đất chỗ sâu nhất, một sợi chí thuần chí âm thần hỏa bay ra. Thông Thiên Minh Bảo lấy màu đen minh thạch đem nó trấn phong, chợt khiến cho bay về phía Chu Lạc phương vị. Chu Lạc tất nhiên là không sợ, vui vẻ đón lấy, vào tay chỗ chí âm chí dương, huyền ảo vô cùng. Đây là minh hỏa tinh túy, có âm dương tạo hóa chi năng, tại luyện khí, luyện dược, trận pháp v.v. có diệu dụng, còn xin Thiên Tôn nhận lấy. Chu Lạc ước lượng trong tay minh hỏa, mặc dù nhìn qua chỉ là một sợi,
lại phảng phất biển lửa vô biên tiêu đốt. Cái này Minh Bảo vẫn còn xem như biết là người. Trở tay đem nó thu hồi, Chu Lạc cười nói: "Nếu là Minh Tôn nhắc nhở, ta tự nhiên cũng sẽ không làm khó ngươi. Chỉ có thể thán, bạn Tôn cùng Minh Kinh vô duyên đi." Đen nhánh Bảo Luân cùng Minh Nô đều trầm mặc, đối với đạo phạt Thiên Tôn tiếc nuối, bọn hắn cũng không thể tránh được. Thật có lỗi, gần nhất sự tình tương đối nhiều, đổi mới khả năng đều sẽ muộn một chút. Nhưng hai canh vẫn phải có, còn xin yên tâm, canh thứ hai đại khái tại không điểm tả hữu. Chương 75, chiếu rõ trước kia. Thật lâu, vẫn là Minh Nô lên tiếng, hỏi dò: "Kia, Thiên Tôn, phải chăng muốn đi trước trấn ngục điện?" Nhìn ra đạo phạt Thiên Tôn vẫn là muốn nhìn qua Minh Tôn kinh văn, mà bây giờ trong địa phủ, trong tay nắm giữ càng thêm hoàn chỉnh kinh văn chỉ sợ cũng chỉ có trấn ngục cổ tôn. Cứ việc chiếu thông thiên minh bảo nói, cũng bị Minh Tôn dặn dò không muốn ngoại chuyện, nhưng dù sao không có khả năng tại một vị trí tôn trên thân gieo xuống cấm chế. Bởi vậy, nếu như đạo phạt Thiên Tôn tiến đến bái kiến, cho là hữu cơ có thể tìm ra. "Không cần." Chu Lạc lắc đầu. "Không đáng vì chút chuyện nhỏ này kinh động trấn ngục đạo hữu." Nghĩ nghĩ, Chu Lạc nhìn về phía trôi nổi tại trong hư không, chiếu sáng rạng rỡ minh bảo, thuận miệng hỏi: "Nơi đây mặc dù thần dị, nhưng tạo hóa nguyên nhãn chỗ đạo ẩn dặn dò, hiển nhiên càng thích hợp nội đạo, không biết ngươi vì sao không đi chỗ đó bên trong tu hành?" Bảo Luân nở rộ dáng lạnh, từ đó chuyển đến anh minh. "Tạo hóa nguyên nhãn đích thật là địa phủ chí bảo, nhưng nơi đây minh hỏa đối ta binh khí này chi thân càng có diệu dụng." Thiên Tôn cũng không nhìn đến, kia trấn ngục cổ tôn cũng không tại nguyên nhãn phụ cận ngủ say không phải, đạo pháp khác nhau, vốn cũng không câu tại ngoại vật. Chu Lạc gật gật đầu, cho là này lý. Trầm ngâm một lát, như là đã không có từ minh bảo chỗ đạt được kinh văn khả năng, thế là Chu Lạc quyết định rời đi. Thông Thiên Minh Bảo thì tự mình đem Chu Lạc đưa đến hỏa ngục biên giới, đưa mắt nhìn thần quang đại đạo đi xa chân trời, mới quay lại minh hỏa chi uyên. Thiên Vũ bên trong, thần đạo trung ương, Chu Lạc đón gió mà đứng, quan sát mênh mông minh thổ, nỗi lòng phức tạp. Hiển hóa chân thân minh thú đợi tại một bên, thận trọng nói: "Thiên Tôn có thể còn muốn nhỏ dẫn đường, đi địa phủ cái khác trọng địa nhìn xem." "Không cần, về minh điện đi thôi." Nâng lên minh điện, Chu Lạc trong mắt có dị dạng thần sắc hiện lên. Minh Nô cung kính phục dưỡng, tự nhiên không có chú ý tới. "Vâng." Giây lát, hai người một lần nữa trở lại tòa kia to lớn mà cổ lão trước cung điện, Chu Lạc đem Minh Nô đổi đi, trực tiếp đi vào minh điện bên trong. Bởi vì đạo phạt Thiên Tôn chính là thụ đế tôn nhờ và trưởng quản địa phủ, mà Minh Tôn lại sớm đã rời đi, nơi đây cũng không có trọng yếu chi vật, bởi vậy Chu Lạc nhập chủ nơi đây tự nhiên không ai có ý kiến. Cảm thụ được nơi đây còn sót lại đạo ẩn, Chu Lạc tâm tư nhanh quay ngược trở lại. Biết đế tôn lấy đi kinh văn sau hắn không phải không muốn đi qua bái phòng đế tôn, mượn kinh văn nhìn qua. Nhưng trải qua thông thiên minh bảo nhắc nhở, Minh Tôn đã đối minh kinh thận trọng như thế, chỉ sợ lưu ở nơi đây kinh văn cũng sớm bị hắn sàng chọn qua, đi tìm đế tôn cũng là vô dụng. Nhưng Chu Lạc bây giờ chính là đạo phạt Thiên Tôn, giải trừ ngụy trang, hồi phục trọn vẹn cực đạo chi cảnh. Thuộc về đạo phạt Thiên Tôn một loại bí thuật giờ phút này vừa vặn phát huy được tác dụng. "Hừ, Minh Hoàng ngươi không muốn để cho người biết được, bản tôn lệch không bằng ngươi mong muốn." Chu Lạc ngữ khí hơi có chút căm giận, hiển nhiên là đối Minh Hoàng trước khi đi chuyển không địa phủ bảo khố còn nhớ nhung trong lòng. Thoại âm rơi xuống, Chu Lạc liền đã hai mắt nhắm lại, mi tâm tiên đài chỗ có cựu sắc tiên quang lưu chuyển, đến thần trí cường nguyên thần đạo niệm hạo đãng mà xuống. Như nước thần niệm đầu tiên là khuyết tán đến minh điện mỗi một nơi hẻo lánh, đem nơi đây phong ấn, phòng ngừa ngoại nhân rình mò cùng thiên cơ tiết lộ. Chợt tụ lại tại minh điện trung tâm, nơi đó chính là cổ pháp đạo ẩn lưu lại sâu nhất chỗ, nghĩ đến Minh Hoàng thường xuyên diễn hóa đạo pháp, xem duyệt cổ kinh, lưu lại là ấn. "Oanh!" Hư không một tiếng thần lôi, giống như là thiên địa bị lật úp, trong điện hiện hiện sương trắng, chính là Chu Lạc thần niệm biến thành. Không chỉ có như thế, từ mông lung sương mù bên trong chuyển ra vô số làm lòng người quý nói nhỏ âm thanh, hùng vị phiêu miểu, giống như là loạn cổ ma thần đang thét đạo. Chu Lạc mở hai mắt ra, trong mắt có tinh hà từ từ, vũ trụ hừng hoang. Nếu là có người có thể cẩn thận quan sát, có thể nhìn ra, trong đó vô luận là sao trời vẫn là vũ trụ đều tại từ xuống dốc đi hướng phồn thịnh. Hắn là đang thi triển phạt đạo thiên công bên trong một loại nào đó trí cao bí thuật, trở lại bản sắc nguyên. Cứ việc cực hạn tại một gian trong cung điện, nhưng ngàn vạn không thể khinh thường. Bởi vì nơi đây thường xuyên có cực đạo chí tôn nội đạo, cho nên truy sóc phá lệ phí sức. Oanh! Sương mù bên trong, vậy mà thật sự có ngày xưa tình cảnh tái hiện, một đạo mô hình hồ thân ảnh phảng phất muốn từ đó tránh ra. Nhưng mà, Chu Lạc lúc này cơ hồ vận dụng tất cả lực lượng. Tiên đài thần hỏa sôi trào, tuyệt đối không thua kém chân chính đạo phạt Thiên Tôn, nhưng lại cũng cảm giác kế tục không còn chút sức lực nào, chỉ sợ một hơi về sau liền khó mà duy trì bí thuật vận chuyển. Nô! Bí thuật sắp phản phệ cảm giác truyền đến, tiên đài mi tâm một trận nhói nhói, tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng muốn tu dưỡng mấy năm mới có thể khỏi hẳn. Chu Lạc nội tâm thở dài một tiếng, quả nhiên vẫn là đánh giá thấp việc này độ khó nha. Muốn rình mò Minh Tôn quá khứ nói nghe thì dễ. Lắc đầu, Chu Lạc trong hai mắt không có bối rối chút nào, khóe miệng tự tin cười một tiếng. May mà ta đã sớm chuẩn bị. Hắn làm vỡ nát sớm đã chuẩn bị xong một cái hộp ngọc, lập tức có hương thơm tràn ngập ra. Như bạch ngọc trái cây trôi nổi tại hư không bên trong, vẹn vẹn hô hấp tràn lan mùi thơm ngát, Chu Lạc cũng cảm giác trên tinh thần mỏi mệt trong nháy mắt tiêu trừ, tiên đài lại lần nữa nở rộ ánh sáng vô lượng. Nguyên thần tiên quả. Từ Chu Lạc từ Tử Vi Đế thần hoa chỗ đạt được, nghiên cứu đã lâu, hôm nay mới chính thức chuẩn bị phục dụng. Dù hắn đã sớm chuẩn bị, cũng bị nguyên thần tiên quả dược lực giật nảy mình. Nguyên bản hắn là dự định phục dụng nguyên một khỏa, nhưng hiện tại xem ra chỉ cần bộ phận cũng đủ để trèo chống hắn hoàn thành bí thuật. Hạ quyết tâm, hắn một bên luyện hóa tiên quả, một bên tiếp tục lấy bí thuật vận chuyển. Trong hư không thần lôi oanh minh không ngừng, giống như là trời xanh đều tại cảnh báo. Nhưng mà Chu Lạc mắt biết ai ngờ, dung luyện vì cựu sắc tiên quang nguyên thần chi lực rơi vào sương mù bên trong, khiến cho đạo thân ảnh kia càng ngày càng rõ ràng. Rốt cục, phảng phất một trận bạo tạc, liền ngay cả Chu Lạc hai mắt cũng bị che đậy một cái chớp mắt. Chờ hắn mở hai mắt ra, trung quanh tựa như trong ngộng tiên cảnh hư ảo phiêu miểu. Nguyên bản đại điện trống trải bên trong, chất đầy kinh văn, không duyệt tứ minh, tiếng tụng kinh lớn lao cơ hồ vang vọng thiên vũ. Mà trong đại điện, một đạo uy nghiêm thân ảnh đứng thẳng, thiên địa vạn đạo đều phảng phất trở thành hắn vật làm nền. Minh Hoàng. Mặc dù gần nhất sự tình rất nhiều, nhưng tác giả vẫn là nhất định sẽ bảo trì đổi mới, còn xin mọi người yên tâm. Chương 76, trực diện Minh Hoàng. Vô cùng trong đại điện hùng vĩ, sương mù mông mông, tựa như tiên vực, lại như mộng cảnh phiêu miểu. Ở trong người kia đứng chắp tay, đưa lưng về phía chúng sinh. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người ta trấn áp vũ trụ bát hoang, quét ngang cổ kim tương lai vô địch khí thế. Mà lại, hắn tựa hồ cũng không phải là hư ảo là gấn, giờ khắc này ở đạo phạt bí thuật tác dụng dưới giống như là chân chính có sinh mạng, sống lại. Uy nghiêm nam tử chậm rãi quay người, nương theo lấy đại đạo đều tại quanh minh. Nhưng mà, nam tử hơi mập gương mặt bên trên, có chút sinh động biểu lộ phá hủy phần này uy thế. Đã quyết định không trở về nữa, dứt khoát hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Minh Hoàng không có hình tượng chút nào địa phối hợp nói nhỏ, hoàn toàn không ngờ rằng nơi đây sẽ có một cái đến từ mấy ngàn năm sau kẻ nhìn trộm. Chỉ gặp Minh Hoàng phất ống tay áo một cái, số quyển kinh văn liền từ đại điện các ngõ ngách bay ra, chui vào trong tay áo. Minh Hoàng thỏa mãn vỗ vỗ tay, đối còn lại kinh văn không giả một chút. Chu Lạc lập thân trong sương mù, thẳng tắp nhìn chằm chằm Minh Hoàng. Kia trong đó khẳng định liền bao gồm Minh Kinh, thậm chí còn có cái khác cổ tôn phi phàm kinh văn. Ngay tại Chu Lạc suy tư nên như thế nào đem kinh văn tới tay lúc, trong điện Minh Hoàng đột nhiên khẽ giật mình, chợt quay người, vẻ mặt nghiêm túc xem quên Chu Lạc chỗ phương vị. Là ai? Một tiếng hét, nương theo lấy thần tắc phô thiên cái địa, cùng nhau đánh rớt. Chu Lạc vô ý thức liền vận chuyển thiên công phòng ngự. Nhưng mà, thanh thế thật lớn thần tắc thẳng tắp xuyên qua thân thể của hắn, không có nhấc lên mảy may gợn sóng. Chu Lạc lúc này mới nhớ tới, đây cũng không phải là Minh Hoàng chân thân, chính là hắn lấy trí cao thần thuật trở lại như cũ ngày xưa quá khứ. Bất quá, Minh Hoàng lạc cấn vậy mà có thể phát giác được hắn tồn tại, quả nhiên là kinh khủng như vậy. Trong điện, Minh Hoàng thấy thế, sờ lên cái cằm, nhỏ giọng đều thì thầm. Chẳng lẽ là đời này đem diệt, ta cũng biến thành lại nhảy điện. Chợt lại lắc đầu. Mặc kệ nó. Thừa dịp không ai phát hiện, đi trước cho kiếp sau góp nhặt một chút vốn liếng đi, hắc hắc. Nương theo lấy hèn mọn tiếng cười, Minh Hoàng thân ảnh biến mất tại trong đại điện. Chu Lạc một mặt khó chịu biểu lộ hiện hiện ở trong đại điện. Hắn thật vất vả mới khắc chế mình muốn cho mập mạp chết bầm này đến bên trên một quyển xúc động. Thôi thôi, mình cùng một cái trang giấy người đưa cái gì khí. Lắc đầu, Chu Lạc chợt ánh mắt lửa nóng nhìn về phía đại điện bên trong còn lại kinh văn. Không kịp chờ đợi lật lên xem trong đó một quyển. Trong nháy mắt đại đạo anh minh, chí cường khí tức quyết tán. Linh bảo kinh ba chữ to lạc ấn tại Chu Lạc trong đầu. Trong lòng vui mừng, lập tức về sau đọc qua. Nhưng nương theo lấy đọc qua, Chu Lạc lông mày dần dần nhíu chặt. Thật sự là kinh văn quá mức không trọn vẹn, đơn giản không giống người có thể viết ra. Vung xuống linh bảo kinh, Chu Lạc liên tiếp lật ra mấy quyển kinh thư, đều là không sai biệt lắm tình hình. Không có đạo lý Minh Hoàng sẽ đem loại này phẩm chất kinh văn xem như bảo bối giấu ở Minh trong điện a. Chu Lạc rơi vào trầm tư. Thật lâu, hắn mới ngẩng đầu. Có hai loại khả năng, một là kinh văn vốn là không trọn vẹn, hai là nơi đây chính là hắn căn cứ lưu lại là cấn hồi sóc, mà có thể hay không trở lại như cũ kinh văn, quyết định bởi tại Minh Hoàng phải chăng thường xuyên đem nó diễn hóa, lưu lại đạo ngân. Muốn nghiệm chứng suy đoán này rất đơn giản, lật ra Minh Tôn chân quý nhất kia mấy quyển kinh văn liền hết thảy sáng tỏ. Chu Lạc nhìn về phía Minh Hoàng rời đi phương hướng, như có điều suy nghĩ. Kinh văn đã bị lấy đi, muốn truy hồi có thể nói khó càng thêm khó, lại thêm nơi đây trên thực tế là hạn chế tạo hư ảo bằng nước, càng là khó giải. May mắn, Chu Lạc nhìn về phía vật trong tay. Như Bạch Ngọc Nguyên Thần Tiên Quả vẹn vẹn tiêu hao không đến 1/4, đúng là hắn lực lượng. Hừ, ta cũng không tin ngươi lúc nào cũng đều ở tại Minh trong điện. Hạ quyết tâm, Chu Lạc một bên hấp thu tiên quả bên trong thần niệm chi lực, một bên vận chuyển thiên công. Oanh! Nương theo lấy sôi trào mãnh liệt nguyên thần tiên quang đổ xuống mà ra, bí thuật lại lần nữa vận chuyển, trong hư không phảng phất ẩn giấu vô số đạo mô hình hồ thân ảnh, đang trợ giúp hắn hồi sóc quá khứ. Mê vụ bốc hơi, từng đạo quang ảnh hiện lên, Chu Lạc đang tìm kiếm Minh Hoàng không có ở đây thời khắc, đồng thời cũng không thể khoảng cách quá xa, nếu không rất có thể không cách nào thành công. Cuối cùng, khóa chặt cái nào đó thời khắc, phảng phất pháo hoa nổ tung, các loại tỏa ra ánh sáng lung linh xuất hiện, hóa thành vạn đạo hào quang. Quen thuộc tràng cảnh hiện hiện, rộng lớn trong đại điện, kinh văn chồng chất, không thấy Minh Hoàng thân ảnh. Bởi vì trước đó in dấu xuống khí tức, Chu Lạc lúc này thẳng đến sẽ bị Minh Hoàng mang đi mấy quyển kinh văn. Minh Kinh. Chỉ là hơi qua, Chu Lạc đã nhận ra, cùng Minh Nô chỗ thụ đồng nguyên, đồng thời huyền ảo hoàn chỉnh được nhiều. Tất cả tâm thần đầu nhập, Chu Lạc lâm vào thâm trầm nội đạo bên trong. Hắn giờ phút này đã khẳng định, đây chính là hoàn chỉnh Minh Kinh. Trong đó không chỉ có ghi chép phương pháp tu hành, còn có Minh Hoàng các loại thể ngộ, có thể xưng vô giới chi bảo. Vẫn chưa thỏa mãn mà đem buông xuống, Chu Lạc ngược lại lật ra một cái khác quyển, đồng dạng là Minh Hoàng mang đi kinh văn, chắc hẳn không thua Minh Kinh. Ngoài dự liệu của hắn là, đó cũng không phải tu hành kinh văn, mà là trình bày thiên địa đại đạo, âm dương chi thế kinh thư. Nguyên điển. Chu Lạc mừng rỡ, chuyện này với hắn tới nói thậm chí tới một mức độ nào đó giá trị còn tại Minh Kinh phía trên, dù sao hắn không có khả năng chủ tu Minh Hoàng công pháp. Mà nguyên điển thì ghi chép Minh Hoàng tại một cái khác trên đại đạo thành tựu, xem thiên địa lại thế, vận chuyển âm dương biến hóa, trận, pháp, đạo chi diệu cửa. Phong thủy tạm thời không đề cập tới, nguyên thuật tại giả thiên trong nguyên tắc phát huy tác dụng rõ như ban ngày. Đối bây giờ Chu Lạc tới nói, có thể hoàn chỉnh địa xem duyệt một vị trí tôn pháp môn, đồng thời hấp thu hắn các loại cảm ngộ, có thể nói là cầu còn không được. Hư ảo bí cảnh bên trong, Chu Lạc như đói như khát địa hấp thu chất dinh dưỡng, lớn mạnh tự thân. Canh thứ nhất hoàn tất, canh hai ước chừng tại không điểm tả hữu. Chương 77, gặp rủi ro phượng hoàng. Mê vụ tán đi, lớn như vậy Minh trong điện không có vật gì, nguyên bản lưu lại đạo ẩn cũng đã còn thừa không có mấy. Thật lâu, mới truyền đến Chu Lạc kéo dài thở dài một tiếng. Không hổ là Minh Hoàng.
Minh Kinh bên trong không chỉ có ghi chép hắn làm cổ thi do tử chuyển sinh, lại lần nữa chứng đạo tu luyện tâm đắc, còn có đối u minh con đường, luân hồi ấn kỹ càng trình bày, cho dù là tại kiến thức rộng rãi Chu Lạc xem ra, cũng làm hắn hiểu ra. Xem qua Minh Kinh về sau, hắn cũng minh bạch vì cái gì Minh Hoàng sẽ nghiêm lệnh cấm chỉ Thông Thiên Minh Bảo đem nó truyền thụ cho người khác. Thật sự là chạm tới cái gọi là luân hồi bản chất, làm đạo này người khai sáng, cổ kinh bên trong tự nhiên lưu lại đối phó loại người này pháp môn. Mà cái này, đối Minh Hoàng bản nhân tới nói đồng dạng hữu hiệu. Hắn tự giác đời này đại đạo chạy tới đỉnh cao nhất nhưng vẫn là không đủ để thành tiên, bởi vậy dứt khoát kiên quyết lại đi luân hồi kết tấn con đường. Bởi vậy, vì thay hậu thế tự mình giải quyết thai hoàng ẩm, tự nhiên muốn nghiêm cấm Thông Thiên Minh Bảo để lộ bí mật. Mà đổi thành một bản nguyên điển, càng là xiển tận thiên địa đến diệu lý lẽ, phác họa đại đạo chi hình. Không cần biết ra sao, ngày khác nếu là có thể tìm tới địa cầu chỗ, xuất nhập 90 cửu Long Sơn đương như đi bộ nhàn nhã. Chỉ tiếc, trừ ra cái này hai quyển cổ kinh bên ngoài, bí thuật lại xuất hiện trong đại điện, còn lại kinh văn đều là không trọn vẹn không chịu nổi, thậm chí còn không bằng trong tay mình có kinh văn đáng cướp. Tỷ như từ trường sinh chỗ có được bộ phận linh bảo kinh, còn có tiêu giao chỗ có được bộ phận vô lượng thiên công. Nghĩ đến, Minh Hoàng tên mập mạp chết bầm kia không giống như là thích nhặt ve chai, chỉ có thể đổ cho hắn cũng sẽ không lúc nào cũng đọc qua, diễn hóa những này kinh văn áo nghĩa, dẫn đến nơi đây cũng không để lại nhiều ít là cấn, liền như là kia không có dễ chi thủy. Đạo phạt tiên tôn bí thuật lại là người thiên, cũng làm khó không bột đấu gột nên hổ. Nghĩ tới đây, Chu Lạc lắc đầu, thoải mái cười một tiếng. Bây giờ có thể duyệt tận hoàn chỉnh Minh Hoàng kinh văn đã là niềm vui ngoài ý muốn, làm người lại há có thể như thế lòng tham. Còn lại cổ kinh, nếu có duyên, tự có chỗ hắn lại gặp lại. Suy nghĩ thông suốt, Chu Lạc giải trừ đối Minh điện phong tỏa, hăng hái địa cất bước mà ra. Thiên tôn. So với Chí Tôn ngủ say trăm năm cất bước, Chu Lạc lần bế quan này lộ ra hết sức ngắn ngủi, thủ hộ tại trước điện, một tấc cũng không rời Minh Nô cũng kinh ngạc, nghi thẩm. Hắn cũng còn chưa kịp chợp mắt chút đấy. Trông thấy Minh Nô một mặt đờ đẫn bộ dáng, Chu Lạc không khỏi cười mắng. Ngươi tốt xấu cũng là cựu trọng thiên tu sĩ, cái này còn thể thống gì? Bản tôn muốn tìm cái khác nơi bế quan, ngươi có việc liền đến Hoàng Tuyền đầu nguồn tìm ta. Thoại âm rơi xuống, liền hóa thành một đạo thần hồng biến mất ở chân trời, chỉ để lại Minh Nô nguyên địa lộn xộn, không có chút nào ý thức được mình bị nghiền ép thời gian vừa mới bắt đầu. Tu hành không tuế nguyệt, thời gian nhấm nhiễm. Đối với cực đạo chí tôn nhóm tới nói, một lần cấp độ sâu nội đạo, trăm năm cũng chỉ là trong mấy mắt. Phàm nhân cả đời đã qua đi, đối bọn hắn tới nói lại không bằng sát na linh quang lưu lại là cấn khắc sâu. Đạo sinh đạo diệt, phương chết phương sinh. Hoàng Tuyền bên bờ, Chu Lạc ngồi xếp bằng, đại đạo luân âm không dứt. Minh thổ tinh không bên trong không có thái dương, chỉ có chín quả thái âm. Dù xuống vạn đạo đến túy, vờn quanh Chu Lạc bên cạnh. Mà Chu Lạc, một bên lắng nghe tạo hóa nguyên nhãn chỗ trận trận tiên âm, một bên mắt sáng như nước, nhìn xuyên Hoàng Tuyền chi thủy. Đáy nước cổ thi như cũ, yên lặng hấp thu thiên địa nguyên tinh. Thể nội sinh cơ từng năm tràn đầy, cuối cùng sẽ có một ngày, khi nó thắng qua tử khí thời điểm, liền có thể cướp lại thiên địa tạo hóa, do tử chuyển sinh, tái sinh linh trí. Chu Lạc chú ý tự nhiên không phải những này, mà là kia cổ thi bên trong một cái chậm rãi dựng dục thánh khiết vòng sáng, chính là tiếng tâm lừng lây luân hồi ấn. Lúc trước hắn tại Tử Vi Đế Thần Hoa thể nội gặp qua cùng loại chi vật, nhưng cùng trước mắt so sánh không thể so sánh nổi. Thu hồi ánh mắt, Chu Lạc thở dài một tiếng. Luân hồi a, con đường này mặc dù nhìn như hung hiểm, tốn thời gian cũng dài dằng dặc, nhưng hết sức vững chắc. Mình mặc dù sẽ không dập quân, nhưng lấy làm gương là hoàn toàn có thể. Ồ, xếp bằng ở Hoàng Tuyền bên bờ, Chu Lạc lại có sát na thất thần, đây đối với một vị thiên tôn tới nói, hiển nhiên không hợp với lẽ thường. Lòng có cảm giác, Chu Lạc hai mắt hơi khép, tiền tự bí vận chuyển, Phật đạo thiên công oanh minh. Mi tâm tiên đài nở rộ vĩnh hằng tiên quang, bấm ngón tay suy tính. Thật lâu, Chu Lạc mở hai mắt ra, là lau không đi kinh hỉ. Vậy mà thật xuất hiện. Trời cao mây đạm, phóng tầm mắt nhìn tới, đây là một mảnh rộng lớn hải vực. Sóng biết dập dờn, lẻ tẻ địa điểm suýt lấy một chút hòn đảo, chợt có chim biển huýt dài, bay lượn chân trời. Đông dưng, hư không đã nứt ra một cái khe. Một con chói lọi vô cùng, lượn lờ quang diễm thần điểu rơi xuống, thẳng tắp rơi vào Đông Dương đại hải bên trong, kích thích trận trận sóng cả mấy liệt. Canh hai xong, mới kịch bản muốn triển khai, tác giả bản thân cảm giác vẫn tương đối đặc sắc, hy vọng mọi người thích. Chương 78, bắt đến luyện ngũ cầm phiến. Thiên Hoàng, đây là một viên cổ lão sinh mệnh nguyên tinh. Tục truyền, từng có chân tiên nơi này hóa đạo, làm nên tinh đại đạo khô kiệt, ngàn vạn năm sau mới dần dần khôi phục. Nhưng vẫn có một nửa địa vực biến thành hoang thổ, tức đoạt ngoại giới sinh mệnh nguyên năng, mà trong đó đạn sinh sinh linh cũng khó có thể tu hành. Giờ phút này, tại ở gần hoang thổ Đông Hải Chi Tân, hư không đã nứt ra một khe hở khổng lồ, người khoác thủy thải thần điểu từ trong đó rớt xuống, khơi dậy sóng lớn ngập trời. Cả kinh bốn phía tiềm tu, thổ nạp thiên địa linh khí hải thú đều chạy tứ tán. Thật lâu, sóng biển cuộn cuộn, một đạo thân ảnh chật vật bị đẩy lên bên bờ. Khu, khu. Kia là một vị người mặc xanh nhạt quần áo thiếu niên. Hắn dung mạo tuấn mỹ, không thể bắt bẻ, khiến thế gian đẹp nhất nữ tử đều muốn ghen ghét, lại cơ thể óng ánh, ẩn ẩn có ngũ sắc thần huy chảy xuôi, thật khiến cho người ta hoài nghi hắn là Trích Tiên Lâm Trần. Không chỉ có như thế, quanh người hắn tán phát khí tức cũng cực kỳ kinh người, nhìn qua bất quá mười mấy tuổi, cũng đã đăng lâm tiên đài đệ nhị trọng thiên, khoảng cách Trảm Đạo Dương Vương cũng bất quá cách xa một bước. Nếu là chuyến đi, chỉ sợ muốn làm toàn bộ trời hoang cổ tinh đều rung động. Hơn 10 tuổi Trảm Đạo Vương người, cho dù là tại tu hành cổ sử bên trong cũng có thể lưu lại một trang nổi bật. Nhưng mà, giờ phút này, gã thiếu niên này lại nửa người phụ phục tại bên bờ, thắt lưng ẩn ẩn có ngũ sắc bảo huyết phân ra, hiển nhiên thụ thương rất nặng. Phốc. Thiếu niên phun ra một ngụm máu đen, trong nháy mắt đem phương viên hải vực đều nhiễm vì đen nhánh, nồng đậm âm khí tràn ngập ra. May mắn, thiếu niên sắc mặt rõ ràng chuyển biến tốt đẹp, đã có thể dây rủa lấy đứng dậy. Hô. Thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn bắt đầu đánh giá đến hoàn cảnh xung quanh. Đây là ven biển đảo nhỏ, thân niệm cảm giác bên trong xung quanh cũng không có cường đại tu sĩ,
đối bây giờ cần tránh né truy kích hắn tới nói không thể nghi ngờ là cái nơi đến tốt đẹp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là thật sẽ có cơ hội cho hắn nghỉ ngơi lấy lại sức. Thiếu niên Phù Phượng trong lòng không khỏi tuyệt vọng nghĩ đến. Ầm ầm. Ngay tại Phù Phượng thất thần thời điểm, trong vòng trời truyền đến một tiếng nổ ầm ầm. Một chiếc to lớn chiến hạm hiện hiện. Không giống với hiện đại khoa học kỹ thuật lấy sắt thép chờ hợp kim chế tạo chiến thuyền, đây là tu hành kết tinh, lấy chân quý thần tài chế tạo, khắc lên rất nhiều pháp tắc, có thể tiến công, phòng ngự, hoành độ hư không. Công năng phong phú, ở xa đồng cấp pháp khí phía trên, nhưng cùng lúc phí tổn lại cao không biết gấp bao nhiêu lần. Nếu là thật sự bàn về đến, có thể nói là có hoa không quả, có rất ít nhất tâm hướng đạo tu sĩ sẽ nguyện ý đem chân quý tài nguyên tiêu vào chế tạo bảo hạm phía trên, bất quá lại có thụ thế gia đại tộc hậu nhân yêu thích. Trước mắt chiếc này chiến thuyền, viễn siêu bình thường xa hoa, các nơi trang trí có đẹp mà vô dụng minh châu, ngọc thạch một loại. Khi nó hiện hiện giữa không trung lúc, từ mặt đất nhìn lại, thậm chí có thể phát hiện có chữa tư thức tha thị nữ tại thuyền xuôi theo bên cạnh vẩy xuống cánh hoa, kỳ hương sông và mũi, làm đủ phô trương. Ha ha, tiểu tử, còn muốn trốn? Ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói đi. Có một thân tài cao lớn hùng vĩ, tựa như giống như cột điện tráng sĩ hiện thân ở đầu thuyền, cầm trong tay một viên phong ấn tại thần nguyên bên trong pháp nhãn, bắn ra kim quang, thẳng tắp chiếu hướng mặt đất thiếu niên Phù Phượng. Trong lúc nhất thời, ngũ sắc thần quang chói lọi, nguyên địa hiện hiện một con thần tuấn hoàng điểu hư ảnh, chiếu rọi đến sóng biết lấp lóe. Thật đẹp, huyết mạch như thế tinh khiết hoàng điểu trên đời hiếm thấy. Một đạo hơi có vẻ lanh lảnh thanh âm vang lên. Đầu thuyền xuất hiện một cầm trong tay quả xếp công tử ca, dung mạo tuấn mỹ, chỉ là hơi có vẻ âm nhu. Như thế thần cầm, thế mà trốn tránh công tử ta, thật sự là không nghĩ ra a. Âm nhu công tử lắc đầu, trong giọng nói tràn ngập tiếc nuối. Trên mặt đất Phù Phượng một mặt chán ghét, ánh mắt bên trong hiện hiện lạnh ý. Lưu Minh, đợi ta đi vì ngươi đem cái này không biết trời cao đất rộng chim nhỏ bắt giữ. Âm nhu công tử bên cạnh, một nam tử trẻ tuổi ôm quyền chờ lệnh. Người này khí độ phi phàm, tài hoa xuất chúng, chỉ là trên mặt mang kia định nọt thần sắc, không khỏi phá hủy phong thái. Ai, Triệu tiểu vương gia ngươi không khỏi quá thô lỗ. Âm nhu công tử lắc đầu. Mà kia được xưng Triệu tiểu vương gia nam tử nghe vậy, trên mặt một nháy mắt có lửa giận hiện lên, chợt lại biến mất không thấy. Thân là đám người đứng đầu Lưu công tử không thèm để ý chút nào cảm thụ của hắn, trực tiếp nhìn về phía mặt đất Phù Phượng, giống như hiền lành nói: "Tiểu ca, trước đó thủ hạ của ta tự cho là thông minh, có nhiều mạo phạm, còn xin thứ tội." Gặp Phù Phượng không có phản bác, Lưu công tử nói tiếp: "Vi biểu thành ý, chúng ta nguyện tự mình hộ tống ngươi về nhà, lấy đó bồi tội." Nghe được về nhà hai chữ, Phù Phượng một nháy mắt lộ ra ngơ ngẩn thần sắc, chợt liền bị lửa giận thay thế. "Tiểu tử, đừng không biết điều. Ngươi có biết cách đó không xa chính là hoa vực, ngươi nếu là loạn đi dạo rất vào, hài cốt không còn đều coi là tốt." Đám người phụ họa, trong giọng nói hàm ẩn cảnh cáo. "Vi." Tuấn Mỹ thiếu niên mặt đỏ lên, hiển nhiên bị tức đến không rõ. "Ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vô sỉ, ta cùng ngươi vốn không quen biết, lại bị truy sát và giảm. Ra vẻ đảm bảo. Hiện tại còn muốn giả làm người tốt. Coi như kia danh nước bẩn nước bùn đều muốn so ngươi hương gấp trăm lần, còn muốn điểm mặt, hiện tại cho tiểu gia ta có bao xa lăn bao xa." Thô bỉ như thế lời nói từ Trích Tiên thiếu niên trong miệng thoát ra, mọi người mở rộng tầm mắt. Lưu công tử càng là trong nháy mắt đổ mặt, thần sắc hung ác nham hiểm. "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, lên cho ta." "Rõ." Thủ hạ đám người tuân mệnh, vang vọng tiên vũ. Thấy mọi người lấy ra pháp khí, muốn thi triển đắc ý pháp thuật, Lưu công tử ngoan lệ thanh âm lại vang lên. "Muốn sống, cho bản công tử bắt đến luyện ngũ cầm phiến. Canh thứ hai sẽ chậm một chút, dự tính không điểm về sau, thật có lỗi." Chương 79, vớt đi tiểu phượng hoàng. Trời nước một màu, mênh mông bát ngát đông hải bên trên, lăng không nổi lơ lửng một quái vật khổng lồ. Chiến thuyền màu đen bên trên có khắc họa rất nhiều thần tắc, ẩn ẩn phát ra vương giả uy thế. Tuân lệnh về sau, trên chiến thuyền lập tức dựng lên 7-8 đạo thần hồng, trực tiếp hướng về thiếu niên Phù Phượng chỗ. Cứ việc không thể hạ sát thủ, nhưng tương tự là nằm ở tiên đài hai trọng thiên cảnh giới, lại thêm thiếu niên sớm đã thụ thương không nhẹ, bắt lấy hắn là chuyện sớm hay muộn. Một mặt âm nhu chi tượng Lưu công tử thảnh thơi ngồi ở đầu thuyền, mây đạm gió nhẹ nhìn về phía giữa sân chiến đấu kịch liệt, hướng về phía bên người một tấc cũng không rời ra phó đắc ý nói: "Đang lo muốn vì tiên tướng đại nhân đấu tử đưa lên ngũ cầm phiến làm trang tròn hạ lễ, lại khổ vì tìm không thấy thích hợp chủ vũ, gia hỏa này sẽ đưa lên cửa, thật sự là vận mệnh tốt. Cái gọi là tiên tướng, chính là thiên đình địa bàn quản lý, phụ trách trấn thủ 72 phúc địa một trong đại nhân vật, không chỉ có địa vị siêu nhiên, thực lực chí ít cũng là đại thánh trở lên. Ấu tử thân phận có thể nghĩ là cỡ nào tôn sùng, đặc biệt là tại thiên hoang trên hành tinh cổ này, muốn thông qua hắn lệnh bợ thiên tướng người như cá giết sang sông. Mà Lưu công tử xuất thân cũng là bất phàm, không phải lại sao có tư cách tham gia thiên tướng ấu tử trăng tròn yến. Hắn chính là thiên hoang bắc vực một vị thánh nhân vương sủng ái nhất thân tôn. Thánh nhân mặc dù kém xa thiên tướng tôn quý, nhưng ở trời hoang cổ tinh cũng là chư hầu một phương tồn tại. Bất quá, vì có thể cùng thiên tướng đắp lên quan hệ, Lưu công tử cũng là phí hết tâm tư mới thăm dò được thiên tướng ấu tử trời sinh cùng phong hỏa chi đạo thân cận, nếu như có thể đưa ra một thanh ngũ cầm phiến, vô luận là tâm ý vẫn là thực dụng đều là nhân tuyển tốt nhất. Hắn đã sớm đem Phù Phượng coi là vật trong túi, giờ phút này khỏe miệng đã phủ lên tươi cười đắc ý. "Thiếu gia trời sinh thần thánh, hồng phúc tế thiên, chúc mừng thiếu gia tâm tưởng sự thành." Còn lại bọn sai vật trăm miệng một lời địa xu định nói. Nhưng thân cận nhất vị kia gia phó lại nhíu mày, chần chờ nói: "Thiếu gia, ta nhìn tiểu tử kia khí độ phi phàm, tuổi còn nhỏ liền có như thế tu vi, có thể hay không xuất thân?" "Ai?" Lưu công tử nghe vậy đưa tay ngăn lại. "Cái này còn đến phiên ngươi nhắc nhở." Trong giọng nói rất có bất mãn. "Vừa rồi bản công tử chẳng phải lấy ngôn ngữ thăm dò, muốn đưa trở về nhà sao? Khả quan thần sắc, bất quá là cái không nhà để về chim rừng thôi, không đủ gây sợ. Vốn cho rằng người này là cái bao cỏ nhị thế tổ, không nghĩ tới làm việc xa so với nhìn qua đáng tin cậy, tâm tư kín đáo. Vẫn là công tử nghĩ đến Chu Toàn." Thân cận gia phó từ đáy lòng lấy lòng, càng là khiến Lưu công tử cái đuôi đều muốn vểnh đến bầu trời. chuyện gì xảy ra? Đám phế vật kia làm sao còn không có đem người bắt về cho ta? Hắn đã không kịp chờ đợi muốn hái thành quả thắng lợi. Trung quanh ra phó lẫn nhau, đều là không dám lên tiếng. Những nhân vật kia cũng không phải bọn hắn dám tùy ý bố trí. Nhìn qua đối Lưu công tử không đúng, nhưng bọn hắn đơn xuất ra đi đều là thế gia thiên tiêu. Bất quá là vì định bợ Lưu công tử phía sau lão thánh nhân vương, mới đệ thấp làm tiểu. Soạt. Giữa sân động tĩnh khổng lồ hấp dẫn ánh mắt mọi người. Chỉ gặp thiếu niên phù phượng hiện ra bộ phận chân thân, phượng hoàng lông đuôi quét một cái, ngũ sắc thần quang kinh thế, lập tức có ra người thị tách rời, máu chảy ồ ạt. Tốt. Lưu công tử kích động hô to, dùng ngươi làm thành ngũ cầm phiến tuyệt đối có thể diễm áp quân vương. Hoàn toàn không để ý bọn thủ hạ chết sống. Mà thiếu niên phù phượng nghe vậy ngẩng đầu, lên cơn giận dữ, cưỡng ép đem thương thế đè xuống, cạn kiệt tiên đài nhị trọng thiên pháp lực, đồng thời phát động bắt cấm. Trong nháy mắt ngũ sắc thần quang đại phóng, đem trước mắt một người bốc hơi. Vương Minh, có người muốn rách cả mí mắt, không để ý Lưu công tử phân phó, lấy ra tiện tay pháp khí, muốn thẳng đến phù phượng tính mệnh. Lúc đầu lấy phù phượng thực lực đối phó trước mắt đám người này có thể nói không cần tốn nhiều sức, chỉ tiếc hiện tại bản thân bị trọng thương. Tại mọi người vây công phía dưới, đã có chút khó mà chống đỡ. Phúc. Bị một thanh sắc bén thần kiếm đâm xuyên, ngũ sắc bảo huyết vẩy ra mà ra, phù phượng liên tục bại lui. Nhìn trước mắt bọn này như lang như hổ địch nhân, còn có chân trời kia tràn ngập vương giả khí tức chiến thuyền, trong lòng một mảnh lạnh bướt. Chẳng lẽ chỉ có thể vận dụng cái kia sao? Hắn ngoài ý muốn rơi vào giới này, làm bạn chỉ có một gốc bất tử thần hoàng dược, đã vì hắn cản cướp mà đi, hiện tại tung tích không rõ. Bây giờ trên thân chỉ còn lại một kiện huyết mạch tương truyền chí bảo, thật phải dùng nó sao? Phù Phượng không để lại dấu vết địa ở chung quanh trên người địch nhân từng cái lướt qua, dính đầy máu tươi trên mặt đột nhiên dâng lên đỏ ửng. Quá mất mặt tay. Nếu để cho trong tiên vực mình khả năng tồn tại đồng tộc biết được, khẳng định đều sẽ cười đến rụng răng. Vẹn vẹn một đám tiên đài nhị trọng tiên địch nhân, thế mà liền làm cho mình vận dụng tổ khí, không kèm được. Bởi vậy, chính là cái này ngắn ngủi do dự, để Phù Phượng không có tế ra sát khí. Mà vây công hắn đám người cũng không phải bao cỏ, bắt lấy cái này nhất thời cơ, nhao nhao ném ra ngoài pháp khí, liền muốn lấy bí bảo đem hắn bắt. Oeng. Đúng lúc này, hư không tựa như có thần lôi nổ tung, một nháy mắt thiên địa phảng phất bị lút, lâm vào hắc ám bên trong. Mọi người ở đây bối rối thời điểm, lại nhìn thấy từ vô cùng chỗ cao hạ xuống vô số quang vũ, mỗi một phiến đều hàm ẩn sát cơ, làm cho người sợ hãi, thế là bốn phía tránh né. Tản mát quang vũ giống như thần tiễn, lại như thiên đao, sắc bén vô cùng. Đương nhiên, ngàn vạn long thần hóa thành một đạo dòng lũ, dung thành chỉ có một sợi tài năng tuyệt thế. Phúc. Nhỏ không thể nghe được thanh âm vang lên. Thiếu gia, thiếu gia. Theo mà đến là làm người kinh hãi kêu to cùng kêu khóc. Tấm màn đen tan đi, sắc trời tái hiện. Mặt đất đám người không để ý tới tự thân an nguy, vội vàng nhìn về phía trên bầu trời chiến tuyến chỗ. Nếu là Lưu công tử bỏ mình, như vậy mọi người ở đây đều sẽ trong nháy mắt bị gia tộc từ bỏ, vì hắn chốt cùng. Chỉ gặp không trung chỗ, quang vũ biến thành thần mang đánh xuyên chiến thuyền phòng ngự trận pháp, thẳng đến Lưu công tử kia mi tâm. Nhưng là lại bị một con cổ pháp cứng cắp đại thủ nắm, khó vượt lôi chỉ nửa bước. Hách thúc. Nhìn thấy trước mắt kia người mặc một mạc áo đen lão giả, Lưu công tử vừa mừng vừa sợ. Lão giả mặc dù trên danh nghĩa chỉ là gia phó, nhưng là bạn tổ phụ cùng nhau lớn lên, nam chinh bắc chiến, bây giờ thực lực cũng sừng sững tại bán thánh cảnh giới, bàn về đối với gia tộc ý nghĩa còn cao hơn mình. Lão giả lườm Lưu công tử một chút, gợn sóng nói: chủ nhân ngộ đạo tu hành, ngẫu minh một sợi thiên cơ, đặc mệnh lão nô âm thầm trông nom, hôm nay quả nhiên cứu được tiểu chủ nhân một mạng. Lưu công tử nghe vậy nhẹ nhàng thở ra, nếu là tổ phụ phái Hách thúc một mực hộ vệ mình, tự phụ như hắn cũng sẽ cảm giác thấp thỏm lo âu. Sứ mệnh đã thành, Hách thúc nhìn về phía mặt đất, chỉ gặp nơi nào còn có thiếu niên kia tung tích, chỉ trong hư không còn có gợn sóng đạo văn. Nếu như không phải hắn đối thánh đạo sớm có cảm ngộ, quả quyết là không phát hiện được như thế nhỏ xíu vết tích. Lão giả nhíu mày, rất quen thuộc thủ đoạn. Kẽ hở không gian bên trong, một chiếc quang vũ hóa thành thuyền nhỏ chính lấy tốc độ cực nhanh rời xa. Nô. Bị thương nặng té xỉu Phù Phượng chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn thấy trước mắt kỳ quái, một mảnh xa lạ cảnh tượng, trong lòng mở mịt. A, ngươi tỉnh rồi. Như côn sơn ngọc nát êm thai thanh âm vang lên. Phù Phượng vội vàng nhìn hướng đầu thuyền phương hướng, chỉ gặp người kia xoay người lại, đúng là một vị thanh lệ tuyệt tục thiếu nữ. Mắt ngọc mày ngài, nhìn quanh sinh huy, sáng trong như trên trời nguyệt, thanh thanh giống như gió thoảng bên hai. Để cho người ta gặp chi tức vui, chạm vào tức xấu hổ. Ta còn tưởng rằng ngươi đến nhà cũng vẫn chưa tỉnh lại đâu. Thiếu nữ cười yếu ớt, thẹn thùng đáng yêu. Nhưng Phù Phượng biểu lộ lại có vẻ có chút câu nệ. Thiếu nữ cho là hắn là tại đề phòng, vội vàng xốc lên cánh tay bên trên một đoạn quần áo. Ngươi nhìn, ta cũng là yêu tộc, ngươi không cần sợ. Tuyết trắng lông vũ bao trùm nàng toàn bộ cánh tay. Nói vậy, ngươi rõ ràng là nhân tộc. Phù Phượng thần giác sao mà nhạy cảm, mặc dù thiếu nữ trước mắt có bí bảo phát ra yêu khí mê hoặc, nhưng vẫn là bị hắn một chút xem thấu chân thân. Nhưng mà hắn cũng không có đâm thủng, chỉ am một tiếng liền lại không phát một lời. Yên lặng đi theo thiếu nữ phiêu lưu tại không gian trong đường hầm, ngược lại để hắn hồi tưởng lại trước đó tương tự kinh lịch. Trong lúc nhất thời, tuế nguyệt tinh tốt. Ôi chớ mắng, tác giả tại lớn, tại lớn. Chương này nên tính là tương đối dài. Mọi người cũng không cần lo lắng, nhân vật chính ngày mai liền trở lại. Cuối cùng, khẩn cầu các vị thiên tôn, cổ hoàng, đại đế, dùng trong tay vô thượng, phiếu, tiên khí, phiếu, để tác giả lạc đường biết quay lại đi. Vô cùng cảm kích. Chương 80, thế ngoại đảo nguyên. Hư không trong đường hầm, quang ảnh lộng lẫy, mỹ lệ nhưng chí mạng. Nếu là không có chuyên môn pháp khí hoặc là trận văn, một khi mê thất ở trong đó, liền đem vĩnh thế phiêu lưu, lại khó trở lại nhân gian giới. May mắn, thiếu nữ chỗ khống chế thuyền nhỏ phát ra mông mông quang huy, đem ngoại giới ngăn cách, vững vàng tiến lên tại cố định đường thủy bên trên. Thiếu niên Phù Phượng ngồi xếp bằng, hắn chính vận chuyển tiên hoàng nhất tộc diệu pháp chữa thương. Tràn đầy huyết khí như biển, ngũ sắc thần quang chói lọi, có phiêu miểu tiếng tụng kinh từ hắn thể nội truyền ra. Lại xích hà đầy trời, mờ mịt bốc hơi, có hoàng điệu kêu to. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, rất khó tin tưởng bị vương giả chiến thuyền khí tức gây thương tích, rất nhiều thần binh mặc thể, thương nặng như vậy thế vậy mà có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế khôi phục. Mắt trần có thể thấy địa, vết thương kết vảy, chóc ra, da thịt lại lần nữa tuyết trắng như ngọc, sắc mặt cũng dần dần hồng nhuận, không còn tái nhợt. Phù Phượng mở hai mắt ra, ánh mắt khiếp người, sáng ngời có thần, hiển nhiên tinh thần sung mãn, lại không mỏi mệt thái độ. Thật là lợi hại. Một chương cười nói tự nhiên gương mặt từ bên cạnh nô ra. Ngươi có thể dạy dỗ ta sao? Khí tức như u lan, Phù Phượng không để lại dấu vết địa quay đầu đi. Thôi đi, không thú vị. Thiếu nữ nhếch miệng, trực tiếp trở lại đầu thuyền, hai tay chống ở trên cằm, ngắm nhìn con đường phía trước. Phù Phượng không có lên tiếng, tâm thần khẽ động, toàn thân vết máu trong nháy mắt bốc hơi, lại là một vị thiếu niên lang đẹp trai. Nghĩ nghĩ, Phù Phượng chủ động đi đến đầu thuyền, gặp thiếu nữ còn tại phục vụ, thế là chắp tay nói: "Tại hạ cảm ơn cô nương ân cứu mạng, ngày sau ổn thỏa báo đáp." "Hừ, ngày sau, nói cách khác ngươi bây giờ không có gì có thể báo đáp đi." Thiếu nữ xem miệng, một mặt ghét bỏ nói: "Ta còn tưởng rằng ngươi bị đám kia người xấu vây công, trên người có bảo bối gì đâu, thua lỗ thua lỗ." Nghe vậy, Phù Phượng đỏ bừng cả khuôn mặt, còn có không cách nào che giấu xấu hổ. Hắn vốn là cao cao tại thượng tiên hoàng, bây giờ rơi vào trong miệng hắn hạ giới, vốn là còn tiên dược đi theo, bây giờ nhưng cũng một thân một mình, hoàn toàn chính xác không có gì đem ra được đồ vật. Chẳng lẽ nói, muốn ta lấy ra một chút bảo huyết đến? Phù Phượng bước cằm, hắn là rất chân thành địa đang suy tư làm như vậy khả thi. Hắn không muốn ghi nợ ân tình, nếu như thiếu nữ nguyện ý, hắn cũng là không phải không thể nào tiếp thu được. Phốc phốc. Gặp Phù Phượng một mặt nghiêm túc tự hỏi cái gì, thiếu nữ rốt cục nhịn không được, cười ra tiếng: "Được rồi được rồi, không đùa ngươi." Thiếu nữ cơ tú khí năm đấm: "Ta chính là nhìn đám kia người xấu không vừa mắt, không thể gặp bọn hắn khi dễ người." Lườm Phù Phượng một chút, nàng nói tiếp: "Ngươi nếu là thật sự nghĩ báo đáp ta, liền đi với ta cái địa phương đi." "Đi na." Phù Phượng trong nháy mắt đề phòng, trên dưới dò xét thiếu nữ trước mắt. Hắn cũng không muốn mới ra long đàm, lại nhập hang hổ. "Xin nhờ, ngươi đó là cái gì ánh mắt ta?" Thiếu nữ im lặng. "Dù sao sẽ không hại ngươi chính là." Thiếu nữ lẩm bẩm nói. Phù Phượng nghĩ nghĩ, hắn thần giác nhạy cảm ứng ra thiếu nữ tâm tính trong suốt không tì vết, nên sẽ không hại hắn, thế là không có cự tuyệt. "Đúng rồi, ta còn không biết tên ngươi đâu." Thiếu nữ quay đầu sang. "Ta gọi Vũ Tiêu, ngươi đây?" Hơi chần chờ, hắn lập tức trả lời: "Phù Phượng, ngươi vì sao lại bị bọn hắn truy sát ta? Có đồng bạn sao? Nhà ở chỗ nào a?" Đối mặt Vũ Tiêu pháo ngữ liên tiếp, Phù Phượng còn không có tổ chức hảo ngôn ngữ, cũng cảm giác thuyền nhỏ một trận lắc lư. Vũ Tiêu lập tức kinh hỉ nói: "Đến nhà." Đường hầm hư không khúc chết tối lượng, tia sáng bật mèo, hết thảy trước mắt đều trở nên không chân thật, tại trong chốc lát đã mất đi cảm giác. Đợi đến Phù Phượng lại lần nữa mở mắt, hiện lên ở trước mắt hắn là một chỗ tú lệ sơn cốc. Màu bạc trắng thác nước rơi xuống, kích thích đầy trời bọt nước, vẩy vào chung quanh kỳ hoa dị thảo bên trên, cả kinh chim thú đều động. Trong không khí, ẩn ẩn có đạo ngấn hiện hiện, lại thiên địa nguyên khí dồi dào, trải rộng hà thủy. Sâu trong thung lũng thì có cùng loại thôn xóm tồn tại. Về tới đây, Vũ Tiêu lộ ra hết sức hoạt bát, đem thuyền nhỏ thu hồi sau liền dựng lên thần hồng bay hướng thôn xóm phương hướng. Phù Phượng rơi vào đằng sau, nghĩ nghĩ, cũng theo sát phía sau. Từ trong mây quan sát, thôn xóm chung quanh có nhỏ bé điểm đèn đang di động, kia là từng cái sinh mệnh. Cứ việc tuổi tác không lớn, lại đều tràn ngập sức sống, rất nhiều đều mở ra tu hành bí cảnh, giờ khắc này ở chơi đùa chơi đùa. Hai người không có che lấp, tự nhiên có người phát giác được đám mây dị dạng, kinh hỉ nói: "Là Tiêu Tiêu tỷ tỷ." "Tiêu Tiêu tỷ tỷ trở về." Vũ Tiêu kích động rơi xuống đất, đem một tiểu nam hài nhi ôm, méo mũi của hắn nói: "Tỷ tỷ ra ngoài lâu như vậy, các ngươi có nghe lời hay không?" Phu Phượng chú ý tới, tiểu nam hài trên trán sinh ra một chiếc sừng, hiển nhiên cũng không phải là thuần túy nhân tộc huyết mạch. "Xem thật kỹ đại ca ca." Bên cạnh, một cái đáng yêu tiểu nữ hài mở to như nước trong veo hai mắt, nhìn về phía Phù Phượng. Chợt giang hai cánh tay, cười hướng Phù Phượng chạy tới. Phù Phượng vô ý thức trốn tránh. Tiểu nữ hài một cái không cẩn thận, liền bị dưới chân một cây rễ cây già ngăn trở, mắt thấy là phải té ngã. Phốc. Tiểu nữ hài mờ mịt ngẩng đầu, nàng không có cảm nhận được cứng rắn mặt đất, ngược lại mềm nhũn. Dãy rùa đứng dậy, mới phát hiện dưới thân đúng là một đóa mềm hồ hồ tường vân, Phù Phượng ở một bên cười nhìn về phía nàng. Đúng lúc này, nơi xa truyền đến ồn ào thanh âm. "Tổ phụ, bà." Vũ Tiêu kích động nhìn về phía người tới. Chỉ gặp một nam một nữ cùng nhau mà tới. Nam tử cao lớn oai hùng, long hành hổ bộ, nữ tử thanh lệ tuyệt tục, mặt mày đều là dịu dàng hiền lành. Đầu tiên, phi thường cảm tạ đại lao khen thưởng. Còn có rất nhiều độc giả bỏ phiếu ủng hộ. Cùng, cái này canh một khả năng khá ngắn một điểm, tác giả trực quỳ, chương sau hội trưởng không ít, không điểm lát nữa đổi mới. Nhân vật chính cũng sẽ trở về. Mọi người kính thỉnh chờ mong. Chương 81, phục hy nữ hoa. Trong cốc sơn linh thủy tú, sinh ra các loại kỳ hoa dị thảo, tựa như thế ngoại tiên cảnh. Một nam một nữ cùng nhau mà đến, đều là nhân trung long phượng, càng phảng phất thần tiên hạ phàm. Mà Phù Phượng thì ánh mắt nghiêm trọng, thẳng tắp nhìn về phía hai người kia. Cứ việc hai người đều thu liễm khí tức, nhưng hắn như cũ có thể cảm nhận được thể nội tích chứa tràn đầy như đại dương mênh mông thần năng. Hai vị chạm đạo vương giả, nếu như chỉ là vừa mới chạm đạo, Phù Phượng tự hỏi còn có thể cùng một trong chiến, thậm chí có khả năng chiến thắng. Nhưng này hai người mang đến cho hắn một cảm giác lại là thâm trầm như biển sâu vực lớn, không thể ước đoán. Tựa hồ là phát giác được có người thăm dò, nam tử kia ngẩng đầu, một đôi mắt hổ bên trong có sơn hà băng liệt, nhật nguyệt luân chuyển. "Ừm." Phù Phượng kêu lên một tiếng đau đớn, vội vàng thu hồi ánh mắt, không còn dám nhìn. Nữ tử kia nhìn thấy một màn này, đôi mi thanh tú cao lại, nhẹ nhàng đẩy một chút nam tử cánh tay, cái sau về lấy bất đắc dĩ thần sắc, thu liễm nguyên thần chi lực. Liên biết Vũ Tiêu ngươi vừa ra núi khẳng định không chịu nổi tính tình. Nữ tử cười trêu ghẹo nói. Vũ Tiêu tiến lên thân mật kéo lại nàng cánh tay. "Bà, ngươi chớ rêu cả ta. Ta thế nhưng là biết ngươi sẽ không tùy tiện dẫn người trở về, nói đi, vị tiểu ca này là?" Nữ tử cũng nhìn về phía Phù Phượng, không xem qua chỉ riêng Nhu Hòa, làm cho người như một xuân phong, sinh lòng hảo cảm. "A, hắn a là ta từ một bang người xấu trong tay cứu được, ta nói với các ngươi a." Hai người kiên nhẫn nghe được vương giả chiến thuyền, một đám tiên đài bao cỏ lúc, thần sắc mấy chuyến biến hóa. "Tiêu Tiêu," được xưng bà nữ tử ngữ trọng tâm trường nói, "ta biết ngươi thích hành hiệp trượng nghĩa, nhưng làm việc nhất định phải biết phân tắc, nghĩ rõ ràng hậu quả, hiểu chưa? Ngươi có biết, có được một chiếc vương giả chiến thuyền người như thế nào là bình thường hoặc khố?" Vai hùng nam tử lắc đầu. "Ngươi là thủ người tập sát, há biết sẽ không đưa tới tai họa. Chúng ta tự nhiên không sợ, nhưng bọn hắn đâu, ngươi hy vọng bọn họ lại trôi dạt khắp nơi sao?" Nam tử chỉ sau lưng một đám hồn nhiên ngây thơ hài đồng. Phu Phượng thuận nhìn lại, trong đó đã có nhân tộc, cũng có chửa cô yêu tộc huyết thống dị loại. Vũ Tiêu nghe vậy, tự biết đối lý, đem đầu thấp đủ cho lao thấp. Phu Phượng không đành lòng, vừa định lối ra vì nàng cầu tình, chỉ nghe nữ tử kia thanh âm ôn nhuận vang lên. "Bất quá nha, tu sĩ chúng ta, nhưng cầu không thẹn lương tâm, nếu là làm việc đều sợ hãi rụt rè làm sao đảm khám phá đại đạo." Âm thanh đinh thái nhức óc, hiển nhiên hàm ẩn một loại nào đó thiên âm, khích lệ mọi người tại đây, không muốn ý chí tinh thần sa sút. Vút vút Vũ Tiêu tóc, nữ tử nhìn về phía Phù Phượng. "Tiêu Tiêu ý tứ ta cũng minh bạch, ngươi tạm thời ở nơi này đi, đợi phong thanh quá khứ, nhưng tự hành rời đi." Trong lực Vũ Tiêu không cam lòng yếu thế, đều thì thầm nói: "Tổ phụ bà các ngươi cứ yên tâm đi, ta cam đoan tên kia tuyệt đối tan xương nát thịt, mà lại ta rất cẩn thận, sẽ không có người tìm tới cái này đến. Nhà ta tiểu chủ nhân như thật vong ngươi ám tiền dưới, chính là chết một vạn lần cũng rửa không sạch tội lỗi của các ngươi." "Oan." Uy nghiêm mà hùng vĩ thanh âm vang lên, nương theo lấy thiên địa nguyên khí sao động, như bài sơn đảo hải gào thét mà tới. "Đại trận." Kia vai hùng nam tử cùng dịu dàng nữ tử thần sắc trịnh trọng, liếc nhau, chợt bay lên không trung. Vô tận tiên quang từ trong cơ thể hai người dâng lên mà ra, âm dương nhị khí chảy xuôi, ẩn ẩn có hỗn độn khí hiện hiện, đem trong cốc toàn bộ sinh linh đô hộ tại sau lưng. Phúc. Cái gọi là hộ sơn đại trận, tại thần bí nhân kia trong tay không có chống nổi một cái chớp mắt, tối khô là hủ. Dư ba xung kích, tổ phụ cùng bà bay tứ tung mà ra, may mà vẫn là che lại đám người. Một đạo hơi có vẻ thân ảnh thon gầy đột ngột xuất hiện ở giữa không trung. Cứ việc tóc trắng xóa, nhưng này lan tràn ra, như có như không thánh uy, nhưng lại làm kẻ khác lông tơ dựng ngược, chính là trước đó cứu Lưu công tử hết thuốc. Bán thánh. Phải biết, dính một cái thánh chữ chính là ngày đêm khác biệt, cơ hội trở thành một loại khác sinh linh. Cho dù là tuyệt đỉnh thiên tài cũng không có khả năng vượt qua thánh vực hàng rào. Chỉ gặp Hách Thúc tán thưởng địa nhìn chung quanh một vòng. "Không nghĩ tới à, tại vô biên hoang thổ bên trong lại cũng có dạng này một chỗ phúc địa, quả thật là khổ tận cam lai." Phù Phượng nghe vậy, giờ mới hiểu được, nguyên lai mình cũng bất chi bất giác tiến vào hoang thổ chỗ sâu, khó trách trước đó Vũ Tiêu bọn người tự tin sẽ không bị tìm tới. Tóc trắng xóa lão giả một cách tự nhiên đứng ở nơi đó, liền cùng thiên địa đại đạo cộng hưởng. Bệ Nghệ nhìn về phía mặt đất đám người, ánh mắt của hắn cường điệu tụ tập tại tổ phụ bà trên thân, mang đến nặng nề uy áp. Hách Thúc gợn sóng mở miệng nói: "Hai người các ngươi, rất không tệ. Vậy mà bằng vào ngũ trọng thiên tu vi ngăn trở ta một kích, đủ để kiêu ngạo." Từ một vị bán thánh trong miệng đạt được khích lệ, hai người trên mặt nhưng không có vui sướng chút nào. Khích lệ xong, Hách Thúc liền nhìn về phía Vũ Tiêu: "Là ngươi, muốn lấy nhà ta tiểu chủ nhân tính mệnh." Vũ Tiêu co rúm lại, hai người chênh lệch thực sự quá lớn, hoàn toàn sinh không nổi tâm tư phản kháng. Bà liền tranh thủ hộ đến sau lưng, tổ phụ thì mở miệng nói: "Trẻ con tuổi nhỏ, xuất thủ lô mãng, mong được tha thứ." Lần thứ hai, Hách Thúc lườm tổ phụ một chút, gợn sóng nói: "Đây đã là các ngươi lần thứ hai chống đối ta. Ta tiếp các ngươi chi tài, lại không phải các ngươi mạo phạm ta cậy vào." Nói, hắn chỉ hướng Vũ Tiêu, còn có một bên Phù Phượng. "Đem hắn hai người giao ra, ta có thể bảo vệ các ngươi không việc gì. Thậm chí còn có thể hướng chủ nhân tiến cử, trở thành ta Lưu gia hộ pháp, sau này nếu có được đến chủ nhân chỉ điểm, thành thánh cũng không phải không có khả năng." Hắn có lòng tin, một vị thánh nhân vương dụ hoặc đủ để khiến bất luận kẻ nào tâm động. Lúc đầu hắn là dự định trực tiếp huyết tẩy nơi đây, nhưng nhìn thấy hai người này sau cải biến ý nghĩ. Hắn biết lao chủ nhân tuổi tác đã cao, nhưng trong hậu bối từ đầu đến cuối không người đột phá đến thánh nhân vương cảnh, ngay cả thánh nhân cũng chỉ có một hai tôn, bởi vậy đối ngoại tộc thiên tài, đặc biệt là loại này không cùng chân cực kỳ trọng thị. Nhưng mà, chỉ gặp hai huynh muội lẫn nhau, ngửa mặt lên trời cười to, chậm nhìn hằm hằm không trung bán thánh lão giả. "Người lão thất phu này, mình trợ trụ vi ngược thì cũng thôi đi, còn vọng tưởng lôi kéo chúng ta, dù là hôm nay ngọc thạch câu phần, ta hai huynh muội cũng tuyệt đối sẽ không cùng ngươi thông đồng làm bậy." "Tốt, rất tốt." Hách Thúc giận dữ, từ hắn trở thành bán thánh đến nay, dù là tại Lưu gia địa vị cũng cực kỳ tôn sùng, không người dám mạo phạm, hôm nay lại bị hai cái tiểu bối nhục nhã. "Vậy liền thành toàn các ngươi." Hách Thúc đứng chắc tay, đối phó hai cái ngũ trọng thiên vương giả, căn bản không cần hắn tự mình động thủ. Trong hư không nổi lên gợn sóng, hắn đạo cùng thiên địa tương hợp, muốn diễn hóa thần vực. Đột nhiên, Cửu Luân đại nhật hiện hiện, phóng xuất ra vô biên thái dương thần có thể, thiêu đốt đại địa bên trên hết thảy sinh linh. Đây chính là hắn đạo, chín ngày lăng không, tựa như chân chính thái dương ép xuống, còn có từng sợi thánh uy tràn ngập, xa không phải kẻ đã chạm đạo có khả năng chống lại. Trên mặt đất, hai huynh muội liếc nhau, ánh mắt nghiêm trọng, cầm tay đứng sóng vai. Trong nháy mắt có hai khói trắng đen lan tràn ra, cơ hồ không phân khác biệt, rủ xuống đạo đạo hỗn độn. Mà tại hai người sau lưng, cũng hiện ra một trương đạo đồ, mông lung. Nửa người trên là nhân hình, nửa người dưới là xà thân, giống như cổ lão ma thần. Vừa mới xuất hiện, trong hư không liền vang lên mô hình hồ tế tự âm, trong vòng trời cũng có ánh sáng mưa vẩy xuống, vạn đạo cộng hưởng. Ma thần cùng Cựu Luân đại nhật giằng co, không kém mảy may. Hách Thúc nhíu mày, trước đó còn đang do dự, giờ phút này Cựu Luân đại nhật cùng rơi, tuyệt đối có thể so với bán thánh một kích toàn lực. Nhưng mà,
hai người nghiêm nghị không sợ, kia sau lưng ma thần hư ảnh cũng theo đó đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cựu Luân đại nhật rơi xuống, trong nháy mắt không có nhập ma thần trưởng bên trong, trừ khử ở vô hình.
Oeng.
Giật mình không ổn, Hách Thúc đánh ra một đạo màu xanh thần lôi, trực chỉ mặt đất hai người bản thể. Hắn nghĩ rất rõ ràng, dù là thần ma hư ảnh mạnh hơn bọn hắn bản thân cũng bất quá chạm đạo ngũ trọng thiên tiểu bối, tuyệt không phải đối thủ của mình. Đáng tiếc, âm dương sinh hỗn độn, trong nháy mắt đem thần lôi thôn phệ. Cùng lúc đó, thần ma hư ảnh năm ngón tay cùng xoè ra, chụp vào lão giả. Áp lực mênh mông, lại so với hắn cái này bán thánh còn muốn càng giống thánh nhân. Hách Thúc ngửa mặt lên trời thét dài, một nháy mắt đánh ra vô số thần thuật, như thiên nữ tán hoa, ai ngờ lại đều như bùn trâu vào biển. Hắn bị trong nháy mắt bắt lấy, ma thần một cái tay khác cũng dựa vào, muốn phục khắc trước đó đối phó Cựu Luân đại nhật, đem nó ma diệt. Tại Vũ Tiêu đám người trong tầm mắt, cơ thể ông lão không có chút nào phản kháng mà rơi vào ma thần hư ảnh trong lòng bàn tay, biến mất không thấy gì nữa. Thành công. Thế mà chiến thắng một vị bán thánh. Cho dù là Vũ Tiêu cũng không nghĩ tới tổ phụ bà toàn lực xuất thủ vậy mà lợi hại như vậy. Ngay tại nàng chuẩn bị tiến lên lúc, ma thần hư ảnh nhưng trong nháy mắt nổ tung. Cẩn thận. Tổ phụ bà bay tứ tung ra, nhưng vẫn là ghi nhớ lấy đám người, đem bọn hắn bảo hộ ở sau lưng. Trong chiến trường, tiên quang diễm diễm, Hách Thúc thân hình hơi có vẻ chật vật, nhưng cầm trong tay một mặt gương đồng, chân chính thánh uy tràn ngập. Tổ phụ bà phun ra một ngụm máu tươi, nhưng tốt xấu là đem mọi người bảo vệ. Thánh binh. Hai người trong nháy mắt tuyệt vọng. Sớm nên nghĩ tới, người này là một vị thánh nhân vương thân buộc, lại là phụ mệnh mà đến, như thế nào không mang tới một kiện thánh binh. Bây giờ, một kiện hoàn chỉnh thánh binh bị một vị bán thánh thôi động, bọn hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Chẳng lẽ, hôm nay sẽ chết ở chỗ này sao? Hai người tâm ý tương thông, tuy có thở dài, nhưng cũng không có e ngại. Chỉ là sau lưng nhiều như vậy hài đồng, đời này còn chưa được chứng kiến hồng trần ngàn vạn, không khỏi tiếc nuối. Gương đồng cổ phát, nhưng lại rọi sáng ra phá diệt chi quang, muốn đem toàn bộ sơn cốc đều san thành bình địa, hoang thổ cũng sẽ bị đánh chìm một góc. Sát na phương hoa, thời không phảng phất bị dừng lại. Một thân ảnh không có chút nào phát hiện xuất hiện trong chiến trường ương, tựa như hắn tử vừa mới bắt đầu liền đứng ở nơi đó. Tại hắn xuất hiện một máy mắt, lập tức liền trở thành thiên địa đại đạo trung tâm. Người kia đứng chắp tay, chư thiên vạn giới phảng phất đều dưới chân hắn, một người độc tôn. Vẹn vẹn lướt qua, gương đồng trong nháy mắt hóa thành cho bụi, đồng dạng còn có Hách Thúc nhục thân. Nguyên địa chỉ còn lại một đạo nguyên thần, tại thần uy hạ chiến lật. Thần bí nhân kia đem nguyên thần giam cầm mà đi, chuyển tay liền đập tan như khói. Tựa như là chấn động rất xuống một hạt cho bụi. Xử lý hoàn tất về sau, người kia quay người, cười nhìn về phía đám người, ngoài ý liệu, đúng là một tuấn mỹ thanh niên nói sĩ. Sẽ không có người lại tìm ngươi nhóm phiền toái. Cứ như vậy kết thúc. Mọi người tại đây đều không có thực cảm giác, cái gì bản thánh, cái gì thánh binh, vừa mới thật tồn tại qua sao? Mà tổ phụ cùng bà trước hết nhất kịp phản ứng, cung kính nói: "Tại hạ Phục Hy, nữ hoa, đa tạ tiền bối ân cứu mạng." Dù là trước đó đã có suy đoán, nhưng từ hai bọn họ trong miệng chính miệng nói ra, Chu Lạc cũng không khỏi lông mày nhíu lại. Canh hai hoàn tất, chậm một điểm, thật có lỗi. Hẳn là rất nhiều người đều đoán được Phục Hy cùng nữ hoa đi, bất quá bọn hắn phía sau còn có bí ẩn, kính thỉnh chờ mong. Ồ, hôm nay chương này hẳn là tác giả viết dài nhất, tác giả tận lực, đến điểm phiếu duy trì dưới đi, xin nhờ. Chương 82, hoang vực dị thường. Oeng. Vạn trượng hồng trần phía trên, vô tận chỗ cao, có hỗn độn cuồn cuộn. Nơi đây chính là một vùng không gian kỳ lạ, hiện ra khai thiên thời điểm cảnh tượng, thanh trọc khó hiểu, có ngũ hành chi khí tứ ngược. Phiến thiên địa này trung ương, lơ lửng một viên tử phụ văn tạo thành là cấn, khi thì hiện hóa sông núi chi tình thế, khi thì hiện ra chúng sinh chi muôn màu, chính là thiên hoàng cổ tinh đại đạo thiên tâm. Mà giờ khắc này, vốn nên giữa trời không một vật trong hư không, một thân ảnh đứng trước tại thiên tâm lạc cấn trước đó. Trải trương sinh búi tóc, lấy lục hợp mây trôi bảo, đạp tử kim nhảy xuống biển dày, chính là Chu Lạc, nói chính xác, là nguyên thần của hắn đạo niệm hiện hóa tại đây. Thân là chín đại thiên tôn một trong, có được cùng đại vũ trụ thiên tâm ấn ký tương hợp kinh nghiệm, chỉ là một cái thiên hoàng cổ tinh đại đạo thiên tâm, tự nhiên không đáng kể. Giờ phút này, Chu Lạc nguyên thần cùng thiên hoàng cổ tinh đại đạo thiên tâm tương hợp, tựa như hóa thân thành tình cầu chi linh, sông núi cỏ cây, hồng hoang biển cả đều thành hắn nhục thân một bộ phận. Nếu như là người bình thường, rất có thể liền sẽ mê thất tại loại này cường đại, gần như không gì làm không được thể nghiệm bên trong. Nhưng mà, Chu Lạc đối với cái này đánh giá là bình thường. Hắn ánh mắt thanh tịnh, chỉ là đem đại đạo thiên tâm xem như công cụ sử dụng. Thiên hoàng cổ tinh quả nhiên có gì đó quái lạ. Thật lâu, Chu Lạc mới thở dài một tiếng. Từ khi hắn thôi diễn đến bất tử thiên hoàng như thế, liền đem địa phủ sự vụ tạm giao Minh Nô đại diện, trực tiếp chạy tới thiên hoàng. Tiên lặng quan sát đồng thời, Chu Lạc cũng đang đánh giá viên này trong nguyên tắc cũng không có bao nhiêu miêu tả cổ tinh, thậm chí ở phía sau thời đại hoang cổ nó có tồn tại hay không cũng không xác định. Làm người khác chú ý nhất, tự nhiên là trong truyền thuyết bởi vì chân tiên hóa đạo hình thành hoang vực, hấp thu ngoại giới sinh mệnh lực cùng tiên địa nguyên tinh, để hắn nhớ tới hoang cổ cấm địa. Nhưng hai thời gian khoảng cách quá xa xưa, mà lại ngoan nhân bản thân thôn thiên ma công cũng có thể tạo thành cùng loại hiệu quả, bởi vậy hắn cũng không thể vọng kết luận, cho nên mới muốn mượn nhờ này tinh thiên tâm lạc ấn quan sát. Giờ phút này, tại cùng thiên tâm tương hợp về sau, tại Chu Lạc trong tầm mắt, thiên hoang cổ tinh mặt đất có tiếp cận một nửa khu vực phảng phất lỗ đen, hướng phía dưới lõm, cái này nói rõ hoang vực chỗ vậy mà không ở giới này thiên tâm quản hạt bên trong, đơn giản không thể tưởng tượng. Như thế khơi dậy Chu Lạc lòng hiếu kỳ. Thân là cảnh giới viên mãn thiên tôn, lại thêm hắn gần nhất chỗ tập được minh hoàng nguyên điện, đối với thiên địa đại thế, vũ trụ phương pháp vận hành lý giải càng lên hơn một cái cấp độ. Phảng phất vô cùng vô tận nguyên thần chi lực từ Chu Lạc tiên đài đổ xuống mà ra, liền ngay cả thiên tâm lạc ấn cũng bị phụ lên vì cửu thải, thần diệu phi thường. Rốt cục, thật đúng là để Chu Lạc phát hiện dị dạng. Tại thiên hoang cổ tinh trung quanh trong tinh vực, có một ngôi sao cố định bất động, còn có gợn sóng huyền ảo khí tức lưu chuyển, có tiên quang ẩn mà không phát rủ xuống hướng hoang vực nơi nào đó, tựa như một cây trường mâu, đem nó định trụ. Thuận manh mối này,
Chu Lạc lần lượt lại tại trung quanh trong tinh vực phát hiện 8 khỏa sao trời, 9 đạo tiên quang cộng đồng rủ xuống, phong ấn hoang vực. Bày ra trận này người, trận đạo tu vi tuyệt đối kinh thế, liền ngay cả Chu Lạc cũng suýt nữa không có phát giác dị thường. Linh Bảo Thiên Tôn, hoặc là Minh Hoàng. A. Ngay tại Chu Lạc chuẩn bị tiến một bước dò xét thời điểm, hắn hình như có cảm giác. Thời suy tư về sau, hắn quyết định tạm thời đem việc này gác lại, dù sao đại trận vững chắc, Thiên Hoang cổ tinh cũng không có khả năng biến mất, ngày sau có rất nhiều cơ hội. Hạ quyết tâm, lập thân thiên tâm lạc ấn trước nguyên thần đạo niệm hóa thành lộng lẫy bọt nước, biến mất tại không gian kỳ dị bên trong. Trong sơn cốc, tu kiến tại thiên địa nguyên khí là tinh thuần nhất chỗ phòng trúc bên trong, Chu Lạc hai mắt nhắm chặt chậm rãi mở ra. Trong đó tinh hà đảo ngược, thiên địa mở lại cảnh tượng thoáng qua liền mất. Vào đi. Ngoài phòng, dáng người vai hùng phục hy cùng dịu dàng rực rỡ nữ hoa do dự đã lâu, tại cảm ứng được trong phòng truyền ra phô thiên cái địa vô địch uy thế về sau, càng là không dám lên trước một bước. Giờ phút này, nghe được Chu Lạc mời, hai người liếc nhau, lúc này mới cất bước. Lại lần nữa nhìn thấy Phục Hy cùng nữ hoa hai người, Chu Lạc thần sắc có chút phức tạp. Trong truyền thuyết, Phục Hy tiền thân chính là thần thoại thời đại cổ thiên tôn, Chu Lạc chưa từng nghĩ đến, mình vậy mà thật có thể gặp phải bản tôn, mà còn chỉ là một vị trạm đạo vương giả. Về phần nữ hoa, tại đông đảo trong truyền thuyết đều là nhân tổ, cứ việc Chu Lạc biết được cũng không là thật, nhưng nghĩ đến nhất định từng đối nhân tộc có công lớn nước, bởi vậy bị hậu thế ghi khắc. Nhưng hai người vậy mà không biết Chu Lạc nội tâm suy nghĩ, bọn hắn biết trước mắt vị này thanh niên thần bí là bọn hắn ân nhân cứu mạng, lần này đến đây tự nhiên là biểu đạt lòng cảm kích. Không cần như thế. Chu Lạc khoát tay áo, ngăn lại hai người dự bị hành đại lễ động tác. Phục Hy cùng nữ hoa liếc nhau, chợt hướng Chu Lạc bái tạ nói: "Tiền bối đại ân đại đức không thể báo đáp, sau này nếu có ra roi, định sẽ không chối từ." Nghe vậy, Chu Lạc cười trêu ghẹo nói: "Ồ, nếu là ta để các ngươi đi giết người phóng hỏa, độc hại chúng sinh cũng không cự tuyệt sao?" Hai người thân hình trì trệ, trên mặt bộc lộ phức tạp thần sắc, đầu tiên là xoắn xuýt, cuối cùng biến thành kiên định quyết tuyệt. Không hổ là nhân tổ. Đem hai người biểu lộ thu hết vào mắt, Chu Lạc trong lòng cảm khái, trên mặt lại là lắc đầu, mỉm cười nói: "Không cần lo lắng, bất quá là chỉ đùa một chút, ta như thế nào lại cùng xúc sinh kia? Tiền bối đại đức, không người có thể so." Hai người cung kính nói: "Bất quá, ta ngược lại thật ra rất muốn biết, các ngươi vì sao có thể tại hoang vực bên trong tìm tới chỗ này tiên thổ?" Trên thực tế, thông qua trước đó quan sát, Chu Lạc có thể vững tin, toàn bộ Thiên Hoang cổ tinh hoang vực bên trong, chỉ có nơi đây có như thế ngoại đảo nguyên tồn tại. Mà căn nguyên của nó, ngay tại trong cốc nơi nào đó, chôn giấu một kiện chí bảo, nhìn liếc qua một chút phía dưới, liền ngay cả hắn cũng không có xem thấu lai lịch. Nghe vậy, Phục Hy cùng nữ hoa hai người đầu tiên là dừng lại, liếc nhau về sau, giống như là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Nếu là tiền bối mong muốn, ta hai huynh muội đoạn sẽ không cự tuyệt, còn xin tiền bối theo ta chờ đi nhìn qua. Rất tốt. Giờ phút này, đối với món kia vô danh chí bảo, Chu Lạc tràn ngập tò mò. Chương 83, lại là nó. Thiên Hoang cổ tinh, đông bộ hoang vực, ưu tính sơn trong cốc. Vách núi treo leo dưới, có kỳ lân thú nằm ngang, bảng sinh chi lan, hương thơm sông vào mũi, vạn trượng thác nước bay lưu, có lao cá nhảy sóng, ngao tôm tranh linh, trong rừng trên đồng cỏ, càng có chim quý thú lạ, thổ nạp tu hành. Nói tóm lại, trong cốc một mảnh tường hòa, cho dù là trời sinh tương khắc chủng tộc ở chỗ này cũng bình an vô sự, cộng đồng thổ nạp thiên địa nguyên tinh, về phần nhân loại cùng yêu tộc hài đồng càng là không phân khác biệt, chơi đùa đùa giỡn. Chu Lạc dạo bước trong cốc, nhìn thấy chính là dạng này một phen cảnh tượng. Phúc Hy, nữ hoa không có lựa chọn thi triển pháp lực, mà là liền giống như người bình thường hành động, Chu Lạc vậy nhập ra tùy tụ. Trên đường đi, phàm là sinh ra linh trí sinh linh, nhìn thấy hai huynh muội đều dị thường thân cận. Đặc biệt là nữ hoa, mỗi lần gặp được chơi đùa hài đồng, đối phương đều sẽ bà điệu đều, thân mật bổ nhào vào nàng trong ngực. Có thể thấy được, hai người vì kiến tạo một phương này coi yên vui, đích thật là hao phí không biết nhiều ít tâm huyết, làm cho người bội phục. Buông xuống trong ngực hài đồng, nữ hoa cười trở lại bên cạnh hai người, nhìn về phía cách đó không xa không buồn không lo bọn nhỏ, mặt mày lại hiện ra gợn sóng phiền muộn. Bọn hắn đều là ta cùng huynh trưởng từ tu sĩ trong tay cứu cô nhi, có là đến từ tu hành gia tộc, gia đạo xa suốt thảm bị diệt môn cá lọt lưới, có thì là tộc đàn bị bắt giết lưu lại con non, đều là không nhà để về người đáng thương. Chu Lạc gật gật đầu, hắn liếc nhìn lại, tự nhiên sớm đã phân rõ chân thân, nhân yêu hữu tạm. Chu Lạc chú ý tới, cách đó không xa, Tiên Hoàng Phù Phượng đang cùng tên kia gọi Vũ Tiêu nhân tộc thiếu nữ nín hơi ngưng thần, núp tại u lâm bên trong, nhìn chằm chằm nhìn về phía cách đó không xa một gốc sắp nở rộ ngọc lan, chuẩn bị từ một đầu sắp chạm đạo bạch xà trong tay đoạt thức ăn trước miệng cọp, không khỏi cười mắng. Tiểu tử này ngược lại là thích ứng đến rất nhanh. Hai người tự nhiên cũng chú ý tới, nghe được Chu Lạc ngữ điệu, Phục Hy giải thích nói: "Xà nương tu đạo sắp ngàn năm, chưa từng sát sinh, nhiều lắm là giáo huấn bọn họ một trận, không cần phải lo lắng." Một bên nữ hoa ngược lại là tâm tư cẩn thận, phát giác ra Chu Lạc tựa hồ đối với Phù Phượng hết sức chú ý, lại thêm Chu Lạc vốn cũng không giống như bình thường cao nhân tiền bối, ngược lại bình dị gần gũi, bởi vậy nhanh mồm nhanh miệng nói: "Ta xem tiền bối đối Phù Phượng tiểu ca như thế chú ý, thế nhưng là có gì nguyên do?" Chợt ý thức được không ổn, lại vội vàng nói: "Là nữ hoa mạ muội, còn xin tiền bối không cần để ở trong lòng." "Không sao." Chu Lạc cười lắc đầu, chợt giống như là nhớ tới cái gì đến, ngựa khí mang theo gợn sóng cổ quái nói: "Nói đến, ta có thể tính là số ít mấy cái tận mắt nhìn đến hắn đi vào trên đời này người." Hai huynh muội liếc nhau, bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn trước đó một mực nghi hoặc, giống Chu Lạc như vậy, có thể như thế dễ như trở bàn tay địa hủy đi một kiện chuyển thế thánh binh người, chí ít cũng là một vị đại thánh, càng có thể là chuẩn tôn. Loại tồn tại này, nên lâu dài bế quan ngộ đạo mới là, liền xem như trò chơi hồng trần, như thế trùng hợp cứu đám người cũng thực duyên phận không ít. Bây giờ, rốt cục đạt được giải đáp. Xem ra, tiền bối tất nhiên là phụ phượng trưởng bối của tiểu ca hoặc là bạn tốt. Chu Lạc sao có thể nhìn không ra hai huynh muội đã nghĩ sai, bất quá nhưng không có đi hốn nắn dự định. Dù sao, ai có thể muốn lấy được phù phượng lại là từ tiên vực rơi xuống sinh linh, mà lại trùng hợp bị Chu Lạc bọn người gặp được.
Đúng rồi, tiểu nữ hải kia ra sao lai lịch?
Chu Lạc nhìn ra tên là Vũ Tiêu thiếu nữ thể chất kỳ lạ, chưa từng thấy qua, bởi vậy thuận miệng hỏi.
Tiểu Tiêu nàng.
Nữ oa trên mặt hiện hiện thương tiếc thần sắc.
Nàng cũng không phải là cô nhi, mà là sinh ra ở phổ thông sơn dã nông gia. Chỉ bất quá lúc mới sinh ra trời ban điềm lành, toàn thân bao trùm lồng trắng, khiến cho thân tộc e ngại.
Phục Hy an ủi địa vỗ vô nữ oa bà bay, nói tiếp.
Bọn hắn đem Tiêu Tiêu vứt bỏ tại núi hoang bên trong, may mà ta hai huynh muội du lịch tới đó, chỉ đành chịu đem nó mang về.
Chu Lạc cũng không khỏi thở dài, sinh ra ở ngu muội vô tri sơn thôn, đối với trời sinh thần dị người tới nói đích thật là cái bất hạnh.
Bất quá Tiêu Tiêu trời sinh tính thoải mái, cũng không oán hận cha mẹ của nàng.
Trên thực tế, nàng ba phen mới bận xuất cốc cũng là vì vụng trộm vấn an bọn hắn, ngẫu nhiên sẽ còn âm thầm ra tay tương trợ.
Nữ hoa mặt mũi tràn đầy vui mừng, hiển nhiên là đối Vũ Tiêu đã đau lòng lại tự hào.
Xuyên qua đông đảo sinh linh nơi rừng chân rừng rậm, ba người rốt cục đi tới sơn cốc khu vực trung tâm.
Nồng nặc tan không ra thiên địa linh khí cơ hồ muốn một lần nữa ngưng vì nguyên dịch, trong hư không lít nha lít nhít đạo văn hiện hiện.
Nếu là có thể ở chỗ này tu hành, tuyệt đối sẽ làm ít công to.
Nữ hoa cùng Phục Hy huynh muội tiến lên, cộng đồng xuất thủ, mở ra nơi đây phong ấn, lập tức quang hoa ngút trời, điểm lành rực rỡ.
Dù là Chu Lạc đã sớm biết, tận mắt thấy cũng không khỏi tán thưởng.
Nơi đây tiên khí mờ mịt, mộng ảo mê ly, có các loại linh chu diệu dược sinh trưởng, dược hiệu đạt tới ngàn năm không phải số ít.
Càng gây nên Chu Lạc chú ý chính là, nơi đây là vạn năm khó gặp chúng rồng quay đầu địa thế, địa mạch dây dưa, long khí bốc lên.
Mà theo nữ hoa Phục Hy nói, nơi đây mấy trăm năm trước vẫn chỉ là một chỗ đất hoang, hết thảy đều muốn từ bọn hắn đem món kia chí bảo chôn ở nơi đây bắt đầu nói lên.
Vậy mà có thể hậu thiên tạo thành chúng rồng quay đầu loại địa thế này, có thể thấy được nghịch tiên.
Chu Lạc không kịp chờ đợi nhìn về phía dưới mặt đất, nhìn xuyên mông mông sương mù.
Đây là
hiện hiện ở trong mắt Chu Lạc, là hai khối to lớn hòn đá, đó có thể thấy được vốn là một cái chính thể, chỉ bất quá từ đó vỡ ra, hợp lại sắp xỉ một viên hình cầu.
Chu Lạc tâm niệm vừa động, đại địa nứt ra, hai khối cự thạch hóa thành lớn chừng bàn tay, trực tiếp rơi vào trong lòng bàn tay.
Mà theo hòn đá thất lạc, nơi đây long khí lập tức giảm mạnh, quả nhiên tất cả đều dựa vào này chí bảo.
Chu Lạc hướng Phục Hy nữ hoa hai người biểu hiện ra vật trong tay, chỉ nghe Phục Hy ngữ khí bình tĩnh giải thích nói:
"Thực không dám giấu giếm, ta hai huynh muội chính là từ vật này bên trong xuất ra."
Phục Hy cùng nữ hoa lại là từ trong đá sinh ra.
Chu Lạc trong lòng bàn tay trên hòn đá cảm ứng được hai bọn họ khí tức, sớm có suy đoán, cũng không tính giật mình, chỉ là hơi có chần chờ nói:
"Các ngươi là thánh linh?"
Nữ hoa cùng Phục Hy cũng không xác định nói:
"Ta hai huynh muội mặc dù trời sinh tức có được tiên đại tu vi, nhưng chính là huyết nục chi khu, cũng không có thiên địa ban cho thần thuật loại hình."
"Ừm, hoàn toàn chính xác, hai người các ngươi không hề giống là thánh linh thai."
Chu Lạc biểu thị đồng ý.
Một sinh ra chính là tiên đại tu vi mặc dù nghe dọa người, nhưng đối với thánh linh tới nói còn kém đến xa.
Huống chi giống bọn hắn dạng này đã là hoàn chỉnh huyết nục chi khu. Dù là ngoại ý muốn xuất thế cũng là tiếp cận tự chém chi tôn cấp độ kia.
Nghĩ như thế, các ngươi nên có lai lịch khác mới là.
Xuất sinh tức tiên đài, mà lại chỉ là thai nghén bọn hắn hòn đá liền có thể bồi dưỡng một chỗ tiên thổ, không khó tưởng tượng phía sau thần bí.
Chu Lạc trong nháy mắt hứng thú, bất quá hắn vẫn là trước trưng cầu ý kiến của người trong cuộc.
Ta muốn dùng cái này vật suy tính ngươi hai huynh muội lai lịch, không biết các ngươi có bằng lòng hay không.
Phục Hy nữ hoa chấn động, chợt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ.
Tiền bối đây là đâu, ngươi cứu lấy chúng ta một mạng, vốn là nên kiệt lực báo đáp mới là.
Trên thực tế, hai người bọn họ cũng đối với mình xuất thân canh cánh trong lòng, chỉ là trước đó khổ vì tu vi, liền ngay cả thiên hoàng cổ tình cũng vô pháp rời đi, thế là không thể thành hàng.
Bây giờ có hư hư thực thực chuẩn tôn tồn tại nguyện ý xuất thủ, bọn hắn cầu còn không được.
Được sau khi đồng ý, Chu Lạc không lại trì hoãn, ra hiệu hai bọn họ rời xa, chợt xếp bằng ở trong hư không.
Vô thượng thiên công vận chuyển, lập tức liền có hoành ép cổ kim tương lai vô địch khí thế tràn ngập ra.
Phục Hy nữ hoa hai người liếc nhau, cho dù là bọn họ đối tiền bối đánh giá đã rất cao, nhưng trước mắt vẫn là vượt ra khỏi đoán trước.
Chỉ gặp Chu Lạc mi tâm tiên đài chỗ có cựu sắc tiên quang lấp lóe, kim sắc nguyên thần chi lực chậm rãi rủ xuống.
Vừa mới xuất hiện liền để thiên địa đại đạo anh minh, có ánh sáng vũ bay xuống, địa dụng kim liên.
Nguyên thần chi lực bao khỏa hai khối đá vụn, đem nó hóa thành ngũ thải, bóng ánh sáng long lanh, chiết xạ tiên quang.
Đừng!
Đột nhiên, hòn đá xe rách hư không, lại bay vút lên trời.
Hỏng!
Phục Hy nữ hoa hoàn toàn không có dự liệu được lần này biến hóa, xin giúp đỡ nhìn về phía Chu Lạc.
Lại chỉ gặp hắn một bộ đều ở trong lòng bàn tay thần sắc.
Đừng nội, là ta thi triển bí pháp, nó sẽ dẫn chúng ta đi các ngươi sinh ra chi địa.
Thoại âm rơi xuống, Chu Lạc tay áo cuốn lên hai người, trực tiếp truy tung mà đi.
Vô tận thiên vũ bên ngoài, hỗn độn bên trong.
Đừng!
Một đạo tiên quang trước mắt phá vỡ hỗn độn, Chu Lạc ba người xuyết tại phía sau.
Chu Lạc cũng không nghĩ tới cuối cùng vậy mà lại xâm nhập hỗn độn bên trong.
Xem ra Phục Hy nữ hoa lai lịch thật không đơn giản a.
Theo hai cái hòn đá xuyên thẳng qua, Chu Lạc phát giác được cảnh sắc chung quanh tựa hồ có chút quen thuộc, sắc mặt dần dần cổ quái.
Rốt cục, tiên quang chui vào phía trước một chỗ bí địa bên trong.
Chu Lạc hơi sửng sốt một chút, chợt mang theo Phục Hy nữ hoa hai người đuổi theo.
Ầm ầm!
Lôi hải oanh minh, to lớn vô biên, trong đó còn có đến không hết cựu sắc tiên quang cuộn cuộn.
Lại hỗn độn khí bành trướng, hừng hực điện mang bay múa, mỗi một đầu đều dài đến mấy cái tinh hệ, cực kỳ chấn động.
Phương xa, một tòa từ ôm một dựng to lớn xảo huyệt hiện hiện, tiếng long ngâm không dứt.
Hỗn độn long xảo.
Chương 84, lại vào hỗn độn long xảo.
Từng cây đen nhánh long mục, to lớn vô cùng, cấu trúc thành cái này chân long xảo huyệt, tại hỗn độn lôi hải bên trong chìm nổi.
Không chỉ có như thế, hỗn độn long xảo phía trên còn có 9 cái cự đại cổ động, đến không hết cựu sắc tiên quang chính là từ cửa hang đổ xuống mà ra, rót vào vô biên trong biển lôi.
Giống.
Mênh mang tiếng long ngâm vang lên, toàn thân óng ánh tử sắc đại long hiện ra chân thân, ngao du trong biển lôi, vô luận là lôi đỉnh vẫn là hỗn độn tiên quang đều không thể tổn thương mảy may. Bởi vì cũng không phải là thực thể, chính là dành dụm không biết bao nhiêu năm tháng long khí hóa sinh, tổng cộng có 9 đầu. Chân long xoay quanh, thống ngự vạn đạo hình rồng chân khí, thủ hộ long xảo. Chu Lạc tuyệt đối không ngờ rằng, hai khối bể nát hòn đá lại sẽ đem bọn hắn dẫn tới nơi đây. Lúc trước, Chu Lạc thay Tiêu Giao Thiên Tôn lấy được chân long bất tử thần dược, trao đổi đạt được nơi đây quyền sở hữu. Theo nói, tổ rồng nội bộ phong ấn có vô lượng thiên tôn cùng hỗn độn thể đại chiến chiến trường, lại vô lượng thiên tôn đem hỗn độn thể sau khi chiến bại phân thây, chọc giận trời xanh, hạ xuống cấp phạt, cuối cùng không thể không vứt bỏ nơi đây. Mà Chu Lạc đạt được nơi đây về sau, cũng nhiều lần đến đây, nhưng cuối cùng đều dừng bước tại long xảo lối vào, xôi trào cựu sắc tiên quan trước, không dám tùy tiện dạo bước tiến lên. Bởi vậy như cũng đem nó phong ấn tại hỗn độn chỗ sâu, lưu lại chờ ngày sau lôi đỉnh cùng tiên quang tiêu tán lại đến thăm dò. Chưa từng nghĩ đến, Phục Hy cùng nữ hoa nơi sinh ra lại sẽ ở cái này hỗn độn long xảo bên trong, Chu Lạc không khỏi dở khóc dở cười. Bất quá, bình tĩnh lại, hắn lại bén nhạy phát giác trong đó tất nhiên có dấu lớn bí. Theo lẽ thường tới nói, bị vô lượng thiên tôn để lại vứt bỏ, nên là xưa nay hiếm thấy tuyệt địa mới lạ. Nhưng tuần tự lại có chân long bất tử dược cắm rễ, Phục Hy nữ hoa từ đó sinh ra, chí ít có thể nói rõ, tổ rồng nội bộ có sinh cơ cùng tạo hóa, cũng không phải là hắn ngay từ đầu suy nghĩ rách nát cùng hủy diệt. Chỉ là cựu sát tiên quang mãnh liệt đã cách trở con đường phía trước, để ngoại nhân khó mà xâm nhập thôi. Ông đến chỗ này về sau, hai cái cục đá vụn như cũ không bình tĩnh, trực tiếp liền muốn bay hướng long xảo phương hướng. Đừng! Chu Lạc xuất thủ, tạm thời đem nó giam cầm tại lòng bàn tay. Tiền bối, Phục Hy cùng nữ hoa sớm đã ngốc trệ, hôm nay thấy hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn hắn. Nguy nga to lớn long xảo, hỗn độn bốc lên lôi hải, tử sát chân long, không có chỗ nào mà không phải là trong truyền thuyết thần thoại xa xôi tồn tại, mà bây giờ lại chân thật xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Dù là cách xa nhau ước và dặm, vẹn vẹn có chút sợi khí tức truyền đến, cũng làm bọn hắn xuất phát từ nội tâm chỗ sâu địa run rẩy. Nếu như không có Chu Lạc bảo hộ, bọn hắn đã sớm tại phá diệt khí tức bên trong hóa thành kết cho. Mà nhìn Chu Lạc lúc này bộ dáng, hiển nhiên còn có lưu dư lực. Tiền bối kia cảnh giới, hai người liên tưởng đến gần nhất mấy trăm năm qua tu hành giới xôn xao nghe đồn, trong lòng đã có to gan suy đoán. Hai người các ngươi nhưng có cái gì dị dạng? Chu Lạc lườm trong tay sao động bất an cục đá vụn một chút, đặt câu hỏi. Tạm thời đè xuống trong lòng kinh hoàng, Phục Hy nữ hoa hướng về một bên Chu Lạc cung kính đáp lại nói: Không dám lừa gạt tiền bối. Từ khi tiến vào giới này về sau, ta hai huynh muội đều cảm giác mi tâm tiên đài bất ổn, tựa hồ kia ô hắc long tổ bên trong có thứ gì. Nghe vậy, Chu Lạc trong hai con ngươi bắn ra hai đạo kim quang, đem hai người bao phủ, cường điệu quan sát tiên đài chỗ, không có phát hiện cái gì dị thường. Trầm ngâm một lát, Chu Lạc giống như là nghĩ tới điều gì, dựng lên thần hồng, ba người đi tới hư không chỗ cao, quan sát phía dưới lôi hải cùng long xảo. Chu Lạc đem trong tay hòn đá nhắm ngay long xảo cái nào đó phương vị. Lập tức, ngũ sắc tiên quang điên cuồng lấp lóe. Quả nhiên, Chu Lạc gợn sóng đạo, hết thảy chính như hắn sở liệu. Cái này hòn đá chính là từ chân long bất tử thần dược cắm rễ chỗ cái hang nhỏ kia rời đi long xảo. Không, hẳn là khối đá này khối trước đánh xuyên long xảo, sau đó thần dược dọc theo thông đạo mà đến, chỉ tiếc bị đại trận phong tỏa, không cách nào phi thiên độn địa rời đi. Hai người các ngươi nên chính là từ kia long xảo bên trong đàn sinh. Chu Lạc chỉ phía dưới đen nhánh xảo huyền nói. Phục Hy nữ hoa chấn động, một mặt khó có thể tin, bọn hắn đúng là từ kia kinh khủng long xảo bên trong sinh ra. Ta muốn tiến long xảo tìm tòi hư thực, hai người các ngươi tu vi quá thấp, nếu như không muốn, cũng không miễn cưỡng, ta sẽ đem các ngươi đưa về thiên hoàng cổ tinh. Chu Lạc gợn sóng nói, chỉ gặp hai huynh muội lẫn nhau, đều không chút do dự, kiên quyết nói, chúng ta nguyện lưu ở nơi đây, trợ tiền bối một chút sức lực. Chu Lạc gật gật đầu, hắn có dự cảm, hai người nhất định có thể phát huy được tác dụng. Hạ quyết tâm, Chu Lạc cũng không tại trì hoãn. Hắn hôm nay cũng không phải lúc trước cái kia ngay cả cựu trọng tiên tu vi đều không cụ bị hóa thân. Chu Lạc tâm thần khẽ động, bị ngạn kim tiểu ném ra ngoài, hiển hóa chân thân, vượt ngang ước và dặm, thẳng đến long xảo phía trên cái hang nhỏ kia. Cầu thân lấy đạo kiếp hoàng kim đúc thành, quang mang ngút trời, lôi kiếp tẩy lễ, cựu sát tiên quang sôi trào, cũng không thể tổn thương nó mảy may. Chu Lạc mang theo Phục Hy nữ hoa hai người, như đi bộ nhàn nhã, trực tiếp đi tới kia miệng nhỏ chỗ. Lỗ rách cũng không quy tắc, vết tích cổ lão, nghĩ đến không biết là nhiều ít vạn năm chuyện lúc trước. Chu Lạc xe nhẹ đường quen địa tiến vào tổ rồng nội bộ, không ngạc nhiên chút nào xem đến cựu sắc tiên quang tạo thành đại dương mênh mông, sóng cả lăn lộn, mỗi một giọt nước đều đủ để phá diệt vô số ngôi sao. Đem trong lòng bàn tay cục đá vụn phóng thích, trên không trung nhỏ lựu địa lao quanh, nhất thời cũng không có vận động. Oeng. Đột nhiên, cục đá vụn cùng Phục Hy nữ hoa hai người cấu kết, phóng xuất ra không hiểu khí tức. Chu Lạc không nháy mắt nhìn chằm chằm, nhìn chăm chú lên loại biến hóa này. Chỉ gặp long xào bên trong có lít nha lít nhít đạo văn sáng lên, kia là vô lượng tiên tôn bố trí. Không nghĩ tới không biết nhiều ít vạn năm trôi qua lại vẫn chưa ma diệt, hoàn chỉnh không thiếu sót trận văn phát sáng, thiên tôn khí tức tràn ngập ra, khiến Chu Lạc ngoại ý muốn chính là Phục Hy cùng nữ hoa tựa hồ cũng không nhận được ảnh hưởng gì, trong lòng lập tức có suy đoán. Rầm rầm, chỉ gặp tại trận văn ảnh hưởng dưới, kinh khủng vô biên cựu sắc tiên quang từ đó vỡ ra, lại tạo thành một đầu đường nhỏ thông hướng long xào chỗ sâu. Chương 85, có người tại độ kiếp. Đen nhánh long mục xen lẫn, cựu sắc tiên quang hóa thành đại dương mênh mông lấp kín trong tổ rồng mỗi một tấc không gian. Nhưng mà giờ phút này tại cục đá vụn cùng Phục Hy nữ hoa khí tức cộng đồng ảnh hưởng dưới, vô lượng tiên tôn lưu lại trận văn trọng phóng quang hoa, lại sinh sinh mở ra một con đường tới. Lúc đầu tại Chu Lạc suy tính bên trong, chỉ có trong tay nắm giữ hoàn chỉnh vô lượng tiên công người mới có thể lợi dụng lưu lại trận pháp, hay là người là tu vi đầy đủ lựa chọn nhất lực phá và pháp. Mà bây giờ Phục Hy nữ hoa hai người rõ ràng cũng không tu có vô lượng tiên công, nhưng lại có thể thôi động trận văn, làm cho người sợ hai thán phục. Không nói thêm gì, Chu Lạc buông ra cục đá vụn,
mặc kệ trôi nổi tại hư không bên trong.
Đừng.
Quả nhiên, cục đá vụn lập tức thuận cửu sắc tiên quang tách ra thông đạo trực tiếp không có vào lòng xào chỗ sâu.
Tiền bối,
Phục Hy nữ hoa hai người xin chỉ thị. Con đường phía trước hung hiểm, phúc họa không rõ. Bọn hắn không biết phải chăng là hẳn là dừng bước. Chu Lạc lắc đầu, không sao, đi vào là được. Như hắn đoán không sai, tổ rồng nội bộ hẳn là có động tiên khác. Thần niệm sớm đã khóa chặt cục đá vụn, theo nó tại long mục cùng cửu sắc tiên quang bên trong ghé qua, chỗ đến, vô lượng thần văn lấp lóe, ngăn cách phá diệt tiên quang. Chu Lạc chú ý tới, bốn phía long mục bên cạnh có đếm không hết tinh thạch khối vụn. Những này đã từng đều là chân chính sao trời, vị trí cao tồn tại luyện hóa, bây giờ dù là vỡ vụn cũng nặng như thần sơn. Cùng lúc đó, còn có đứt gãy long mục đang nằm, vài vạn năm bất hủ. Toàn bộ tổ rồng nội bộ có thể nói một mảnh hỗn độn. Đồng thời đều không ngoại lệ, phía trên đều có dính cổ lão mà nồng đậm hỗn độn khí tức. Là vô lượng thiên tôn cùng hỗn độn thể đại chiến lưu lại sao? Chu Lạc nhíu mày, cảm thấy sự tình không có đơn giản như vậy. Dựa theo Tiêu Giao suy đoán, vô lượng thiên tôn cùng hỗn độn thể hai người chiến trường hẳn là về sau mới bị phong ấn ở long xào bên trong, không nên sẽ tạo thành cùng loại chiến đấu vết tích mới là. Mà lại long xào mỗi một tấc không gian đều trải rộng vô lượng trận văn, cửu sắc hỗn độn tiên quang cũng không cách nào tổn thương phân chia hảo. Ầm ầm. Rốt cục, ba người tại cục đá vụn chỉ dẫn xuống tới đến một chỗ khoáng đạt không gian. Phóng tầm mắt nhìn tới, kiếp vân như biển, tiên quang phô thiên cái địa, vô lượng đại kiếp khí tức hạo đăng ra. Nơi đây, vạn đạo đều tại gào thét, một loại nào đó chí cao vô thượng không thuộc về nhân gian pháp tắc tại lan tràn. Đây là loại khí tức kia quá mức quen thuộc, trước đây không lâu, Chu Lạc còn trên thành tiên lộ cảm thụ qua, kia là thuộc về tiên đạo pháp tắc khí tức. Tiền bối, nơi đó có người. Phục Hy cùng nữ hoa đều kinh hô. Chu Lạc mặc dù kinh ngạc hai bọn họ thế mà so với mình còn trước chú ý tới, nhưng chợt liền bị trước mắt một màn này cho chấn kinh. Tiếng sấm ù ù, vô tận tiên quang ép xuống, lại có một đạo vĩ ngạn thân ảnh tại kiếp vân trong xuyên thẳng qua, chém giết. Có người tại độ kiếp. Thần đạo thiên nhãn bài trừ hết thể hư ảo, Chu Lạc có thể xác nhận, đó cũng không phải là vạn cổ trước đó là gấn, mà là hàng thật giá thật tồn tại. Thật sự có người tại hỗn độn long xào bên trong độ kiếp. Phát hiện này khiến Chu Lạc chấn kinh. Hắn vốn cho là mình bọn người dựa vào cục đá vụn mở đường tiến vào long xào, đã xem như chiếm được tiên cơ, không nghĩ tới lại có người còn tại bọn hắn trước đó. Là từ chín cái long động tiến vào. Vẫn là nói, là vốn là ở tại long xào bên trong sinh linh. Có chân long bất tử dược cùng Phục Hy nữ hoa tiền lệ tại, Chu Lạc cũng không cho rằng tổ rồng nội bộ sẽ là tuyệt đối từ địa. Bất quá, lúc này tự nhiên là không người có thể giải đáp hắn nghi hoặc. Giữa sân, gặp phổ thông cựu sắc hỗn độn thần lôi tựa hồ không cách nào đối người kia tạo thành tổn thương, thiên kiếp tựa hồ cũng trầm mặc. Nhưng ở Chu Lạc cảm ứng bên trong, kiếp vân lại trở nên càng thêm kinh khủng, trong tổ rồng khí tức kiềm chế đến cực hạn. Ầm ầm. Rốt cục, kiếp vân nổ tung, tựa như khai thiên cảnh tượng. Giống. Trong đó, truyền đến long ngâm cùng phượng gãy các loại, còn kèm theo côn bằng, huyền vũ chờ tiên linh thân ảnh, đều là lôi đỉnh biến thành, nhưng không thể khinh thường. Tiên linh hư ảnh hàng thế, loại khí tức kia, phản phất muốn đem nhân gian giới là út. Mà độ kiếp người kia, nghiêm nghị không sợ, giản dị tự nhiên đấm ra một quyền, lại có đồng dạng tiên linh hư ảnh hiện hiện. Oeng! Nổ lớn truyền ra. Người kia còn tại chinh chiến, đem dương cánh bay lượn tiên hoàng lập tích. Tiên linh hư ảnh cũng mại hắn không được. Trời xanh tức giận, trong lúc vô hình phản phất có chí cao tồn tại bị mạo phạm, hạ xuống xưa nay không thể gặp đại kiếp. Chu Lạc nín hơi ngưng thần, thần đạo thiên nhãn thông minh, hắn dự cảm đến sẽ có khó lường đồ vật sẽ xuất hiện. Kiếp hải trung ương, ngoài ý liệu bình tĩnh. Hiện lên ở trong lôi vân, là từng cây bất tử dược, trong đó, Chu Lạc thậm chí gặp được quen thuộc Thái Tuế cùng Chân Long. Cùng ngày bình thường khác biệt, những cái kia bất tử dược đều phóng xuất ra kinh khủng tiên đạo pháp tắc, sau lưng có từng trương mặt người hiện hiện, chấn động nhân gian giới. Nhìn thấy bất tử dược một cái mắt, người kia tựa hồ run rẩy một chút, chợt hét dài một tiếng, lại lần nữa phóng hướng thiên khung bên trong kiếp vân. Nhưng mà, bất tử dược giống như chân tiên lâm trận, hủy diệt tính tiên quang rủ xuống. Người kia ra sức dây rủa, đem hết khả năng, đánh ra đời này nhất là chói lọi pháp tắc. Tiên. Người kia phát ra sau cùng gầm hét, bá khí tuyệt luân, cái thế vô song. Khí tức một nháy mắt cơ hồ muốn đem lôi kiếp quấy tán. Phúc. Nhưng mà, không có bất ngờ, hết thảy tại những cái kia cao cao tại thượng bất tử dược trước mặt đều không chịu nổi một kích. Vô tận xí quang tích rơi, đem nó hóa thành kiếp cho. Kết thúc rồi à? Thật lâu, nữ hoa mới run rẩy mở miệng nói. Hôm nay thấy, đã sớm tựa như thần thoại. Nhưng ở người kia bị hóa thành kiếp cho thời điểm, lòng của nàng vẫn không khỏi một trận còn đau, lại giống như là tự thân tại tiếp nhận. Không, còn không có. Chu Lạc nhìn về phía thiên cung, mặc dù có chỗ suy yếu, nhưng kiếp vân cũng không tiêu tán. Trong lúc nhất thời liền ngay cả hắn cũng không hiểu, rõ ràng người độ kiếp đã ngã xuống, vì sao thiên kiếp còn không tán đi. Nhưng một giây sau, hắn liền thấy rõ nguyên do. Trắng xóa xương mù tràn ngập, quét sạch toàn bộ long xảo, vô lượng thần văn minh minh, không hết tiên tinh từ bốn phương tám hướng tụ đến, chí cường ba động dần dần cường thịnh. Thượng như pha kén, đạo thân ảnh quen thuộc kia lại xuất hiện. Chu Lạc thần nhãn bén nhạy đã nhận ra cái gì, người kia tu có không chỉ một bộ thiên công, mà lại, tại hắn phía dưới, bị xương mù bao phủ địa phương. Có thứ gì tồn tại, đúng là hắn có thể phục sinh lớn nhất cậy vào. Mà mượn quan sát hắn chân thân đoàn tụ cơ hội, Chu Lạc rốt cục khám phá nguyên hình. Mắt thấy người kia lại muốn một lần nữa khiêu chiến thiên kiếp, Chu Lạc đạo hét một tiếng. Vô lượng tiên tôn. Uy nghiêm mà hùng vĩ thanh âm vang vọng toàn bộ long xảo, thuộc về đạo phạt tiên tôn khí tức quyết tán ra tới. Nghe vậy, đạo nhân ảnh kia khẽ giật mình, chậm rãi xoay đầu lại. Là một vai hùng nam tử trung niên, người mặc đạo bào tím bẩm, nhìn kỹ, mặt mày lại cùng Phục Hy giống nhau đến mấy phần. Hắn nhìn về phía Chu Lạc, trên mặt lộ ra mê vong thần sắc. Vô lượng tiên tôn là ai? Thấy thế, Chu Lạc trong lòng đại định, chậm rãi tiến lên, mắt sáng như đuốc. Ngươi chính là vô lượng tiên tôn. Trung niên nhân tựa hồ chần chờ một chút, trên mặt càng thêm hoang mang, đưa tay chỉ hướng Phục Hy nữ hoa hai người.
nếu như ta là Vô Lượng Tiên Tôn, vậy bọn họ đâu?
Nghe vậy, Chu Lạc ngược lại chỉ trệ. Hắn không có lựa chọn trực tiếp trả lời, ngược lại xếp bằng ở trong hư không, thẳng tắp mặt hướng trung niên nhân kia.
Tích Dương thành thần, thần bên trong hữu hình, cả đời tại ngày, ngày sinh tại nguyệt.
Tích Âm thành hình, hình bên trong có thần, cả đời tại kim, kim sinh tại ngọc.
Thâm nguyên thanh tịnh, vừa chiếu vạn phá.
Khí chiến kiên cường, vạn cảm giác một hơi.
Lấy một lòng quan sát vạn vật.
Độ nhân kinh.
Theo linh bảo thiên tôn chí cao kinh văn vang lên, trung niên nhân kia trên mặt dần dần lộ ra hung lệ thần sắc.
Cùng lúc đó, hắn bên ngoài thân trên da thịt đều hiện lên ra quỷ dị màu đen đường vân, yêu dã dị thường, để cho người ta xem xét đã cảm thấy thần hồn muốn nức.
Trung niên nhân phảng phất một nháy mắt mất lý trí, biến thành dã thú, hướng về Chu Lạc vồ giết tới.
Soạt.
Vô số sát khí buông xuống, tựa như thiên hà treo ngược, đem toàn bộ Long Xảo biến thành một mảnh núi thây biển máu.
Hai thanh huyết hồng sát kiếm tranh minh, đem trung niên nhân vây ở mênh mông trong biển máu.
Linh bảo thiên tôn.
Trung niên nhân giống như là thanh minh trong nháy mắt, phát ra gầm lên giận dữ.
Không đúng, ngươi không phải hắn.
Chợt lại nói nhỏ.
Theo Chu Lạc không ngừng tụng niệm độ nhân kinh, hai thanh sát kiếm khí tức càng ngày càng cường thịnh, hoàn toàn đem trung niên nhân kia vây khốn.
A.
Bóng người kia phát ra tuyệt vọng gào thét, khiến Phục Hy cùng nữ hoa cảm giác trong nháy mắt liền muốn nứt toa ra.
May mà có Chu Lạc đem bọn hắn bảo vệ, một vệt kim quang định trụ nguyên thần của bọn hắn cùng nhục thân.
Thật lâu, tại độ nhân kinh cùng sát kiếm cộng đồng tác dụng dưới, trung niên nhân thân thể chấn động.
Cái kia quỷ dị ô quang bị bóc ra, hóa thành một đoàn ô trọc, lơ lửng trong hư không.
Khí tức quỷ dị khiến Chu Lạc đồng lỗ hơi co lại,
mà đã mất đi ô quang cuốn quanh, trung niên nhân ánh mắt dần dần thanh tịnh.
Oen,
một loại áp sập chư thiên và giới, quét ngang lục hợp bát hoang khí tức phô thiên cái địa mà tới.
Chương 86, Vô Lượng Chim Nưu.
Hỗn độn Long Xảo nội bộ, rộng lớn vô biên, tựa như có một mảnh tiểu vũ trụ.
Vô lượng thần văn lấp lóe, đem cửu sắc tiên quang ngăn cách.
Mà trên trời cao, kiếp vân như biển, như cũ có chí cao thần phạt đang nổi lên.
Dưới, một mảnh núi thây biển máu, thảm liệt sát cơ phô thiên cái địa.
Hai thanh sát kiếm đỏ tươi ướt át, mùi máu tanh sông vào mũi, dù sao, nó từng thật nhiễm tiên huyết.
Linh bảo thiên tôn sát kiếm cùng hắn khai sáng độ nhân kinh cộng đồng tác dụng, lên biến hóa kỳ diệu.
Thần chi niệm.
Chu Lạc từng cùng đế tôn cộng đồng hàng phục tiên linh ác niệm cũng là tới giống nhau đồ vật, đều là chí tôn trở lên nhân vật ngã xuống sau tạo ra ác niệm.
Mà nơi đây, có sức chiến đấu như thế, chỉ có hỗn độn thể cùng vô lượng tiên tôn, nhưng cái trước chỉ là chiến lược đạt tới, cảnh giới tu vi còn chưa đủ hòa hậu.
Bởi vậy, Chu Lạc cơ hồ có thể xác định, kia thần chi niệm chính là vô lượng tiên tôn.
Mà hắn đến tiếp sau biểu hiện cũng ân chứng Chu Lạc phỏng đoán.
Giờ phút này, tiên hà tràn đầy, điềm lành rực rỡ.
Chí cao vô thượng khí tức, giống như là vượt ngang không hết tuyết nguyệt, lại lần nữa quân lâm thế gian.
Cái thế uy áp bành trướng, kích thích hỗn độn triều tịch, hạo đãng giữa thiên địa, cơ hồ muốn đem vô biên huyết hải cùng trên trời kiếp vân đánh tan.
Gặp thể nội quỷ dị ô quang cơ hồ hoàn toàn bị bóc ra, Chu Lạc dần dần đình chỉ độ nhân kinh tụng niệm.
Hai thanh sát kiếm tranh minh, trở xuống đến Chu Lạc bên người, bay tán loạn xoay quanh.
Bạch.
Hai đạo thông thiên kim quang phóng tới, Chu Lạc nghiêm nghị không sợ, trên mặt vui vẻ nhìn về phía người kia, vạn pháp bất chiếm thân.
Người mặc đạo bào tím bẩm trung nhân, bây giờ thần sắc thanh minh, uy nghiêm trấn cửu thiên, hắn tùy ý một chút trông lại, hoàn vũ phải sợ hãi, vạn đạo pháp tắc gào thét, nhưng lại không cách nào đột phá Chu Lạc hộ thể thần quang.
Giây lát, quang hoa thu lại, kia mặt mày đều cùng Phục Hy tương tự trung nhân, một mặt bình thản nhìn về phía Chu Lạc, chắp tay nói:
"Cảm ơn đạo phạt thiên tôn."
Âm thanh đại đạo cùng reo vang, vang vọng cửu thiên.
"Ngươi lại nhận ra ta?"
Chu Lạc hơi có vẻ kinh ngạc, vô lượng thiên tôn hẳn là tại đạo phạt về sau thành đạo, hai cũng không có chỗ giao tế mới là.
Tiên tự bí thần dị vô song, vạn bối trùng hợp hoặc qua.
Trung niên nhân kia thần sắc tường hòa giải thích đạo, không gặp lại trước đó hung lệ tà ma.
Chu Lạc gật gật đầu, chợt cười trêu ghẹo nói:
"Đều nói vô lượng thiên tôn cùng hỗn độn thể tranh chấp, cho dù thắng được, lại nói cơ bị hao tổn, bị thương nặng bất trị mà chết. Bây giờ xem ra, nói không thật a."
Tiền bối nói đùa.
Vô lượng thiên tôn đạo này thần niệm thân gợn sóng nói:
"Ta biết thiên tôn ngươi tất nhiên có rất nhiều nghi hoặc, không bằng tới một lần, ta vì thiên tôn giải hoặc."
Hắn làm ra mời tư thái, một mặt bằng thẳng.
Mà ở trong quá trình này, ánh mắt của hắn đảo qua Phục Hy cùng nữ hoa, một nháy mắt có thần sắc phức tạp bộc lộ.
Đối phương vốn chỉ là một đạo thần chi ác niệm, bị mình tỉnh lại, ngắn ngủi khôi phục kiếp trước đạo quả. Nhưng cuối cùng chỉ là phụ dung sớm nở tối tàn, Chu Lạc tự nhiên không sợ.
Hai thanh sắt kiếm mở đường, Chu Lạc mang theo Phục Hy nữ hoa hai người như đi bộ nhàn nhã.
Vô lượng tiên tôn thần chi niệm ánh mắt thoáng nhìn, phiêu miểu sương mù bên trong nháy mắt hiện hóa một trường cổ phát bàn trà.
Vô lượng tiên tôn cùng Chu Lạc ngồi đối diện nhau, Phục Hy cùng nữ hoa thì đứng hầu Chu Lạc sau lưng.
Nơi đây hỗn độn tràn ngập, tiên khí mãnh liệt, đỉnh đầu còn có vạn trọng kiếp vân như biển, coi là thật có tiên vực mỹ lệ cảm giác.
Chu Lạc thì đi thẳng vào vấn đề.
Bây giờ vô lượng ngươi cái này thần chi niệm chỉ sợ không kiên trì được bao lâu thời gian, ta liền không cùng ngươi thừa nước đục thả câu.
Hắn ngược lại là thẳng thắn, sau lưng Phục Hy cùng nữ hoa thì hãi hùng kết vía, sợ hai vị tiên tôn một lời không hợp liền đánh sắp nổi tới.
Đối diện vô lượng tiên tôn nghe vậy, nhíu mày, ngược lại là không nói gì thêm.
Chu Lạc thu liêm ý cười, thần tình nghiêm túc nhìn về phía vô lượng tiên tôn.
Vô lượng ngươi đã cũng không bị thương nặng, kia năm đó trốn ở nơi đây là có mưu đồ gì?
Vô lượng tiên tôn cười cười, hỏi ngược lại, ta cũng muốn biết, tiên tôn ngươi lại là làm gì phỏng đoán?
Chu Lạc không có khách khí, nhìn về phía vô lượng hai mắt.
Người đánh giết hỗn độn thể về sau, mặt ngoài đem nó thể xác luyện chế vì bắt đấu đại trận, trên thực tế thì tận thủ bản nguyên, lấy hỗn độn long xảo che lấp thiên cơ, ở nơi này đi chuyện người tiên, muốn hậu thiên hóa thành hỗn độn thể. Kết quả cuối cùng dẫn tới thiên phạt, ngã xuống đạo tiêu.
Hừ.
Nghe vậy, vô lượng tiên tôn truyền đến khinh thường thanh âm, lắc đầu nói:
"Chỉ là hỗn độn thể, bất quá là bại tướng dưới tay ta, thiên tôn thực sự xem trọng hắn. Chưa thành đạo hỗn độn thể liền có thể cùng ngươi đấu pháp, còn nói không lợi hại."
Chu Lạc đấy lòng nghĩ như vậy, trên mặt nhưng không có mảy may biểu hiện ra ngoài, cười hỏi: "Ồ, nếu như thế, xin lắng tai nghe." Lúc đầu cái này chỉ là hắn đông đảo suy đoán một trong, bị phủ định Chu Lạc cũng không chút nào để ở trong lòng. Huống hồ chân chính vô lượng tiên tôn sớm đã mất đi nhiều năm, kỳ mưu hoạch tự nhiên cũng đã tan thành bọt nước, không sợ hắn còn của mình quý. Vô lượng tiên tôn ngẩng đầu nhìn Chu Lạc một chút: "Tu sĩ chúng ta, sợ cầu vì sao? Bất quá chỉ là thành tiên hai chữ thôi." Hắn đảo mắt hỗn độn long xào một vòng. Nơi đây đã là vạn cổ hiếm khi hiện lên tuyệt địa, cũng là vạn long bay lên, chân long niết bàn chỗ. Nếu là tại kia còn xa xưa hơn thời đại, thiên địa giao thái, thậm chí có thể thai nghén chân long. Chu Lạc gật đầu, hắn bây giờ xem qua nguyên điện, đối với thiên địa đại thế nhận biết còn tại vô lượng tiên tôn phía trên. "Hừ, hỗn độn thể tính là gì?" Vô lượng tiên tôn đột nhiên phóng xuất ra kinh thiên khí thế. Chân long thần dược nội ẩn tiên đạo phát tắc, hỗn độn long xà ẩn đằng long cơ hội, đều nói hỗn độn gặp tiên, bản tôn chính là muốn dùng đạo cơ của hắn thành tựu ta chân tiên đạo quả. Lời này vừa ra, giống như là chọc giận tới trời xanh, trong vòng trời kiếp vân sôi trào, cửu sắc hỗn độn thần lôi rơi xuống. "Oanh!" Vô lượng tiên tôn ngồi ngay ngắn, lù lù bất động. Vẹn vẹn đấm ra một quyền, liền có vạn đạo cùng reo vang, các loại tiên linh hư ảnh dây dưa. Phúc. Cái gọi là chí cao thần lôi, càng không có cách nào dung chuyển mảy may, hóa thành sáng chói ánh sáng mưa vậy xuống, tôn lên ở trong vô lượng tiên tôn tựa như tiên đế hàng thế, thần uy che trời hạ. Vô lượng tiên tôn thế mà muốn hồng trần hóa tiên linh. Dù là sớm có suy đoán, chân chính từ trong miệng nói ra, Chu Lạc tâm cũng không khỏi run lên. Thật là lớn khí phách. Thần đạo tiên nhãn phía dưới, hết thảy không chỗ che thân, Chu Lạc sớm đã nhìn ra, vô lượng tiên tôn cũng không phải là thuần túy nhân tộc, tựa hồ hỗn tạp có chân long huyết mạch. Mà lại chiếu hắn nói, có chân long bất tử dược, có hỗn độn long xảo, còn có hỗn độn thể đạo cơ, đều là vạn cổ không thể gặp hiếm thấy chi vật. Nếu như hết thảy theo hắn suy nghĩ, thuận lợi vượt qua thành tiên kiếp, chỉ sợ thật có thể tại trong hồng trần thành tựu thật tiên tiên linh. "Đáng tiếc, ngươi thất bại." Chu Lạc gợn sóng nói. Bây giờ trong tổ rồng rách nát khắp trốn, vô lượng tiên tôn cũng chỉ dư một đạo thần chi niệm, hạ chẳng tự nhiên không cần nói cũng biết. Nghe vậy, vô lượng tiên tôn trong mắt lóe lên cô đơn thần sắc, toàn thân vô địch khí thế cũng theo đó dừng lại, trong nháy mắt ngầm đạo: "Không tệ, ta thua rồi." Vô lượng tiên tôn đã phẫn đẩy lại không cam lòng nói: "Bất quá không phải bại bởi trời xanh, mà là bại bởi nó." Vô lượng tiên tôn chỉ hướng một vật, chính là đoàn kia trôi nổi tại trong hư không quỷ dị ô quang. Chương 87, cuối cùng kết thúc. Quỷ dị, không rõ, thân là nguyên tắc độc giả, Chu Lạc có thể nào quên? Quỷ dị tộc đàn, chư thiên vạn giới vô số vũ trụ phía sau lớn nhất náo động một suối, đại tế vô số kỷ nguyên, thu hoạch được gần như toàn bộ sinh linh. Mà ra thiên vũ trụ, cùng cái gọi là tiên vực, đều chẳng qua là giọt nước trong biển cả thôi. Cứ việc trong nguyên tắc cũng không miêu tả, nhưng làm phía sau màn lớn nhất hấp thụ bọn hắn, không thể nghi ngờ là vẫn luôn tồn tại. Trải qua vô lượng thiên tôn nhắc nhở, Chu Lạc lại lần nữa nhìn về phía trong hư không đoàn kia ô quang. Giờ phút này, nó đang bị nguồn gốc từ linh bảo sát kiếm kiếm khí chỗ vây khốn. Đã mất đi thần chi niệm dựa vào, nó lộ ra suy yếu không ít, không cách nào tránh thoát tiên kiếm sát khí phong tỏa, nhưng vẫn cũ đang giãy giụa, mục nát, suy bại, khó khăn, làm cho người dùng mình quỷ dị không rõ khí tức tràn ngập ra. Mà vô lượng thiên tôn lời nói vẫn còn tiếp tục. Ngay tại ta tranh độ tiên kiếp, đi vào mấu chốt nhất thời điểm, lại bị một bên tiềm ẩn đã lâu quỷ dị sinh vật đánh lén, muốn đoạt đạo cơ của ta. Nghe vậy, Chu Lạc đều run sợ. Có thể tưởng tượng, vô lượng tiên tôn nhu đồ và cổ, tìm tới chân long bất tử dược, tìm được viễn cổ vạn long tổ, luyện hóa hỗn độn thể bản nguyên. Chưa từng tự chém, cũng không xông tiên lộ. Chặn lại hết thảy, chỉ dựa vào tự thân, chỉ vì đọ sức một cái kia hồng trần cơ hội thành tiên. Có thể nói, hắn đã thấy ánh dạng đông, chỉ cần bước qua cửa ải này, tiên thai thành, long xào niết bàn, hắn liền có thể hóa thành một đầu tiên đạo chân long, mở cổ kim không có chi kỳ tích. Chỉ tiếc, cờ kém một nước, lại bị quỷ dị sinh linh từ bên cạnh an toán. Thứ quỷ kiêm mưu toan thay vào đó, ta như thế nào lại như ước nguyện của hắn? Vô lượng tiên tôn tức giận. Theo hắn nói, quỷ dị sinh linh cuối cùng vẫn không có đạt được, chân thân bị hủy, chỉ sót lại nguyên thần chạy trối chết, đánh xuyên hỗn độn long xào mà đi. Chu Lạc bừng tỉnh đại ngộ, nguyên bản hắn coi là long xào bên trên lô rách là bị thai nghén phục hy nữ hoa thạch trứng đánh xuyên. Vào ngay hôm nay mới tỉnh ngộ, là trước có quỷ dị sinh linh trốn đi, thạch trứng chỉ là mượn nhờ tiện lợi thôi. Nhưng các ngươi cuối cùng vẫn là lưỡng bại câu thương. Chu Lạc cảm thán nói. Không sai, cứ việc ngăn trở quỷ dị sinh linh đoạt xá mưu đồ, nhưng vô lượng tiên tôn cũng đến dầu hết đèn tắt biên giới, cuối cùng không có sống qua thiên kiếp. Lại bởi vì quỷ dị sinh linh từng nếm thử phụ thể, lưu lại tia sợi quỷ dị khí tức, cũng dẫn đến vô lượng thiên tôn sau khi chết ra đời tà ác thần chi niệm. Kỳ thật, coi như không có quỷ dị sinh linh xuất thủ, ngươi hẳn là cũng không độ được cái này thành tiên cước. Chu Lạc mở miệng, cũng coi là trình độ nào đó an ủi. Muốn một bước lên trời, hồng trần vì tiên, cũng không đủ tích lũy, chỉ sợ cũng chỉ là người si nói mộng. Đây cũng không phải là Chu Lạc vọng ngữ, mà là căn cứ nguyên tắc đoạt được, đế tôn, minh hoàng, bất tử, ngoan nhân, vô thủy, diệp phàm, cái nào không phải kinh lịch tuế nguyệt nỗ luyện, một thế tranh độ. Trong đó cuối cùng dài nhất minh hoàng, càng là tổng thần nói sơ độ kiếp thiên tôn, xuyên qua kết cục mới tập hợp đủ chín đạo luân hồi ấn, cuối cùng hồng trần vì tiên. Mà chân long thuốc, vạn long tổ, hỗn độn bản nguyên mặc dù trên đời hiếm thấy, hiển nhiên còn chưa đủ để bù đắp trong lúc này tích lũy khác biệt. Có lẽ như thế đi. Vô lượng tiên tôn cũng không có phản bác. Hết thể đã thành kết cục đã định, tranh luận những này thì có ích lợi gì đâu. Hắn ngược lại dương mắt nhìn về phía Chu Lạc sau lưng phục hy nữ hoa hai người, trong mắt lộ ra dị thường hào quang sáng chói. Hắc hắc, nếu nói bản tọa thất bại cũng là chưa chắc. Ngày đó tuy bị quỷ dị sinh linh ám toán, khiến bản tôn sắp thành lại bại, lại không vượt qua thành tiên cướp hy vọng, nhưng cuối cùng vẫn là thành công một nửa, dự dục bộ phận sinh cơ. Mà ta đem hết thể sinh mệnh nguyên năng, cùng góp nhặt bộ phận chân long máu, trường sinh vật chất biến thành một viên thạch thai, cũng lấy một kiện thần vật vì thay mặt thụ thiên phạt, chung quy là đưa nó thành công đưa tiễn. Hôm nay nhìn thấy, ta cũng coi là giải quyết xong một cọc tiết với. Vô Lượng Tiên Tôn đã kích động, lại cảm khái. Mà hắn đối diện, nghe nói lời ấy Phục Hy nữ hoa thì là tâm thần kịch chấn. Hai người lẫn nhau, đều là nhìn thấy trong mắt đối phương khó có thể tin. Hai huynh muội từ sinh ra mới bắt đầu ngay tại không ngừng tìm kiếm lấy trận tướng, muốn biết mình đến tuột cùng ra sao sinh linh. Không nghĩ tới, hôm nay mới biết lại là Vô Lượng Tiên Tôn hồng trần hóa tiên thất bại sản phẩm, làm sao không chấn kinh. Mà đối với Chu Lạc, khi nhìn đến Vô Lượng Tiên Tôn kia cùng Phục Hy tương tự khuôn mặt lúc đã có suy đoán, bây giờ chỉ là thở dài. Trời, Tiên Tôn. Nữ hoa run rẩy mở miệng, hiển nhiên còn không dám tin tưởng sự thật này. Vô Lượng Tiên Tôn đưa tay, ngăn lại động tác của nàng. Mẫu cần nhiều lời. Nói xong, Vô Lượng Tiên Tôn ngược lại nhìn về phía Chu Lạc, chắp tay nói: "Đạo phạt tiền bối, ta có một chuyện muốn nhờ, mong rằng Tiên Tôn đáp ứng." Chu Lạc khẽ giật mình, chợt than nhẹ một tiếng: "Ngươi trước tạm nói nghe một chút đi. Đều nói người sắp chết lời nói cũng thiện, Chu Lạc tuy không có tùy tiện liền đáp ứng, nhưng nghe nghe cũng không sao." Vô Lượng Tiên Tôn chỉ Phục Hy, nữ hoa hai người. "Không còn cái khác, chỉ là hai bọn họ, từ một loại ý nghĩa nào đó xem như sinh mạng ta kéo dài, mong rằng Tiên Tôn có thể nhiều hơn trong nom." Nghe vậy, Chu Lạc cũng nghiêng người sang đến, quan sát tỉ mỉ Phục Hy cùng nữ hoa. Hai người đều là nhân trung long phượng, tài hoa xuất chúng, tư chất ngút trời. Huống hồ, Chu Lạc sớm đã biết, hai người này ngày khác chứng đạo cũng không phải là việc khó. Bởi vậy, khoe miệng của hắn mỉm cười, quay người nhìn về phía đối diện Vô Lượng Tiên Tôn. "Tốt, bản tôn liền đáp ứng ngươi lại như thế nào?" Thoại âm rơi xuống, từ nơi sâu xa liền có một loại nào đó huyền chi lại huyền đạo ý lưu truyền. Đặt tới bọn hắn cái này một đẳng cấp tồn tại, mỗi tiếng nói cử động đều cùng đại đạo tương hợp, tuy không có giống rất nhiều trong truyền thuyết miêu tả thiên đạo lời thế như thế, nhưng tùy tiện cũng sẽ không hủy nặng. Nghe vậy, Vô Lượng Tiên Tôn nhẹ nhàng thở ra. Hắn cũng là cất đánh cược tâm tư. Hôm nay nhìn thấy Chu Lạc một cái mắt, là hắn biết đây hết thảy cũng không thể giấu giếm được hắn, bởi vậy mới quyết định chủ động nói thẳng ra. Mà hắn nhất lo lắng sự tình chính là, Chu Lạc nhìn ra Phục Hy nữ hoa hai người lai lịch về sau, sẽ đem làm nghiên cứu trường sinh pháp vật thí nghiệm. Đây đối với rất nhiều trí tôn tới nói đều là qua quýt bình bình. Bây giờ, đạt được Chu Lạc hứa hẹn, hắn cuối cùng là có thể an tâm. Trên thực tế, hắn cũng không biết, coi như hắn không lên tiếng muốn nhờ, Chu Lạc cũng sẽ không hưởng cái này, bởi vì hậu thế đối nhân tộc có công tích lớn mà được tôn là nhân tổ hai người xuất thủ. Giải quyết xong một cọc tâm nguyện, Vô Lượng Thiên Tôn thân hình mắt trần có thể thấy địa mô hình hồ. Chu Lạc minh bạch, đây là hắn đạo này thần niệm muốn biến mất điểm báo, chỉ sợ hắn sẽ đi tìm kiếm một chỗ bảo địa, chôn xuống cuối cùng này một sợi thần niệm. Nhưng mà, ngay tại Vô Lượng Thiên Tôn thân ảnh sắp biến mất sát na, một cỗ hùng vị trí tôn khí tức quán xuyên cổ kim tương lai, vai hùng thân hình cao lớn lại lần nữa hiện hiện, chiến ý ngút trời. Một bên ba người phải sợ hãi, Chu Lạc kinh ngạc. "Vô Lượng đạo hữu." Vô Lượng Thiên Tôn nhìn về phía ba người, ánh mắt như nước, mi tâm một điểm kim quang hiện hiện, hóa thành lưu quang, phân biệt phóng tới ba người tiên đài. Không có phát giác được nguy hiểm, Chu Lạc vui vẻ tiếp nhận, hơi diễn hóa liền phát hiện. Cái này đúng là một trong cửu bí, từ Vô Lượng Tiên Tôn khai sáng chí cao thần thuật, đấu tự bí. Nho nhỏ đáp lễ, không thành kính ý. Chu Lạc ngẩng đầu, nhìn về phía chiến ý ngút trời Vô Lượng Tiên Tôn, đã sáng tỏ hắn muốn làm gì, thở dài. "Đạo hữu ngươi đây cũng là tội gì?" Ai ngờ Vô Lượng Tiên Tôn lại cười ha ha. "Người đời ta, cả đời tranh độ, sao có thể sắp chết đến nơi ngược lại muốn lùi bước." Hắn ngẩng đầu nhìn về phía thương khung, tiếp vân như biển. "Ta vì chư quả chi nhân, kiếp nạn này vạn cổ bất diệt, chính là vì ma diệt ta cuối cùng này một sợi chấp niệm, hôm nay liền đến cùng nó làm kết thúc." Thoại âm rơi xuống, Vô Lượng Tiên Tôn vọt lên tận trời, bệ nghệ lục hợp bát hoang, duy ngã độc tôn khí thế khuyết tán ra tới. Lần này, hắn không có nóng vội địa sông lên vân tiêu chém giết, ngược lại thi triển lên huyền diệu đạo pháp, chí cao sát phạt thần thuật. Không giới hạn trong thần thức lục thân, không giới hạn trong toàn thân, mỗi một tấc da thịt, mỗi một cây sợi tóc đều có thể đánh rơi sao trời, phá diệt vũ trụ. Chu Lạc minh bạch, hắn là đang vì Phục Hy nữ hoa, còn có mình, diễn hóa đấu tự bí. Vô luận bất luận cái gì thần thuật, chỉ có tại người khai sáng trong tay mới có thể phát huy đưa ra tối cao áo nghĩa, tiền tự bí như thế, đấu tự bí cũng như thế. Không có cô phụ Vô Lượng Thiên Tôn tâm ý, Chu Lạc một động tác cũng không có rơi xuống, đem nó thân ảnh khắc họa trong tim. Mà tới được cuối cùng, Vô Lượng Thiên Tôn nhục thân đã biến mất, hoàn toàn biến thành đạo chi hình, chỉ có một cỗ bất khuất chiến ý, đánh về phía thương thiên bên trong tiếp vân. Ầm ầm. Kiếp hải sôi trào, cũng phát ra từ trước tới nay nhất là thịnh đại văn minh. Vô số thiên quang, không hết sát kiếp tích rơi. Long xào bên trong, tựa như nổ lớn, thiên quang vĩnh hằng. Đợi cho hết thể đều kết thúc, trong hư không chỉ còn lại từng sợi kiếp cho bay xuống. Mà lần này, không còn khởi tử hoàn sinh kỳ tích. Vô Lượng Thiên Tôn, đấu tự bí người khai sáng, cũng ở đây sinh huy hoàng nhất chiến đấu xa suốt há duy màn. Chương 88, bái sư Thiên Tôn. Khi tất cả kết thúc, kiếp lôi cuồn cuộn, như sóng lớn tối lui, nguyên địa chỉ còn lại từng sợi kiếp cho.